Chương 981, lao đầu có một đám hiếu tử 4 chương 981, lao đầu có một đám hiếu tử 4 xác định mở phiên tòa thời gian. Chỉ là tại mở phiên tòa trước đó còn muốn tiến hành đình ngoài hòa giải. Pháp viện người rõ ràng đừng nhìn Thẩm Mặc hiện tại rất kiên quyết không cáo con cái. Sau đó con cái vừa khóc một quỷ lao đầu tử cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng thỏa hiệp. Đối đại đa số lão nhân mà nói còn lại tài sản không cho thân nhân cho ai, lại không mang vào trong quan tài. Lại nói Thẩm gia huynh muội bên kia rốt cục phát hiện như thế đại một cái lao thế mà không thấy. Thẩm gia huynh muội tìm không thấy Thẩm Mặc báo cảnh xử lý. Bọn hắn trước kia còn muốn, nếu là Thẩm Mặc vĩnh viễn không có tin tức cũng tốt. Chỉ cần một tuần không xuất hiện bọn hắn sẽ làm tử vong tiêu hộ. Bọn hắn thì còn muốn biên lai nhận vị đi làm. Ngũ huynh muội công việc cũng đều là rất tốt. Lão đại Thẩm Yến tại nhà trẻ đương viên trưởng. Lão nhị Thẩm Duyệt là ngũ huynh muội trung học lịch cao nhất ở huyện ủy công việc. Hắn trước kia đại tốt nghiệp chỉ phân phối đến thực phẩm nhà máy công việc. Khi đó hắn muốn lão đầu tử đem bán cho hắn xuất ngoại. Kết quả lão đầu tử chết sống không cho phép phụ tử quan hệ cũng liền khi đó hạ xuống điểm đóng băng. Thứ hắn cũng không thể thật cùng lão đầu tử vạch mặt chỉ có thể là quỳ xuống đất xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Về sau hắn đi nhạc phụ quan hệ để hắn tiến vào huyện ủy đại viện. Thực phẩm nhà máy công việc giao cho lão tam liền lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thẩm Nhu sư phạm tốt nghiệp hiện tại làm lão sư. Thẩm Nhạc buôn bán. Thẩm Duyệt ngày kế tiếp đi làm liền tiếp vào pháp viện lệnh truyền biết được bị nhà mình phụ thân cáo. Hắn khi đập trên bàn cái chén. Hiện tại hắn ngay tại tuyển huyện trưởng ngay miệng chỉ cần kéo tới giả mạ mổ tổ tài phiệt khoản này đầu tư nhất định hắn có thể lấy xuống phó cái này cái mũ. Thực phụ thân của hắn lại tại lúc này liễu áo. Quả nhiên không phải thân sinh chính là sẽ không vì con cái cân nhắc. Dù là những năm này mấy người bọn hắn con cái đối lao đầu tử đã là tận tâm tận lực. Lao đầu tử vĩnh viễn chỉ lo mình cảm thụ. Rất nhanh điện thoại trên bàn băng lên. Hắn cầm điện thoại lên đầu bên kia điện thoại là Thẩm Nhu tiếng khóc. Đại ca pháp viện lệnh truyền ngươi nhận được sao? Ô, pháp viện gọi điện thoại đi, ta trường học hiện tại trường học muốn ngừng ta khóa để cho ta trước tiên đem sự tình trong nhà giải quyết xong. Cái này không phải liền là nói cho ta lão không giúp đơn kiện công việc của ta liền muốn hoàng ý tứ sao? Còn có ngươi nhìn hôm nay báo chí sao? Thẩm Nhu lại hỏi. Ta còn không có chỉ là nhận được pháp viện bên kia lệnh truyền. Đại ca vậy ngươi trước xem báo chí đi, lão ba đem chúng ta mấy cái đều đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Cúp điện thoại hắn vội vàng đi lấy mấy phần báo chí tìm. Rất nhanh tại một phần tương đối nổi danh tỉnh báo tìm được tương ứng đưa tin cùng lão đầu tự phát ra tuyên bố. Chuyên môn đưa tin giả quân nhân nhận con cái khắc khe khắc con cái vì bức lão nhân bán đất sống sờ sờ muốn để lão nhân trên giường sinh hoại tử thống khổ mà chết. Hiện tại lão nhân hướng pháp viện đưa ra tố tụng báo chí đăng lão nhân đơn phương cùng con cái đoạn tuyệt quan hệ tuyên bố. Dạng này đoạn tuyệt tuyên bố tại mười mấy 20 năm trước không phải hiếm lạ sự tình. Khi đó nhi tử báo cáo lao tử có chút là vì bảo toàn một nhà lao tiểu cho nên mới tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ tuyên bố. Nhưng từ trận kia oanh oanh liệt liệt vận động kết thúc xã hội tiếp tục khôi phục lại bình tĩnh về sau hiếu đạo cái này dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức lại bị yêu cầu coi trọng. Thẩm Duyệt trên đầu gân xanh đều nhảy vọt lợi hại. Theo bản năng hắn giải khai áo sơ mi cúc áo hít sâu lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng. Đinh linh linh, văn phòng điện thoại vang lên lần nữa. Thẩm Duyệt phiền não trong lòng nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến gào thét, Thẩm Duyệt ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải nói cha ngươi chết sao? Hiện tại sao có thể để hắn chạy tới tòa án kiện ngươi? Ngươi thế nào làm việc? Hiện tại ngươi đều phải thành toàn huyện thành chê cười ta mặt mo đều muốn bị ngươi vứt sạch. Cha thật xin lỗi, ta sẽ cầu được cha ta tha thứ ngươi cũng là biết tuổi của hắn lớn giản nên hồ đồ rồi. Vậy liền mau chóng đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất không phải đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhạc phụ, để Thẩm Duyệt rất cảm thấy áp lực. Tiếp lấy hắn lại nhận được cái khác mấy cái tỷ đệ điện thoại huynh muội mấy cái hẹn nhau cùng một chỗ thương lượng đối sách. Thẩm Mặc biết cái này ngũ huynh muội khó chơi cho nên lần thứ nhất điều giải thời điểm Thẩm Mặc đã trong lòng có chuẩn bị. Quả nhiên gặp mặt ngũ huynh muội gọi tới truyền thông đồng loạt quỳ gối Thẩm Mặc trước mặt. Ông kính nhắm ngay mấy người quỳ xuống tư thế cùng khóc ròng ròng biểu lộ. Cha chúng ta thật không biết mời tới A Di sẽ như thế ngược đãi ngươi. Ngươi đánh chúng ta chửi chúng ta đi. Nếu như biết lúc trước A Di là như vậy coi như ngài lại không nguyện chúng ta cũng đem ngài buộc đi cùng chúng ta cùng một chỗ sinh sống. Thẩm Duyệt không hổ là làm quan nói tới nói lui chính là không giống hai ba câu liền đem cả kiện sự tình định tính là bảo mẫu ngược đãi lao nhân bọn hắn căn bản không biết lao nhân chịu thống khổ. Cũng may Thẩm Mặc cũng là sớm đã có chuẩn bị hiện lên đường những hình kia để cho người ta đóng dấu hàng trăm tấm ở đây có tay tiếp nhân thủ một chương một cái không rơi. Các ngươi ở đây ai cũng có phụ mẫu làm một hai chân gãy xương hành động bất tiện lão nhân các vị chỗ chống nữ có thể hay không thường xuyên giúp lão nhân lật qua thân. Mang lão nhân đi bên ngoài phơi nắng mặt trời. Đây là nhiều mắt mù mới có thể không nhìn thấy lão nhân trên người hoại tử các vị các ngươi có thể nói không nhìn thấy sao. Thẩm Mặc ánh mắt nhìn về phía bị Thẩm Duyệt mấy cái bạch nhãn lang mời tới truyền thông. Hiện tại truyền thông cũng đều là quan môi không giống như là hậu thế từ truyền thông bay đầy trời chỉ cần một bộ điện thoại một cái mịt rộ phồn liền đều có thể tự xưng là truyền thông người. Thu tiền hắc đều có thể nói thanh trắng. Ký giả bây giờ muốn vì mỗi một câu nói phụ trách nếu là sai lầm đưa tin vài phút liền khai trừ tan học. Cho nên nhìn thấy Thẩm Mặc lấy ra ảnh chụp cùng tranh chấp báo cáo không ít tâm tư mềm đã không đành lòng nhìn thẳng rơi nước mắt. Trong đó một cái nam phóng viên càng là một cước hướng phía ngũ minh ngồi đã tới. Các ngươi không phải người các ngươi sao có thể như thế đối đại giả quân nhân? Hắn đem các ngươi nuôi lớn các ngươi vì tiền làm người danh giới cuối cùng cũng không có các ngươi căn bản không xứng làm người con cái. Giả quân nhân dạng như vậy nữ ngươi đoạn tuyệt quan hệ đoạn tốt, liền muốn cáo mấy người để mấy người không có công việc cái chăn bị khai trừ. Cha ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta nguyện ý bồi tội chúng ta về sau sẽ không còn phạm vào chúng ta mấy cái đã thương lượng qua đại tỷ sa thải công việc chúng ta mấy cái sẽ phụ cấp đại tỷ tiền lương liền để đại tỷ chiếu cô thật tốt ngài chính là ngài đừng nhắc lại một chút loạn thất bát tao yêu cầu đại tỷ cũng là muốn là người. Thẩm Duyệt rất bất đắc dĩ nói. Thẩm Yến có chút túi đầu khóc nước nở giống như là nhận hết có đủ. Bởi như vậy những cái kia ký giả truyền thông lập tức lại bắt đầu não bổ có phải hay không láo nhân để cái gì quá phận yêu cầu này mới khiến nữ nhi như vậy thái độ. Mà lại năm vóc dáng nữ không có đạo lý năm vóc dáng nữ đều không giúp lão nhân nói chuyện. Tất cả đều là không hiếu thuận có phải hay không lão nhân mình liền muốn tỉnh lại một chút. Thẩm Mặc biết mấy cái này Bạch Nhãn Lang con cái khó đối phó không nghĩ tới còn như thế khó giải quyết. Lại vì thoát tội còn không tiếc nói xấu hắn. Lão nhân tức giận hậu quả rất nghiêm trọng tại tòa án bên trên liền nói ra hắn quá khứ kinh lịch. Chương 982, lão đầu có một đám hiếu tử năm chương 982, lão đầu có một đám hiếu tử năm ta 18 tuổi nhìn thấy vô số người trong nước chịu đục nước không thành quốc gia không thành nhà ta dứt khoát kiên quyết rời khỏi nhà đi đến cách mạng con đường. Về sau tại quân ta thời điểm khó khăn quên lương quên vật phụ mẫu không muốn ta liền dùng mượn danh nghĩa đem tiền tài cho mượn tới. Đều nói cha mẹ ta là bị ta đứa con bất hiếu này tức chết. Nhưng trên thực tế là kẻ xâm lược biết thân phận ta về sau đi trong nhà lùng bắt. Vì biết ta hạ lạc cha mẹ ta tỉ bội không chịu nhục nổi toàn bộ tự sát. Kia là lão nhân cũng không tiếp tục nguyện ý quay đầu thống khổ chuyện cũ. Cho nên coi như quốc gia trả lại lao trạch hắn hay là không muốn ở tại lao trạch. Tình nguyện trông coi nhà gỗ ai cũng không biết, nhà gỗ bên cạnh chính là cha mẹ của hắn tỉ bội mai cốt chi địa. Lão nhân sinh thời chỉ muốn ở trên núi bồi tiếp phụ mẫu tỷ bội thân nhân chủ tội. Trong lòng ta không có nam nữ hoan ái tâm ta cũng đã bởi vì thân nhân qua đời mà chết quãng đời còn lại chỉ muốn trông coi bọn hắn thi cốt ở trên núi bình tĩnh qua hết cả đời này. Thẩm Mặc ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn về phía quỳ trên mặt đất vừa mới còn miệng lưỡi dẻo kéo năm người. Chỉ là hiện tại Thẩm Duyệt chợt phát hiện không còn có biện pháp nói tiếp mấy người bọn hắn biết hầu giống như là bị giữ lại. Người chung quanh xem bọn hắn mấy cái ánh mắt giống như là từng thanh lưỡi dao đem mấy người giết thương tích đầy mình. Thẩm Duyệt chưa từng có thử qua có người mấy câu liền có thể thay đổi cục diện. Đây là cái kia bình thường không yêu mở miệng bướng bỉnh lao đầu sao? Nếu không phải lão đầu mặt vẫn là giống như lúc đầu hắn đều muốn coi là trong khoảng thời gian ngắn lao đầu đổi một người. Thẩm Mặc tại tiếp tục, về phần mấy người kia đều là xem ở năm đó nạn đói bọn hắn phải chết đói ta đáng thương mấy người thu dưỡng vốn cũng không có nghĩ bọn họ báo đáp. Hắn lại nói tiếp, quốc gia trả lại sơn lâm lao trạch ta lập gì chúc sau khi chết vẫn như cũ trả lại quốc gia. Sống không mang đến chết không mang theo. Về phần mấy người kia các ngươi nếu như còn muốn tại phóng viên trước mặt nói hiệu nói vượn ta không ngại cáo các ngươi phỉ báng. Mỗi người đều muốn vì chính mình nói lời phụ trách không thể bởi vì các ngươi trưởng thành liền có thể nói hiệu nói vượn pháp luật cũng không phải nhiều người nói rất là đúng. Thẩm Mặc vừa mới dứt lời chỉ gặp đã có người dẫn đầu vỗ tay tận lực đối tiếp càng nhiều vỗ tay thanh âm. Lúc này một mặc câu phục đánh lấy cả vạt mang theo kính dâm niên kỷ hơn 40 tuổi 50 tuổi không đến nam tử trung niên hướng phía hắn đi tới bên cạnh hắn còn có một xinh đẹp nữ lang cùng một đôi đáng yêu long phượng thai. Đi đến Thẩm Mặc trước mặt thời điểm nam tử tháo xuống kính dâm. Thân gia ta đã sớm nên tới thật có lỗi ta không biết Thẩm Duyệt cùng nữ nhi của ta như vậy không hiểu chuyện. Ta ở chỗ này hướng ngài chịu nhận lỗi ta không có dạy con gái tốt. Hầu Đình đối Thẩm Mặc chính là một cái cúi đầu. Ba ba chúng ta làm sai ta thay mặt Thẩm Duyệt hướng ngài xin lỗi. Hầu Lệ cũng là hướng Thẩm Mặc cựu thập độ cúi đầu. Ngoại trừ Hầu Lệ còn có bên cạnh hắn hai đứa bé cũng là rất hiểu chuyện đối Thẩm Mặc nói ra. Ra ra ba ba làm sai chúng ta hướng ngài chịu nhận lỗi ngài tuyệt đối không nên sinh khí vì ba ba sinh khí không đáng tôn nhi tôn nữ ở chỗ này hướng ngài chịu nhận lỗi ngài tha thứ ba ba có được hay không? Hai tử cực biết nói chuyện dạng này lý do thoái thác 89/10 đều là đại nhân dạy. Các ngươi nói các ngươi ba ba làm sai vậy hắn làm gì sai? Thẩm Mặc không có hảo ý hỏi. Hắn biết đại nhân nhất định là dạy hai tiểu hài tử nói ba ba làm sai về phần sai cái gì. Sáu tuổi nam hài nữ hài căn bản sẽ không hiểu đại nhân cũng sợ sẽ ảnh hưởng hài tử tại tấm lòng của cha mẹ bên trong hình tượng sẽ không đi nói sai lầm nguyên nhân. Ba ba sai chính là sai. Hai đứa bé ánh mắt bắt đầu bất an theo bản năng nhìn về phía mẫu thân cùng ông ngoại. Bọn hắn còn nhỏ những cái kia còn không hiểu. Hầu Lệ theo bản năng che chở hài tử khuôn mặt miễn cưỡng tiếu đạo. Người cũng biết hài tử nhỏ, cho nên cũng đừng khó xử hài tử miễn cưỡng hướng ta xin lỗi sai giải quyết xong không biết sai ở nơi nào đây là nhận lầm thái độ sao? Hầu Lệ vừa sốt ruột nâng tay lên liền muốn hướng một đôi nữ đánh tới Thẩm Mặc bắt lại tay của nàng. Sai là đại nhân ngươi đánh hải tử làm cái gì? Ở trước mặt ta đánh hải tử chẳng lẽ để cho ta nhìn hải tử đáng thương phân thượng muốn bức bách ta tha thứ Thẩm Duyệt? Thân ra ngươi hiểu lầm nữ nhi của ta không có dạng này ý tứ. Đã không có ý tứ này vậy liền không muốn ở trước mặt ta trình diễn bộ này nhà các ngươi thích diễn kịch ta cũng không phụng bồi tất cả đều tản đi đi hòa giải kết là không có khả năng không muốn gọi ta thân ra không đảm đương nổi. Nói xong Thẩm Mặc cũng không quay đầu lại rời đi chỉ còn lại mấy cái quỳ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau người. Thẩm Mặc lần này đi ra ngoài là mang theo hành lý giấy chứng nhận ra cho nên trở về cũng thuận tiện không cần lại về lao trạch. Hắn trực tiếp đi trên núi, cũng không biết Thẩm Duyệt đối với hắn lớn bao nhiêu thù hận. Nguyên lai nhà gỗ đã bị san bằng đào hấu ngay cả phần bia đều đã khắc xong phía trên còn biết hiếu tử, Thẩm Duyệt, Thẩm Tiến, Thẩm Nhạc, hiếu nữ, Thẩm Yến, Thẩm Nhu, lập bia. Sau khi xem Thẩm Mặc chỉ muốn nói suối quậy, từ không gian lấy ra một thanh chém sắt như chém bùn kiếm trực tiếp đem trên bia mộ chữ phá đi trong nháy mắt mộ bia biến thành một mảnh trống không. Thẩm Mặc lại tại trên núi một lần nữa tuyển một vị trí xuất ra công cụ bắt đầu dự phòng. Đôi này Thẩm Mặc tới nói cũng không phải là việc khó gì. Đầu tiên là đào đất cơ đào ra một cái tầng hầm hắn không gian còn có không ít phòng ẩm vật liệu, lại cho tầng hầm làm phòng ẩm xử lý, tận lực bồi tiếp dựng trên mặt đất chủ thể bộ phận. Nguyên bản người bị thác phòng ở bởi vì hài tử nhiều quan hệ người bị thác là cho mấy đứa bé trai dựng một gian đại chia hai cái gian phòng hai đứa bé một gian, hai cái cô nương xây dựng một gian tiểu nhân. Về sau hai cái cô nương nói muốn không gian riêng tư cho hai người một cái phòng tử một phân thành hai. Mà bây giờ Thẩm Mặc cũng chỉ muốn cho mình dựng một cái dưỡng lao phòng ở con nuôi nữ tiên là lãng phí tinh lực cung bọn hắn ăn uống kết quả người ta còn nhớ thương tài sản của hắn. Cái này mấy thiên tiên khí tốt, hắn ngay tại trên núi dựng một cái vong cứ như vậy ngủ ở trên núi. Ngẩng đầu cứ như vậy nhìn thấy tinh tinh tịch màn trời địa, tâm cảnh trước nay chưa từng có tốt. Sở dĩ nói vùng núi không hiện tại quên ra ngoài đó là bởi vì hiện tại chính là cải cách mở ra thời điểm. Chỉ cần người bên ngoài bưng lấy tiền vào liền có thể bị quyền địa, mà lại giá tiền là phi thường tiện nghi loại này. Lúc này người căn bản không biết thổ địa giá trị nhiều ít còn cảm thấy là chiều thương dẫn ư. Đợi đến ngày sau thổ địa lật gấp mấy chục lần gấp trăm lần thời điểm người ta chính là cái gì đều không làm liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát nhượng lại thổ địa dân chúng đâu. Chỉ có thể lựa chọn ra ngoài làm công kiếm tiền. Lúc này liền xem như cầm tới phá rỡ khoản đều không có bao nhiêu. Rất nhanh Thẩm Mặc bản án muốn mở phiên tòa, Thẩm Mặc tại lúc trước vị kia nhỏ phóng viên Trung Dương cùng đi phía dưới, ngồi ở nguyên cáo trên ghế. Cuối cùng Ngũ Minh Ngụy bị phán sơ sẩy chiếu cố lão nhân khiến lão nhân thụ thương kém chút chí tử. Bởi vì Thẩm Mặc yêu cầu là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nuôi dưỡng nghĩa vụ đã sinh ra trải qua Thẩm Mặc mãnh liệt ý nguyện không nguyện ý cùng mấy cái này con cái có chỗ liên quan hiện tại yêu cầu mỗi người duy nhất một lần thanh toán 2000 nguyên nuôi dưỡng phí. Tại trách nhiệm phương diện thẩm duyệt bên này, luật sư bỗng nhiên đưa ra dị nghị. Chương 983, lão đầu có một đám hiếu tử 6 chương 983, lão đầu có một đám hiếu tử 6 bảo mẫu là thẩm duyệt tìm đến ta người trong cuộc mỗi tháng xuất tiền ủy thác đại tỷ Thẩm Yến định kỳ chiếu khán lão nhân. Cho nên bên ta cảm thấy đại tỷ Thẩm Yến làm chủ yếu người có trách nhiệm. Thẩm Duyệt luật sư lấy ra thẩm duyệt gửi tiền biên lai phía trên còn biết khoản tiền là xin nhờ Thẩm Yến chiếu cố Thẩm Mặc. Thẩm Yến bị Thẩm Duyệt một màn này đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển hướng. Thẩm Yến lúc này mới nhớ tới hàng năm Thẩm Duyệt đều sẽ cho nàng một khoản tiền. Nói đây là năm đó Thẩm Yến chiếu cố hắn cảm tạ. Về phần gửi tiền đơn bên trên viết đều là xin nhờ nàng đi chiếu cố Thẩm Mặc cảm tạ. Nàng vẫn cho là số tiền kia là Thẩm Duyệt bởi vì không có thực hiện lời hứa năm đó cho nên ấy nấy. Ai có thể nghĩ tới ở thời điểm này Thẩm Duyệt thế mà đem số tiền kia lấy ra làm thành công kích vũ khí của nàng. Thẩm Duyệt ngươi khi đó không phải nói như vậy, khoản tiền kia làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất định phải huyên náo khó coi như vậy sao? Thẩm Yến đang bị cáo trên ghế nước mắt lượn quanh nhìn về phía Thẩm Duyệt. Đột nhiên nàng phát hiện chưa từng có nhận biết qua cái này nam nhân. Tỷ sai chính là sai, ngươi yên tâm con của ngươi ta sẽ hỗ trợ chiếu khán cũng sẽ không để tỷ phu cùng ngươi ly hôn ba dưỡng lao phí ta ra. Ngươi ở bên trong biểu hiện tốt một chút tranh thủ sớm ngày ra. Thẩm Duyệt, Thẩm Yến một chữ đều nghe không vào nàng vì người đàn ông này nỗ lực như thế rất nhiều vì cái gì cái này nam nhân lại muốn đem nàng đưa vào đi. Rất nhanh quan tòa tuyên án. Thủ phạm chính Thẩm Yến bị phán vào tù 3 năm. Thẩm Yến ánh mắt như lao hướng phía Thẩm Duyệt nhìn lại, Thẩm Duyệt nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Còn có các ngươi. Nàng ánh mắt đảo qua cái gọi là thân nhân, các ngươi tất cả cũng không có lương tâm, năm đó là ta cái này đại tỷ lôi kéo các ngươi lớn lên mà các ngươi thế mà như vậy đối ta. Năm đó ta cũng chỉ là một cái so với các ngươi lớn hơn vài tuổi hải tử. Thẩm Duyệt ta sợ cha đi săn đem ngươi lưu tại trong phòng bị sói điêu đi, ta chính là đi học đều có ngươi cùng một chỗ, còn có các ngươi mấy cái cũng giống như vậy, các ngươi tất cả cũng không có tâm không có tâm. Thẩm Yến khàn cả giọng bị đỉnh cảnh dẫn đi. Thẩm Mặc đối với cái này ánh mắt băng lãnh, hắn không có chút nào đồng tình Thẩm Yến. Mấy cái này Bạch Nhãn Lang ngay cả nuôi hắn nhóm lớn lên lão đầu đều có thể ra tay huống chi Thẩm Yến chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa đại tỷ. Về phần để mỗi người xuất ra 2000 nguyên Thẩm Mặc cũng không có công phu sư tử ngoạm. Hắn là hiểu rõ qua mấy người tình trạng kinh tế cầm được ra số tiền kia. Hắn thù muốn báo nhưng cũng không thể lập tức liền đuổi tận giết tuyệt không phải chính là chân trần không sợ mang giày. Mà lại Thẩm Mặc dám khẳng định năm người trải qua này về sau tất nhiên sẽ quan hệ sụp đổ. Đặc biệt là Thẩm Duyệt đem Thẩm Yến cho tính kế tiến vào ngục giam. Đại tỷ ngồi tù nàng 2000 nguyên ta ra. Thẩm Duyệt đối mấy cái minh muội nói, cha ngài thật như thế hả khắc sao? Kết hôn thời điểm không có cái gì cho chúng ta trợ lực, ta công việc cũng không có bao nhiêu, năm 2000 nguyên với ta mà nói thật áp lực rất nặng, nếu không ta mỗi tháng thanh toán như thế nào? Thẩm Nhu khóc dòng nói, trượng phu nàng là trung chuyên đồng học, hai người đều ở trường học dạy học nhưng trượng phu nhà cũng không bỏ ra nổi tiền gì tới. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn về phía Thẩm Nhu ánh mắt không hề bận tâm, nói lên kết hôn ngươi hẳn là có lễ hỏi à? Lúc ấy ta đối với ngươi nói cầm tới lễ hỏi chính ngươi thu ta nhưng không có muốn ngươi một phân tiền lễ hỏi. Gặp Thẩm Mặc nơi này nói không thông, Thẩm Nhu liền một mặt nhu nhược nhìn về phía Thẩm Duyệt, đại ca ngươi cũng giúp đại tỷ trả cũng không bằng giúp ta một chút. Thẩm Nhu ngươi tốt xấu công việc đã nhiều năm như vậy ta đã giúp đại tỷ thực sự bất lực, ngươi hỏi một chút những người khác đi. Thẩm Nhu ta cũng muốn nuôi gia đình không có tiền. Thẩm Tiến vội vàng bưng kín túi tiền. Ta tiền đều tại hàng bên trên, cũng căn bản không có dư thừa. Thẩm Nhạc con ngươi đảo một vòng. Bốn người hạ pháp viện cho Thẩm Mặc 1 vạn nguyên tiền. Lấy được tiền Thẩm Mặc đối tuổi trẻ phóng viên tiến hành mời, ngày đó ngươi mời ta hút cháo hiện tại ta mời ngươi ăn cơm. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm đi. Thẩm Mặc đối nhỏ phóng viên vẫn là ấn tượng rất tốt. Thiện lương giàu có đồng tình tâm làm người vừa nóng tình chính trực. Mà Trung Dương phụ thân tại tòa báo mẫu thân tại văn nghệ đoàn công việc. Xem ra Trung Dương phụ thân tại tòa báo chức vụ còn không thấp. Tiểu cô nương người cũng thật giống như là mặt trời nhỏ, hấp tấp rất có một cô bốc đồng. Thẩm Mặc cùng tiểu cô nương cùng một chỗ cũng là bị bất chi bất giác lây. Mời tiểu cô nương ăn cơm Thẩm Mặc cho tiểu cô nương tả mình trên núi địa chỉ. Kỳ thật cũng không có nghĩ qua tiểu cô nương sẽ liên lạc lại hắn chính là người khác giúp hắn nhưng bạn nhất tiểu cô nương gặp gỡ cái gì khó xử sự tình đây. Trung Dương gặp lão cho nàng địa chỉ nàng cũng vô ý thức tả mình đơn vị địa chỉ cho lão. Thẩm Mặc đối tương lai lão niên sinh hoạt có nhất định quy hoạch. Cùng tiểu cô nương sau khi tách ra hắn liền đi máy móc nông nghiệp cửa hàng mua một cỗ gió đông bài nông dùng xe thì cả. Đây cũng là vì kéo hàng thuận tiện. Tiếp lấy liền đi trắng trận mua sắm gà vịt nga mầm cùng máy phát điện bơm nước bơm loại hình. Đợi đến tối về 1 vạn nguyên bồi thường cũng đã sớm hoa A78 phần. Lúc này phó huyện trưởng văn phòng. Thẩm Duyệt nghe thủ hạ hôm nay theo dõi Thẩm Mặc báo cáo. ngươi nói hắn hôm nay đem tiền đều đã xài hết rồi. Nghe được thuộc hạ đến báo, Thẩm Duyệt đối với Thẩm Mặc hành vi cảm thấy vô cùng không hiểu, cái này thật sự không giống như là Thẩm Mặc bình thường tác phong. Thẩm Mặc bình thường gian khổ một mạc quen thuộc ở trên núi sinh hoạt. Trước kia mặc dù cũng nuôi một chút gà vịt, nhưng kia ném cho mấy người bọn hắn nuôi lao đầu vẫn là thích khiêng súng săn đi khắp núi đi săn. Chính là cạm bẫy đều không thích đào, hiện tại chẳng những là mua phương tiện giao thông còn mua gà vịt nga cùng mấy cái tiểu sơn dê. Liên hắn cái kia tiểu viện không sợ hôi thối sao? Phó tỉnh trưởng còn muốn hay không theo dõi? Không cần phải để ý đến hắn. Lúc này mấy người bọn hắn huynh muội sự tình vừa mới lên báo, sự tình còn tại trên đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng bởi vì sơ sẩy chiếu cố lao bị phía trên phê bình cảnh cáo, nếu không phải nhạc phụ ra sức bảo vệ hắn chắc là phải bị đổi được thanh thủy nha môn. Như bây giờ hắn liền cùng huyện trưởng vị trí vậy liền triệt để vô duyên. Ngay tại hắn một mặt nhức đầu thời điểm nhận được lao tam cùng lao tứ điện thoại. Đại ca ta bị cắt cử đến nông thôn trường học. Thẩm Nhu trong điện thoại mang theo tiếng khóc nói. Vậy liền đi nông thôn, chờ đến chuyện này bị người quên lãng ngươi trở lại cũng không phải chuyện gì xấu. Thẩm Duyệt xoa mi tâm. Ca ngươi liền mặc kệ ta sao? Ta nhưng thật ra là biết ngươi cùng đại tỷ. Thẩm Nhu cơm có thể ăn nhiều lời không thể nói loạn. Thẩm Duyệt trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến đánh gãy nàng. Đại ca trưởng phu ta nói nếu là ta đi nông thôn cách xa nhau lưỡng địa hắn là sẽ không theo giúp ta, hắn muốn ly ta ly hôn, ta hôn nhân không có ngươi cảm thấy ta có gì có thể e ngại. Lúc đầu như thế đối cha đều là đại ca đại tỷ chủ ý, ta nhiều nhất là không có chủ kiến một chút. Thẩm Nhu uy hiếp. Trưởng phu ngươi bên kia ta sẽ thuyết phục hắn không cùng ngươi ly hôn, đi nông thôn cũng là ngộ biến tùng quyền, ta đáp ứng ngươi trong vòng một năm giúp ngươi về điều. Đại ca ta liền biết ngươi là tốt nhất rồi. Thẩm Nhu mặt mày hớn hở. Đại ca nếu không phải lúc ấy ta cảm thấy ngươi cái này Kim Phượng Hoàng sớm muộn biết bay đến ta chỗ không kịp tình trạng, ta đã sớm xuống tay với ngươi cũng không tới phiên đại tỷ. Thẻ lươi. Thẩm Nhu cúp điện thoại. Chương 984, lão đầu có một đám hiếu tử bảy. Chương 984, lão đầu có một đám hiếu tử bảy. Thẩm Duyệt trên mặt không có cái gì ý cười. Cùng bọn hắn mấy cái ngủ cùng chỗ lâu như vậy, hắn so với ai khác đều biết mấy cái này huynh đệ tỷ bội là đức hạnh gì. Đương nhiên chính hắn cũng không phải vật gì tốt, chính là có đôi khi chính hắn cũng kỳ quái vì cái gì dưỡng phụ sẽ như vậy kém ánh mắt, năm đó tuyển người liền tuyển mấy người bọn hắn đổ xấu xa đến vôi. Về sau hắn mới hiểu được đại khái cũng là bởi vì mấy người bọn hắn có thể diễn cho nên mới sẽ được tuyển chọn a. Sau đó hắn liền cho Thẩm Nhu trượng phu gọi một cú điện thoại. Như là đã đáp ứng Thẩm Nhu, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thẩm Nhu trượng phu Trương Lịch dân trong tính cách nói dễ nghe một chút, tao nhã nho nhã, trên thực tế vậy nếu không có chủ kiến yếu đuối vô năng. Mà ly hôn khẳng định cũng không phải Trương Lịch dân chủ ý, hẳn là Trương Mâu chủ ý. Lúc đầu Trương Lịch dân mâu thân liền trướng mắt nông thôn xuất thân Thẩm Nhu. Nhưng hai nhà nhìn nhau ngày ấy, Thẩm Mặc mặc vào một thân quân trang còn đem vân chương toàn bộ phủ lên. Lúc ấy vừa bạn có thị ủy người tại tiệm cơm cử hành hội nghị, sau đó nhận ra Thẩm Mặc nhao nhao tới chào hỏi. Trương Mẫu bượng bượng hồ hồ đáp ứng cửa hôn sự này, tại trong một đoạn thời gian mặt còn cảm giác có thể có dạng này thân gia dư có bình yên. Chỉ là về sau Trương Mẫu cũng liền rõ ràng Thẩm Trang ngoại trừ bản thân chiến công hách hách, nhưng hắn xưa nay sẽ không lợi dụng thân phận đi làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại biết được con dâu cùng Thẩm Cha triệt để vạch mặt còn lưng một thân ngược đãi lao nhân ô danh, càng là không muốn Thẩm Nhu dạng này con dâu. Trương Lịch dân điện thoại trên bàn làm việc vang lên, hắn cầm điện thoại lên. Nghe được là đại cứu ca thanh âm, Trương Lịch dân cả người là hoảng. Muốn nói Trương Lịch dân sợ nhất ai? Ngoại trừ Thẩm Mặc đó chính là Thẩm Duyệt. Đại ca ngươi làm sao lại gọi cú điện thoại này? Ta nghe nói ngươi muốn ly Thẩm Nhu ly hôn. Đây là của mẹ ta, ý tứ ta cũng đây là không nhớ nhà bên trong viên nào tối bụi. Vậy ngươi ý tưởng gì? Ta chỉ cần nghe ngươi ý nghĩ. Ta tự nhiên không muốn ly hôn. Trương Lịch dân cúi đầu. Mẫu thân mặc dù một mực nói hắn có thể tìm tới tốt hơn, thực hắn cũng không muốn đi mạo hiểm cuộc sống mới. Nhưng hắn đối với mẫu thân lại là nghe quen thuộc ra lệnh. Ngươi hỏi một chút mẹ ngươi muốn đắc tội một cái phó huyện trưởng sao? Mặc dù ta hiện tại tranh cử huyện trưởng thất bại, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ vĩnh viễn thất bại sao? Thẩm Nhu đi nông thôn nhiều nhất sẽ không vượt qua một năm, nhưng ngươi liền muốn đến từ ta trả thù, ta sẽ không tùy ý mội mội mình bị người khi dễ còn thờ ơ. Ta cùng mẹ ta đi nói. Trương Lịch dân vội vàng cúp điện thoại, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn là thật sợ hai Thẩm Duyệt trả thù. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ giáo sư. Mấy vóc dáng gia đình nhà gái bên trong biến hóa Thẩm Mặc cũng không rõ ràng, liền xem như biết hắn cũng sẽ không quá để ý, hắn từ bật sống không gian phóng xuất một con gà một con vịt một con nga liền để không gian trong gia tam đại chỉ đi mang bọn này không có kỷ luật gà con nhỏ vịt nhỏ nga nhóm. Vịt cùng nga sinh hoạt không gian không thể thiếu hồ nước. Thẩm Mặc ngay tại trên núi tìm một chỗ nước ngầm phong phú đầm nước nhỏ tiến hành mở đảo. Đào mấy ngày thời gian đem đầm nước nhỏ đảo thành lũ lụt đầm, dạng này con vịt cùng đại bạch ngỗng đến mùa hè cũng có đùa thủy chi sự. Về phần ăn ở trên núi bất luận là côn trùng vẫn là cá không cần Thẩm Mặc ném uy. Thông minh đi gà vịt cùng nga có thể tại đầu lĩnh dẫn dắt phía dưới tự lập dễ sinh, không phải cái gì gọi là thả rông. Hiện tại Thẩm Mặc đắm chìm ở nông thôn trong sinh hoạt, hắn đem mọt găng vì nẹ một cây chặt cây phân chủng tại động vật hoạt động phạm vi bên trong. Gà vịt nga đều có đầu lĩnh mang theo sẽ không chạy ra Thẩm Mặc quyển địa ra phạm vi, nhưng dê rừng liền không nhất định. Cho nên tại bị mọt găng vì nẹ ngăn trở mấy lần về sau, những này con cừu nhỏ cũng chậm chậm đã có kinh nghiệm. Mà trên núi nếu có người xa lạ xuất hiện mọt găng vì nẹ cũng sẽ trước tiên thông chi Thẩm Mặc. Hắn còn không có quên mặt khác một cái nhiệm vụ muốn tra ra ở trên núi bố bấy dập thủ phạm thật phía sau màn. Nếu như sở liệu không có sai, hắn lần này bình yên vô sự, người sau lưng khẳng định sẽ còn đậu thủ. Về phần mấy cái này bạch nhãn lang con cái một người 2000 nuôi lão kim cũng chỉ là bước đầu tiên. Những người kia tổn thất thanh danh thực so tiền còn trọng yếu hơn. Phát sinh qua ngược đái chuyện của ông lão mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhạc gia đều sẽ đối với những người này đề phòng. nuôi hắn nhóm lớn lên dưỡng phụ bọn hắn còn có thể như vậy chiếu cô kia đối đồng dạng không có huyết thống nhà chồng cùng nhạc ra đâu. Ai cũng có rằng một ngày sẽ cần dựa vào ngày ấy, nhưng mấy người kia có thể dựa vào ở sao? Về sau chỉ cần bọn hắn lộ ra một chút xíu manh mối chỉ sợ đều sẽ bị người trong nhà công kích liền nhìn những người này có thể hay không chịu nổi. Những người kia coi là chỉ những thứ này tiền là có thể đem chuyện lúc trước nghỉ qua đây cũng quá dễ dàng một chút. Người bị thắc một cái mạng thật là bàn giao tại nơi này. Thực trong hiện thực bởi vì hắn đến ngoại nhân xem ra hắn tình huống mặc dù thảm nhưng cũng chưa chết. Cái này không thể phạt quá nặng dù sao đây chính là hiện thực luật pháp bất đắc dĩ. Thẩm Mặc tiếp lấy lại từ không gian di chủng giá tiếp một chút cây ăn quả. Trên núi bản thân cũng không ít cây ăn quả nhưng đây đều là quả dại hương vị không tốt không phải không gian chủng loại có thể so sánh. Thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh thu đi đông lại thế giới bên ngoài các loại biến hóa xã hội tiến vào cao tốc phát triển. Mà Thẩm Mặc trên núi thời gian không có bao nhiêu biến hóa ăn Tết đêm trước tỉnh lý lãnh đạo tại Thẩm Duyệt dẫn dắt phía dưới mở ra xe hơi nhỏ đến dưới núi. Những người này lội xem tuyết chật vật đi tới trên núi nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy mấy cái dê rừng lôi kéo Thẩm Mặc từ bên cạnh bọn họ dừng lại. Đem mấy cái lãnh đạo hâm mộ không biết nói cái gì cho phải. Lão nhân gia ngươi cái này dê xe làm rất có ý tứ nha. Mấy cái lãnh đạo hướng phía Thẩm Mặc mở miệng cười. Cha ngài lúc nào nuôi nhiều như vậy động vật? Ngài trước kia không phải đều không thích nuôi những thứ này sao? Thẩm Duyệt ánh mắt chăm chú xem kỹ lấy Thẩm Mặc. Cảm giác nửa năm trôi qua Thẩm Mặc tựa hồ càng trẻ sắc mặt hồng nhuận nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng thiếu rất nhiều cái này khiến trong lòng của hắn không quá dễ chịu. Nuôi người dễ dàng biến thành bạch nhãn lang nuôi động vật còn có thể để cho ta ăn còn có thể giúp ta làm việc nhưng so sánh nuôi người có lời nhiều. Thẩm Mặc không tình cảm chút nào nói. Thẩm Duyệt một trận gượng cười, cha ngài đối với chúng ta mấy cái hiểu lầm quá sâu. Có việc nói sự tình ta bên này đối ngươi không chào đón. Càng đừng gọi ta cha chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Mặc thẳng thắn. Mấy cái tỉnh lãnh đạo cũng rất xấu hổ bọn hắn coi là sự tình qua nửa năm Thẩm Mặc cho dù có cái gì khí đều nên tiêu tan. Cho nên bọn hắn cũng thừa dịp hôm nay cơ hội muốn để cho hai người quan hệ một lần nữa chữa trị. Các ngươi nếu như cùng hắn không có quan hệ vậy liền mời tiến đến uống chén trà nếu tới làm thuyết khách kia từ đâu tới đây liền từ chỗ nào về về sau cũng không cần đến ta nơi này ta lão đầu tử cần phải ta sai rồi các ngươi những vật này. Thẩm Mặc thần tình nghiêm túc không chút nào cho mấy cái tỉnh lãnh đạo mặt mũi. Người bị thác đã từng đi thủ đô ngay cả lớn nhất lãnh đạo đều đi gặp qua nơi nào sẽ quan tâm trước mặt mấy người kia. Mấy người đối Thẩm Duyệt nháy mắt ý tứ đã rất rõ ràng chính là để hắn lưu tại nguyên địa. Mấy cái tỉnh lãnh đạo đi theo vào phòng trong. Thẩm Mặc cũng không có keo kiệt cho mấy người rót một chén nước. Nguyên bản mấy người cũng không muốn tại Thẩm Mặc ngồi xuống bên này uống bất kỳ vật gì nhưng Thẩm Mặc pha trà thật sự là quá thơm. Mà lại Thẩm Mặc những thứ kia cũng cùng địa phương khác nông thôn lao đầu cũng không giống nhau. Chương 985, lao đầu có một đám hiếu tử 8 chương 985, lao đầu có một đám hiếu tử 8 Thẩm Mặc trong phòng chén sứ ấm trà nhìn qua đều là có niên đại cảm giác, cổ phát khí quyển sạch sẽ. Tại giữa mùa đông trong phòng có hỏa lô để trong phòng nhiệt độ lên cao khô ráo vừa ấm hỏa. Ngoại trừ gian phòng ít đi một chút mấy người ngồi xuống về sau phòng rõ ràng chật chội. Thẩm Mặc mắt sắc nhìn thấy mấy người sau lưng người quen cũng không chính là nửa năm trước gặp gỡ phóng viên Trung Dương sao? Nửa năm không thấy hiện nay Trung Dương xuyên giống như là một cái cầu. Là một chuyên nghiệp người chủ trì chờ đến camera dựng lên thời điểm nàng cởi bỏ nặng nghề áo đông tại ống kính trước mặt hiện ra nghề nghiệp tiêu dung. Nàng cầm mịt rổ phổn đối lãnh đạo trận này thăm hỏi tiến hành phỏng vấn. Toàn bộ hành trình Thẩm Mặc chính là phối hợp với nụ cười bối cảnh tấm. Người ta đều đã có thành ý như vậy tới Thẩm Mặc cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm. Chỉ có Thẩm Duyệt một người ở bên ngoài nói mát. Nhìn như hắn cô đơn chiếc bóng nhìn như thế thảm. Hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ vẫn như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng Thẩm Mặc có thông qua mọi găng vị nẹ quan sát Thẩm Duyệt hắn nhịp tim so bình thường nhanh mấy nhịp trong lòng bàn tay cũng là quan xoắn hình. Đám người này đến nhanh đi càng nhanh lưu lại nửa giờ liền mang theo người trùng trùng điệp điệp xuống núi. Trung Dương đi tại phía sau cùng Thẩm Mặc đối tiểu cô nương vẫy tay để nàng ngồi lên dê xe đưa nàng xuống núi. Đây là Trung Dương lần thứ nhất thể nghiệm cảm giác được mới lạ lại hưng phấn. Nàng đã lớn như vậy cũng liền khi còn bé công viên ngồi qua dê xe mà khi còn bé công viên dê xe dê nhưng không có như thế một đám lôi kéo xe xe cũng rất nhỏ. Nhưng bây giờ Thẩm Mặc chiếc xe này lại là tại trên mặt tuyết nhanh chóng hành xử. Ra ra cái này cũng thực sự quá kích thích một chút. Trung Dương hưng phấn nói. Vậy liền vui vẻ một chút lập tức sẽ qua Tết ta không muốn nhìn thấy ngươi sầu mi khổ kiểm. Đợi chút nữa núi phân biệt Thẩm Mặc nói với Trung Dương. Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Trung Dương nỗ trùy. Làm sao vậy? Không ngại ngươi có thể cùng ta nói một chút. Mẹ ta đang cùng cha ta náo ly hôn. Tiểu cô nương nói liền khóc lên. Nhà khác ăn Tết đều là mỹ mạn thực nhà của nàng lại là bởi vì ly hôn thiên thiên trong nước sôi lửa bỏng. Ra ra ngươi nói không yêu hai người tại sao muốn kết hôn? Sau khi kết hôn vì cái gì không chân quý lẫn nhau? Bọn hắn đã không yêu lại vì cái gì sinh hạ ta? Kia là cha mẹ sự tình rất nhiều người kết hôn không biết vì cái gì chỉ là đến thời gian vì sinh sôi vì cho gia trưởng một cái công đạo. Bao quát sinh dục cũng giống như vậy bọn hắn sinh hạ hài tử xem như đối với mình nhân sinh một loại bàn giao. Bây giờ cách cưới ngươi hẳn là vì bọn họ cảm thấy cao hứng bọn hắn riêng phần mình thức tỉnh. Bọn hắn nguyện ý vì cuộc sống mới mà lấy giúp khí. Mà ngươi bây giờ cũng không phải cần phụ mẫu thời điểm. Thẩm ra ra ngươi làm sao lại cùng người khác nói không giống? Ra ra ông ngoại bà ngoại tất cả đều là mắng mụ mụ cao tuổi rồi chơi đùa lung tung chỉ có ngươi nói nên vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Ngươi bây giờ cũng đến vì hôn nhân cân nhắc tuổi tác ta cũng hy vọng ngươi có thể bởi vì thích bởi vì yêu mà đi thành hôn mà không phải vì thành hôn mà thành hôn. Tuổi trẻ nữ hài hẳn là hưởng thụ tình yêu mang tới khoái hoạt mà không phải ưu sầu. Ra ra ngươi nói như vậy cũng cùng nhà ta bên trong người căn bản không giống bọn hắn luôn luôn nói kết hôn là hai cái gia đình sự tình. Kỳ thật bọn hắn nói cũng đúng đúng, nếu như hai người gia đình chênh lệch quá lớn, đương yêu kích tình rút đi hai người quan niệm liền sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Liên nói một kiện nhỏ nhất sự tình tỉ như ngươi thích nam sinh trong nhà là nông thôn gia. Mỗi tháng tiền lương hắn muốn một nửa gửi cho phụ mẫu còn lại một nửa mới có thể làm gia dụng. Khi hắn tại thành thị đau khổ dốc sức làm sau đó ngươi dùng một tháng tiền lương đi mua sắm một bộ đồ trang điểm. Làm ngươi dùng một phần ba tiền lương đi uống một chén cà phê một khối bánh gà tổ. Khi các ngươi mỗi lần dạo phố ngươi đều phải uống một bình nước ngọt. Yêu đương thời điểm hắn có thể ẩn nhẫn bởi vì hắn muốn có được ngươi. Thực sau khi kết hôn hắn liền sẽ nghĩ đến ngươi một bình nước ngọt là phụ mẫu hạnh khổ mồ hôi. Ngươi một chén cà phê cùng khối bánh gà tổ là nông thôn nhân trên bờ vai khiêng nặng nghề lương thực. Ngươi một bộ đồ trang điểm có thể là tha hương hạ phụ mẫu huynh đệ tỷ bội tiền sinh hoạt. Nam nhân là rất tự tư động vật bọn hắn đạt được ngươi cũng đương nhiên cảm thấy tiền lương của ngươi ngươi hết thảy đều là bọn hắn. Thẩm Mặc sở dĩ như thế để điểm tiểu cô nương cũng là phát hiện tiểu cô nương ngoại trừ thân tình duyên phát sinh vấn đề còn gặp được nát đào hoa. Cha mẹ của nàng hiện tại náo ly hôn chắc chắn sẽ không cùng tiểu cô nương nói những thứ này. Mà lâm vào yêu đương bên trong nữ nhân càng là sẽ không nghe vào thân nhân bất luận cái gì lời nói, ngược lại là người ngoài nàng có thể nghe vào một chút. Đáng sợ như vậy sao? Thực trên người hắn chỉ có 100 đồng tiền lại là nguyện ý cho ta hoa cựu thập nguyên còn lại 10 nguyên chính hắn hoa. Ta ngốc cô nương nhà chính ngươi bổ cựu thập nguyên sao? Trung Dương lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì không có khổ miễn cưỡng ăn? Cuộc sống của ngươi vốn là nên phối rượu đỏ hoa tươi ngươi tại sao muốn tại vũng bùn bên trong lan lộn? Thẩm gia gia thực ngươi mới vừa rồi còn nói ta hẳn là hưởng thụ tình yêu. Tiểu cô nương không quá cam tâm. Tình yêu điều kiện tiên quyết là các ngươi tế thủy trường lưu có thể giống nhau tam quan đi lâu dài, mà không phải hai cái gia đình gà bay chó chạy. Gia gia cảm ơn ngươi. Ngươi trên núi phong cảnh rất đẹp, ta có thể tới tìm ngươi chơi sao? Có thể tùy thời hoan nghênh. Thẩm Mặc tiếu đạo. Mặt khác còn không có chúc mừng ngươi bây giờ điều đi đài truyền hình đương phóng viên đài truyền hình. Thẩm Mặc đối Trung Dương vươn tay. Trung Dương cũng đưa tay ra cùng Thẩm Mặc đem nắm. Ta đã trưởng thành nhà, mà lại ta cảm thấy đài truyền hình cơ hội càng nhiều hơn một chút. Đảo mắt đến mùa xuân, màu đỏ, màu trắng, màu hồng các loại đóa hoa nở đầy núi. Thẩm Mặc càng phát ra hưởng thụ trên núi hài lòng sinh hoạt. Bất quá hắn phát hiện dưới núi có máy ủi đất vào thôn. Nghe ngóng phía dưới, biết ngoại trừ Thẩm gia láo chạch trong thôn cái khác thổ địa đều là bị Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn thu mua. Người khác hành vi Thẩm Mặc không cách nào quản chỉ cần những người này không đến trên núi tới. Chỉ là rất nhanh một găng vị nệ truyền tin tức tới chân núi thường xuyên người xa lạ biết bạn. Bởi vì không có tiến vào hắn cảnh giới phạm vi Thẩm Mặc cũng không để ý tới. Tháng tư thời điểm Trung Dương mang theo một cái mỹ mạo trung niên nữ tử cùng đi đến trên núi. Tiên sinh ta là tới cảm tạ ngươi trước đó bởi vì ta ly hôn sự tình đứa nhỏ này cũng không nguyện ý để ý đến ta bỗng nhiên có một ngày thái độ 380 độ chuyển biến lớn ta hỏi nàng mới biết được nguyên lai ngài khuyên bảo nàng. Không cần cảm ơn ta cùng nàng nên tính là bạn vong niên đã hôm nay tới vậy liền ăn cơm lại trở về. Thẩm Mặc đôi mẹ con nói. Tốt, tiên sinh ngài nơi này phong cảnh quá đẹp trước khi đến ta đều không có nghĩ qua sẽ thấy dạng này phong cảnh. Trung Dương mẫu thân gọi là Dương Thục Phương nguyên lai là đoàn văn công khiêu vũ hiện tại muốn xuất ngoại liền theo văn công đoàn rời đi. Tiên sinh ngài sẽ đoán mệnh thật sao? Dương Thục Phương đống nhiên thấp giọng hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Thẩm Mặc cho nàng thêm một ly trà. Chương 986, lão đầu có một đám hiếu tử chín chương 986, lão đầu có một đám hiếu tử chín hải tử không nên thân tại chúng ta không biết tình huống dưới nói chuyện một trận không thành thục yêu đương bất quá bị ngài khuyên về sau cắt đứt liên lạc. Hải tử nói nàng không có cùng ngài nói qua chuyện này ngài liền sách ra ta đoán ngài hẳn là đã nhìn ra cái gì. Dương Thục Phân nghe nữ nhi nói lên chuyện này bắt đầu nửa tin nửa ngờ cảm thấy nữ nhi nói ngoa. Nhưng nữ nhi lấy ra báo chí trên báo chí còn có Thẩm Mặc mặc quân trang đeo ngân chương ảnh chụp. Đây chính là một vị già cách mạng là sẽ không gặp người. Nàng lúc này ý thức được nữ nhi có thể là gặp gỡ ẩn thế cao nhân. Điểm vậy là tốt rồi vốn chính là một đóa nát đào hoa nàng chính duyên cũng hẳn là không xa. Thẩm Mặc nhìn xem chính hái tới thổi phồng hoa dại bệnh vòng hoa thiếu nữ. Thấy thiếu nữ trong tay hoa khỏe mắt lấy ra đứa nhỏ này đem thảo dược cho đương hoa hái được. Được rồi chỉ cần nàng cao hứng. Thật là hài tử chính duyên sao? Tạ ơn tiên sinh đề điểm. Dương Thục Phương cảm kích nói. Ngươi không cần khách khí như vậy đây cũng là ta cùng nàng nhận biết một trận duyên phận. Tiên sinh ngài là không biết, trước đó gia nhân kia nhiều hoang đường. Trước đó người kia đưa tiền giao cho nữ nhi của ta hoa về sau nữ nhi của ta muốn chia tay liền đem tiền đều trả lại nhà trai. Chỉ là về sau nhà trai phụ mẫu mang người tìm tới nói nữ nhi của ta lừa gạt cưới. Sự tình huyên náo xôn xao cảnh sát tới đem người mang đi lúc này mới yên tĩnh xuống nữ nhi của ta nhận biết nam nhân kia quả thực là gặp vận đen tám đời. Nói lên nữ nhi nói ra nhân kia Dương Thục Phân một lời khó nói hết. May mắn hai người quan hệ đoạn mất không phải nàng liền muốn cả một đời quan tâm nữ nhi coi như xuất ngoại đoán chừng cũng không thể thanh tĩnh. Nếu như nam dây dưa nữa không nếu như để cho Trung Dương xuất ngoại giải sầu một chút đi. Thẩm Mặc bấm ngón tay tính toán một cái vừa bận Trung Dương chính duyên cũng ở nước ngoài nhưng hắn không thể nói rõ. Chỉ có thể là mịt mờ nhắc nhở. Tiên sinh ta còn có một chuyện xin ngài giúp ta xem một chút. Dương Thục Phương lấy lòng tiếu đạo. Ngươi nói. Ta muốn hỏi ra ngoại quốc lần này thuận lợi sao. Ngươi là hỏi nhân duyên vẫn là tiền đồ. Tất cả đều hỏi một chút. Nói Dương Thục Phương từ mình ngẽ con trong bóp ra xuất ra một chuỗi bích lục châu tử tay xuyên 18 tử. Vì thúy phẩm chất là đế vương lục cấp bậc phía trên chứa linh khí nồng nặc. Bất quá đối với hiện tại Thẩm Mặc tới nói lấy đầu này phỉ thúy đẳng cấp có thể hối đoái điểm tích lũy hắn cũng không nhìn tại trong mắt. Nhưng ở hiện nay niên đại giá tiền này cũng là không thể đo lường. Thủ bút này quá lớn. Nữ hải tử cả một đời rất không dễ dàng nữ nhi của ta cả một đời đáng giá như thế rất nhiều. Thẩm Mặc gật đầu xem như nhận món lễ vật này. Đối Dương Thục Phân cũng là bội phục, bình thường nam nhân đều không có Dương Thục Phương dạng này quyết đoán, mà lại nàng đối nữ nhi cũng đúng là thật lòng tốt. Ngươi có đối phương bắt tự sao? Ảnh chụp cũng được. Thẩm Mặc hỏi. Đã đối phương có thành ý, Thẩm Mặc cũng là muốn giúp người hảo hảo tính toán. Dương Thục Phương lấy ra một tấm hình. Thẩm Mặc chỉ nhìn đối phương một chút mở miệng nói ra, ta trước đó sở dĩ hỏi như vậy chính là muốn xem rõ ràng hơn một chút, hiện tại không sai biệt lắm biết. Tiên sinh ngài nói, ngươi lần này nước ngoài chuyến đi, hôn nhân không được, nhưng đi ra ngắn ngủi hôn nhân về sau, ngươi về sau đường chỉ cần nhớ kỹ một câu, người trong nước sẽ lừa gạt thảm, người trong nước về sau liền sẽ xuôi gió xuôi nước. Tiên sinh hắn rất yêu ta, ta có thể cảm giác được, cũng có thể nắm chắc đến chúng ta thật hôn nhân rất ngắn sao? Dương Thục Phương cả người vẫn còn có chút không dám tin. Hắn có con trai có con gái, mặc dù yêu ngươi thực, ngươi trong lòng hắn cùng con hắn nữ là giống nhau địa vị. Nếu như không có phát sinh xung đột vậy các ngươi tình yêu tự nhiên có thể dài lâu, nếu như phát sinh xung đột đâu? Thẩm Mặc mỉm cười. Đối một cái nam nhân tới nói tình yêu cố nhiên trọng yếu, thực con cái cũng tương đương trọng yếu. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn vậy cũng chỉ là một số nhỏ tình huống. Một người liên giang núi cũng không có dựa vào cái gì cho rằng còn có thể thủ ở mỹ nhân. Nếu như ta không tuyển chọn đoạn hôn nhân này đâu? Dương Thục Phương nhíu mày đang suy nghĩ khả năng này. Nàng cùng trượng phu hôn nhân khẳng định là trở về không được, rất nhiều năm trước hai người hôn nhân đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Trượng phu trong nhà đơn truyền nàng sinh một đứa con gái về sau vì dáng người cân nhắc không nguyện ý hai thai. Trượng phu trong nhà cực kỳ bất mãn ý tình huống như vậy phía dưới, nàng biệt khuất đến bây giờ đã là cực hạn. Ngươi thể lục từ bỏ? Thẩm Mặc cười hỏi. Ta có thể không cần. Dương Thục Phương hé miệng. Loại lời này Thẩm Mặc nghe một chút coi như xong, cuối cùng cái này đỗng nhiên Thẩm Mặc đốt cho hai mẹ con ăn. Hai người ăn đều vô cùng tận hứng. Một cái buổi chiều Thẩm Mặc cũng từ Trung Dương trong miệng biết được dưới núi hạng mục là Thẩm Duyệt thúc đẩy. Hiện tại Thẩm Duyệt phụ trách huyện Chiêu Thương làm công việc cũng bởi vì lần này Chiêu Thương hắn bị phía trên ngợi khen. Bởi vì công tác xuất sắc hắn rất có thể sẽ còn tiếp nhận biển quảng cáo thương làm công việc. Trở về Thẩm Mặc kín đáo đưa cho Trung Dương một trương phủ bình an cùng một bình dược tề. Theo lý thuyết Thẩm Mặc không nên đưa ra bình dược tề này, dù sao cũng là vượt qua thời đại này sản phẩm. Nhưng hắn liền có mãnh liệt như vậy ý nguyện liền đưa ra ngoài, hắn tin tưởng mình cảm giác. Dược tề bất luận gặp gỡ thương thế nặng bao nhiêu uống hết, nhưng nhớ kỹ vết thương nhỏ có thể cứu tình huống dưới không muốn uống. Thực sự không có biện pháp lại uống. Tạ ơn. Trung Dương biểu thị ra cảm tạ. Bọn người rời đi, Thẩm Mặc nhìn qua dưới núi công trường thật lâu. Nếu như trước đó có thể sử dụng thôn dân địa, vì cái gì Thẩm Duyệt nhất định phải trưng dụng hắn vùng núi? Ban đêm Thẩm Mặc trong bóng đêm bỗng nhiên mở to mắt, mà bên giường của nó một găng vị nệ chính chập trần đầu nhọn đụng chạm lấy xem hắn đánh thức Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ban thưởng từ không gian trong xuất ra mấy giọt nước linh tuyển, không cần Thẩm Mặc vẩy ra đi, một găng vị nệ đã cao hứng bừng bừng đem mấy giọt nước linh tuyển quét sạch đi. Một găng vị nệ sở dĩ đánh thức Thẩm Mặc là bởi vì phát hiện có người xông vào hắn bảy cảnh giới khu vực. Thần trí của hắn trong nháy mắt tản ra, sau đó liền phát hiện vào mấy cái con chuột nhỏ. Nhóm người này đang thương lượng xem cái gì, lão đầu chính là thường xuyên đi con đường này không có tính sai a. Không có sai, hắn mỗi ngày đều là từ con đường này bên trên đi qua, các ngươi ngay ở chỗ này hạ bẫy giờ tốt. Mấy người một bên nói một bên phân công minh sắc bắt đầu đào cạm bẫy. Lão đầu lần trước chính là rơi vào cạm bẫy gãy chân xảy ra chuyện, lần này chiêu số giống vậy, lão đầu tự chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Mấy người kia cũng không có suy nghĩ nhiều, đều tưởng rằng mình trong đội ngũ người. Lần này lão đầu tự nhưng không có cái gì tốt, chờ sẽ không có người tới cứu hắn. Mấy người xảo trá nói, các ngươi là chỉ cái này lợn rừng sao? Thẩm Mặc từ trong lồng thả ra lợn rừng. Mấy người kia chợt phát hiện không thích hợp. Lợn rừng không phải trong lồng sao? Mặt trên còn có người nhìn xem chiếc lồng, bây giờ nhìn cái này lợn rừng tại sao không có bị chiếc lồng giam lại? Các loại người ở phía trên cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn người này làm sao như thế quay mặt. Ngươi là lão đầu? Mấy người rốt cục tỉnh ngộ lại. Con mắt còn không tính quá mù, nói đi, ai bảo các ngươi tới? Cho các ngươi bao nhiêu tiền? Trong bóng tối Thẩm Mặc ánh mắt sắc bén. Chương 987, lão đầu tử có một đám hiếu tử 10, chương 987, lão đầu tử có một đám hiếu tử 10, lợn rừng đâu? Thẩm Mặc hỏi. Lợn rừng là hắn để chúng ta đi Kim Sơn trên trấn Trương Độ phu nhà mang tới. Mời ngươi khoan dung độ lượng, cái này lợn rừng thật sẽ làm bị thương người đã đói bụng 3 ngày. Chúng ta không muốn chết. Mấy người tại trong cạm bẫy thút thít cầu khẩn. Đêm nay các ngươi trước tiên ở trong cạm bẫy hưởng thụ đi, có thể hay không sống đều xem các ngươi có thể hay không kiên trì đến hừng đông cảnh sát tới. Thẩm Mặc nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, tiếp tục đi ngủ. Đợi đến hừng đông về sau Thẩm Mặc giống như ngày thường duỗi cái lưng mệt mỏi rời giường, lại đánh một bộ quyền, lúc này mới rửa mặt xong đi ra ngoài. Vừa vặn con mắt quét đến một con chim thao túng một găng vì nẹ đem chim cuốn lấy. Đi tới buổi tối cạm bẫy chỗ mở cửa, chiếc lồng vẫn tại bên kia tính tính đích nằm không có người động đậy. Hắn đem chim ném vào trong lồng đóng lại cửa lồng. Sợ chim chóc trong lồng quá làm ầm ĩ, hắn tại chiếc lồng bên ngoài lồng lên miếng vải đen. Không có ánh sáng nguyên bản còn tại bay nhảy, chim chóc yên tĩnh trở lại. Trên núi có một găng vì nẹ trông coi, Thẩm Mặc cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Về phần trong cạm bẫy người, sống hay chết đều xem bọn hắn bất khí. Thẩm Mặc đi tới cục cảnh sát báo án. Đợi đến cảnh sát đi vào, Thẩm Mặc nói địa phương lập tức tất cả đều bó tay rồi. Căn cứ đám người này khẩu cung là lên núi đào cạm bẫy bắt con mồi. Đem lợn rừng bắt lên tới, quá trình bên trong mấy người bọn hắn cũng tất cả đều tiến vào trong cạm bẫy. Mà quan lợn rừng chiếc lồng bọn hắn cũng rất dễ giải thích, chính là đến bắt con mồi, chiếc lồng cũng là vì bắt con mồi làm chuẩn bị. Về phần trước đó tại Thẩm Mặc trước mặt thừa nhận mua hung giết người cái gì không tồn tại. Cảnh sát tới bọn hắn cũng nghĩ minh bạch. Chỉ cần cắn chết không thừa nhận cái lão nhân này có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ. Mà lại chuyện này bọn hắn còn có thể hướng phía sau màn hắc thủ lừa đảo. ai bảo phía sau màn hắc thủ đánh giá thấp lao đầu năng lực. Nói như vậy chiếc lồng là các ngươi. Chiếc lồng cũng là các ngươi dùng để chở con mồi. Cảnh sát hỏi. Đúng nha. Mấy người không chút do dự nói. Rất tốt, mấy người các ngươi lá gan thật sự là lớn nha, trên núi làm cạm bẫy bắt lợn rừng còn chưa tính thế mà còn bắt giết quốc gia một cấp hoang dại bảo hộ động vật chu, các ngươi sẽ vì mình hành vi trả giá thật lớn. Chờ lấy bị khởi tố đi. Quốc gia nào một cấp bảo hộ động vật? Cảnh sát lời nói, để mấy người một mặt mở mịt. Chính là cái này. Chiếc lồng phía ngoài miếng vải đen xốc lên chỉ gặp một con mỹ lệ chim chóc bị giam trong lồng. Không phải liền là một con chim. Mấy người mặc dù không biết loại này chim là thế nào đi vào chiếc lồng nhưng quốc gia một cấp bảo hộ động vật cái gì bọn hắn làm sao lại nghe không rõ. Tại bọn hắn có hạn não dung lượng bên trong chỉ có gấu trúc là quốc bảo không thể bắt giết, về phần cái khác không có cái gì không thể bắt giết. Ha ha ha, người thiếu kiến thức pháp luật thật sự là đáng sợ. Cảnh sát nói. Về sau cảnh sát cho mấy người phổ cập một chút bắt giết quốc gia một cấp động vật hoang dã tội danh. Kết quả tốt nhất là giao nạp phạt tiền. Các ngươi cũng hẳn là may mắn cái này chu không có chết, nếu như chết rồi, các ngươi đi vào thời gian liền một lớn. Các ngươi nói đùa sao? Mấy người vẫn còn có chút không quá tin tưởng, bất quá chỉ là một con chim mấu chốt, con chim này không phải bọn hắn bắt. Đống nhiên nghĩ đến điểm này, bọn hắn giống như là đã thông hai mạch nhâm đốc. Cảnh sát đồng chí, chúng ta là bị oan uổng con chim này, không phải chúng ta trộm tới con chim này, nói không chính xác chính là lao đầu hãm hại chúng ta. Bọn hắn lập tức phản cung. Nếu như không phải lão nhân gia mấy người các ngươi hiện tại cũng bị lợn rừng cắn chết, hiện tại còn sống thế mà còn oan uổng lão nhân gia thực sự quá phận. Cảnh sát đều nhìn không được. Mấy người có khổ khó nói, bọn hắn có thể nói cạm bẫy là lao đầu làm, sâu sắc lợn rừng cũng là lao đầu thả ra sao? Cảnh sát có thể tin tưởng bọn họ sao? Thực cứ như vậy bọn hắn đến tổn thương lao đầu sự tình cũng muốn bại lộ. Mấy người con ngươi đảo một vòng rất nhanh suy nghĩ một cái biện pháp, cảnh sát đồng chí, con chim này nhất định là mình đi vào trong lồng chúng ta có lợn rừng, còn muốn săn giết con chim này làm cái gì? Tự nhiên con chim này giá trị so lợn rừng cao hơn nha, các ngươi biết hiện tại ngoại giới một con sống chu đã bị xào đến giá cả bao nhiêu sao? Cảnh sát cũng không tin mấy người kia lý do thoái thác, những người này đương chim là ngốc sao? Mình đi vào trong lồng. Cuối cùng mấy người kia thương lượng về sau đẩy ra một cái thủ phạm chính. Dạng này nhận phạt giao 6000 phạt tiền, thủ phạm chính bị hình sự câu lưu 6 tháng. Cảnh sát cũng nói lúc đầu sẽ không như thế nghiêm trọng, ai bảo chu năm ngoái mới được xếp vào quốc gia một cấp bảo hộ động vật, kết quả bọn hắn mấy cái hiện tại đi săn sớm một năm cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Mấy người thật sự là đem Thẩm Mặc tổ tông 18 đời tất cả đều ân cần thăm hỏi khắp cả. Bọn hắn dám khẳng định Thẩm Mặc là biết chuyện này cho nên mới sẽ dùng một con chim đến vu hãm bọn hắn. Thẩm Mặc đã lên núi khẳng định không thể không trả giá đắt liền rời đi. Còn sống xuống núi đã là hắn đối mấy người nhân từ, phải biết mấy người nhưng là muốn mệnh của hắn. Chỉ là mấy người sẽ không biết bọn hắn tại trong cạm bẫy đả thương chân về sau cơ bản cũng sẽ không tốt. Hắn để một găng vị nẹ tại mấy người trong vết thương đưa một chút nạp liệu độc. Mấy người cạm bẫy làm sâu sắc chính là một găng vị nẹ công lao. Một găng vị nẹ phía trên có gai nhọn, những người này ở đây trong cạm bẫy trong bóng tối bị một găng vị nẹ đâm đến đều không chút nào cảm thấy. Trong ba người nhỏ tuổi nhất một cái mảnh chó bị đẩy ra làm chủ mưu về sau, hai người khác lại tìm phía sau màn kẻ chủ mưu. Những người này đối Thẩm Mặc con vị chết mạnh miệng nói hết thảy đều là trong điện thoại liên hệ, bọn hắn cũng không biết đối phương là ai, tiền cũng là người khác đặt ở địa điểm chỉ định để bọn hắn đi lấy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhưng sự thật bọn hắn cùng kẻ chủ mưu tự nhiên là nhận biết. Thẩm Nhạc nghe được trà lâu khách tới lập tức đem người mời đến trong dạp để cho người ta hảo hảo hầu hạ. Đem người không sai biệt lắm phơi nửa giờ hắn mới miễn cưỡng lộ ra tiếu dung đi vào trước mặt hai người. Nhị vị, ta bên ngoài sự tình quá bận rộn giờ mới đến, phi thường thật có lỗi. Hắn cười đối hai người nói. Thẩm Nhạc bất nói nhiều lời, vì chuyện của ngươi huynh đệ chúng ta một người đã hao tổn tiến vào mà lại bị phạt 6000 nguyên khoản tiền chắc chắn. Huynh đệ chúng ta mấy cái cũng tất cả đều thụ thương, ngươi nói đi muốn thế nào bồi thường. Dẫn đầu Chu lớn hắn nói. Thẩm Nhạc cũng không cùng mấy người nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất ra một cái phong thư đẩy quá khứ. Mấy người bị hãm hại sự tình hắn đã biết cho nên lần này hắn cũng đã có xuất huyết nhiều chuẩn bị. Hai người nhãn tình sáng lên lấy qua phong thư, nhìn thấy trong phong thư tiền hai người tất cả đều gật đầu. Đang muốn thu hồi phong thư thời điểm phong thư cũng là bị Thẩm Nhạc để lại. Các vị, số dư ta thanh toán bồi thường khoản ta cũng cho, nhưng các ngươi đáp ứng ta sự tình có phải hay không không nên bỏ dở nửa chừng. Thẩm Nhạc giống như cười mà không phải cười. Tha thứ ta nói thẳng, lão đầu kia không phải một cái có thể đối phó chuyện này, cứ định như vậy đi, các ngươi muốn tìm liền đi tìm người khác, chúng ta vượt qua bị lão đầu ép hỏi không có cung, ngươi cũng muốn gặp tốt liền thu. Chu lớn khang mắt lộ hung ánh sáng, ánh mắt cùng Thẩm Nhạc đối đầu. Đây không phải các ngươi hẳn là có đạo đức nghề nghiệp sao? Đã làm nghề này liền nên biết nhập hành quy án là cái gì. Ta đưa tiền thống khoái cũng là các ngươi có thể làm tốt chuyện trên cơ sở. Các ngươi sự tình không làm còn muốn lấy tiền, đem ta Thẩm Nhạc đương cái gì rồi? Thẩm Nhạc không chút nào nhượng bộ. Chương 988, lao đầu có một đám hiếu tử 11. Chương 988, lao đầu có một đám hiếu tử 11. Lập tức Thẩm Nhạc lại nói, các ngươi làm tốt chuyện này, ta tại tiền phương diện sẽ không bạc đãi các ngươi. Mọi người ra hôn cũng là vì tiền. Nói xong hắn xuất ra một gói thuốc lá tản, sau khi ra ngoài lại cho hai người đốt, uy hiếp một trận về sau, sau đó lại cho ngon ngọt, dạng này mới có thể tốt hơn khống chế hai người vì hắn làm việc. Không phải hắn không đi tìm người khác, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đã mấy người kia đã sở chạm không ngại liền để hai người làm việc đến cùng. Cuối cùng Chu Đại Khang hai người cầm phong thư rời đi trả lâu. Cùng hai người không cẩn thận cùng một cái xe kéo sư phó đụng một cái đầy cõi lòng. Núi Lang chảo lên xe kéo sư phó và táo liền muốn đánh người. Chu Đại Khang đem người hô trở về, núi sói tới dịu ta, chân của ta rất đau. Núi sói đi đỡ người, hắn còn muốn xe kéo sư phụ đem bọn hắn hai người mang đến bệnh viện. chờ quay người xe kéo sư phó đã lôi kéo khách nhân khác giống như bay rời đi. Núi sói chỉ có thể là lại ngăn cản một cỗ xe kéo để cho người ta chở hắn cùng lão đại cùng đi bệnh viện. Bọn hắn được cứu lúc đi ra liền đã đi qua bệnh viện băng bó trị liệu. Thực mấy ngày nay chân lại là khoan tim thấu xương đau, bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy không đúng lắm, khẳng định là bác sĩ không có chữa khỏi. Đến bệnh viện về sau trải qua một phen kiểm tra, bác sĩ cho ra đáp án chân của bọn hắn không có việc gì. Lang băm liền các ngươi đám này, lang băm đều không nhìn thấy hai chúng ta đau thành dạng gì sao? Làm sao có thể không có việc gì? Núi sói hô. Bác sĩ cũng hỏa, ta liền điểm ấy trình độ các ngươi nếu là không hài lòng vậy liền đi tỉnh thành bệnh viện, không nên đến huyện chúng ta thành nhỏ bệnh viện đến, ta cũng chỉ là một cái bình thường bác sĩ có thể nhìn ra được cứ như vậy nhiều. Ngươi, núi sói khí một quyền hướng phía bác sĩ đánh tới. Bác sĩ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Chu Đại Khang đi hỗ trợ rất nhanh, bệnh viện bảo vệ khoa người tới đem hai người khống chế. Ngay lúc này Chu Đại Khang phát hiện trên người túi kia tiền không thấy. Phải biết cái này trong phong thư trang là một vạn nguyên, không phải chỉ có hắn cùng núi sói còn có thuộc về mảnh chó kia phần. Mảnh chó nguyện ý chống đỡ tội bọn hắn thực đáp ứng muốn cho mảnh chó 2000 nguyên. Còn lại 2000 hắn cùng núi sói một người một nửa 6000 thì là nộp tiền phạt. Nhưng là bây giờ tiền không thấy bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới nghĩ lui hai người đều cảm thấy tại trong bệnh viện rất tiền lập tức gây càng hung. Bệnh viện bên này cũng không quen xem hai người nói ném đi một vạn liền một vạn. Bọn hắn bệnh viện nếu là ai đến, đều giống như hai người dạng này đến cái y náo cũng không cần cho người ta chữa bệnh. Bệnh viện phương diện cùng cục cảnh sát giao tiếp lấy gây chuyện gây hấn tội danh đem người đưa vào cục cảnh sát. Thẩm Mặc cũng không biết hắn cầm hai người một vạn nguyên còn có hiệu quả như vậy. Không có sai, chiếc kia cưới xe xích lâu người chính là Thẩm Mặc. Hắn hoa a 100 đồng đối xe kéo sư phụ nói không có cưới qua xe kéo cảm giác rất mới lạ liền muốn chơi bên trên một chơi, sau đó một giờ liền cho 100 đồng tiền. Xe kéo sư phụ còn tưởng rằng đây là nơi nào tới ngốc người giàu có. May mà bọn hắn muôn hình muôn vẻ người đều đã thấy nhiều không đáp ứng mới là đồ đần. Về phần nói Thẩm Mặc đem xe xích lô lừa gạt đi đó cũng là rất không có khả năng, bọn hắn xe đều có đăng ký. Loại xe này từ ngoại trừ kéo người cũng không làm được sự tình gì mà lại lao đầu cho hắn tiền thế chấp đều có 500 nguyên cũng đầy đủ hắn đi bán một cô mới. Hắn cảm thấy sẽ không có người nhàm chán như vậy. Sự thật cũng là như thế, Thẩm Mặc sử dụng hết xe ấn lúc trả. Ý dịch vụ của hai người đổi một chút xe xích lô, sư phụ còn cười hì hì nói để Thẩm Mặc về sau còn muốn thể nghiệm còn tìm hắn. Mình không cần cưới còn có thể bạch kiếm 100 đồng, nỗ lực đi chỉ là một canh giờ, loại chuyện tốt này ước gì nhiều đến mấy lần. Bị bắt giữ mảnh chó làm sao cũng không nghĩ tới ba huynh đệ tại câu lưu thất lần nữa gặp gỡ. Biết được thù lao của mình cùng tiền phạt tất cả đều không thấy, mảnh chó lập tức đỏ ngầu cả mắt. Lôi kéo mặt khác hai cái huynh đệ chất vấn hai người có phải hay không đem hắn kia phần nuốt, hiện tại là hai người hùn vốn diễn kịch. Chu Đại Khang sợ sẽ nhất là loại tình huống này. Bắt đầu hắn còn cùng núi sói hai người còn trấn an mảnh chó vài câu, nhưng theo vết thương đau đớn hai người dần dần đã mất đi tính nhẫn mại, sau đó ba người ngay tại câu lưu thất đánh cuối bụi. Ba người được đưa đi bệnh viện. Chu Đại Khang biết không thể tiếp tục như vậy, hắn để cảnh sát hỗ trợ cho Thẩm Nhạc truyền tin. Thẩm Nhạc đi tới câu lưu thất, hai người gặp nhau cách một trường bàn dài. Cảnh sát liền canh giữ ở cổng. Chu Đại Khang đem chuyện mấy ngày này sâu chuỗi về sau cuối cùng cảm thấy số tiền này căn bản khả năng chính là bị Thẩm Nhạc người lấy đi. Dù sao ai có thể biết trên người hắn mang theo khoản tiền lớn, có thể biết người chỉ có Thẩm Nhạc. Hắn tự nhận là đã tìm được chân tướng, đối Thẩm Nhạc cũng không khách khí. Thẩm Nhạc, trên người chúng ta đồ vật chỉ có ngươi biết, cho nên ngày đó từ ngươi địa phương ra chúng ta đồ vật không thấy hẳn là ngươi lấy đi à? Ngươi dạng này có ý tứ sao? Ngươi liền không sợ ta cá chết lưới rách sao? Chu Đại Khang để Thẩm Nhạc nhíu mày, bởi vì hắn xác định không có làm qua chuyện như vậy, cho nên Chu Đại Khang mới khiến cho hắn không hiểu ra sao. Ta không có làm qua. Hiện tại mặc kệ ngươi đã có làm hay không, ngươi nhất định phải một lần nữa thanh toán cho chúng ta, huynh đệ của ta không thể bạch bạch nỗ lực mà lại tiền phạt ngươi muốn giúp chúng ta bãi bình. Ta làm sao biết các ngươi không phải dọa dẫm? Đại Khang là người không thể lòng tham không đáy. Ngươi nói muốn cáo vậy liền đi nói, đừng nói ngươi không có chứng cứ, ngươi nói về sau sống trong nghề ngươi nói không giữ lời sẽ là kết cục gì? Thẩm Nhạc đứng dậy chỉ dùng hai người nghe được thanh âm lạnh lùng uy hiếp. Hắn lúc này cùng ôn hòa nho nhã hình tượng hoàn toàn khác biệt. Thẩm Nhạc, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hành vi của ngươi truyền đi về sau trên đường người liền có thể xem trọng ngươi sao? Chu Đại Khang đây cũng là không có cách nào. Một vạn nguyên với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Mảnh chó là giúp bọn hắn ngồi tù, hắn không thể một điểm biểu thị đều không có, mà lại đối với mình tụ thương chân hắn cũng ẩn ẩn có lo lắng. Hai chân đau đớn càng ngày càng kịch liệt, nhưng hết lần này tới lần khác bác sĩ nên kiểm tra đều đã kiểm tra không có một chút vấn đề, chính là tốc độ khép lại rất chậm chạp. Nhưng bác sĩ nói cũng là cùng bọn hắn 3 ngày 2 đầu đánh nhau bị thương lần nữa có quan hệ. Ta không có làm qua sự tình không cần thiết lừa các ngươi, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút đi ra quán trà về sau đi qua địa phương nào. Chúng ta đi ra quán trà liền đi bệnh viện. Các ngươi là đi đến sao? Có hay không gọi xe? Khi đó có phải hay không tỏ vẻ giàu có rồi? Thẩm Nhạc giúp hắn phân tích. Nếu có thể hắn cũng không muốn cùng Chu Đại Khang mấy người trở mặt. Tại Thẩm Nhạc hướng dẫn từng bước phía dưới, Chu Đại Khang cuối cùng là nhớ tới ngày đó chi tiết, ta từ các ngươi quán trà ra đụng một cái cưới xe xích lô. Lúc ấy núi sói kém chút cùng người đánh nhau, chân của ta rất đau liền để núi sói đi nâng ta. Người kia lại là căn bản không có xem chúng ta hai cái cưới xe mang theo khách nhân rời đi. Hạ ngươi gì? Ngươi hình dung một chút hoặc là các ngươi nhớ kỹ xe xích lô hào cũng được. Xe xích lô đều là cố định hào, muốn tìm chủ xe cũng là dễ dàng. Chương 989, lao đầu có một đám hiếu tử 12. Chương 989, lao đầu có một đám hiếu tử 12. Không có nhớ kỹ, ta lúc ấy chân đau chịu không được cũng không có lưu ý, ngươi có thể hỏi một chút núi sói. Thẩm Đại Khang hồi ức. Vậy thì tìm một chút núi sói. Thẩm Nhạc gật đầu để cảnh sát đem núi sói cũng mang tới. Rất nhanh núi sói bị quòng tiến đến ngồi xuống về sau Thẩm Nhạc hỏi vấn đề giống như trước. Núi sói tinh tế hồi ức lắc đầu, biểu thị đối lúc ấy đụng nam nhân của bọn hắn cùng xe không có ấn tượng gì. Nói đùa Thẩm Mặc nếu để cho hai người có ấn tượng hai người đi tìm xe xích lô rủ mạ phiền làm sao bây giờ? Hắn khẳng định là không thể hại người ta chủ xe. Cho nên đụng hai người thời điểm Thẩm Mặc đem xe bài đều là lấy xuống. Sự tình đã phát sinh Thẩm Nhạc cũng không muốn cùng Chu Đại Khang mấy người dây dưa tiếp nói ra, chuyện này chúng ta trách nhiệm riêng phần mình gánh một nửa, ta bồi thường các ngươi 5000 nguyên tiền. Chu Đại Khang cùng núi sói mặc dù không hài lòng thực tiền người ta giao cho trong tay của bọn hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ là bị Thẩm Nhạc cấp chỉ có thể là đáp ứng. Chúng ta có thể đáp ứng nhưng chúng ta chân càng ngày càng đau trong huyện bệnh viện tựa hồ trị không hết chân của chúng ta có thể hay không để cho chúng ta phóng thích đi trong tỉnh nhìn chân. Có thể. Thẩm Nhạc không cảm thấy đây là việc khó đáp ứng. Cho ba người làm phóng thích đem người đưa đi tỉnh bệnh viện. Tỉnh bệnh viện kỹ thuật đến cùng là tốt hơn huyện thành bệnh viện rất nhanh kiểm tra có kết quả. Ba người vết thương đều là nhiễm phải một loại thần kinh độc tố loại này thần kinh độc tố sẽ lan tràn. Thời gian dài ba người hai chân hành tẩu sẽ trở nên khó khăn lại biến thành tàn tật. Bác sĩ có thuốc giải độc sao? Nghe bác sĩ, ba người nhất thời nóng nảy, không có quá tốt giải dược. Bệnh viện trên giường bệnh có nghe hay không giải dược ba người tâm chìm vào đáy cốc. Chờ bác sĩ rời đi ba người bắt đầu nói chuyện. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Núi sói nhìn về phía mảnh chó cùng Chu Đại Khang. Mảnh chó khóc lên, ta chỉ muốn đứng lên bác sĩ nói chúng ta sẽ dần dần đánh mất hành tẩu năng lực. Ta còn trẻ như vậy không thể đi, cả một đời đều xong. Mảnh chó tiếng khóc cũng cảm nhiễm hai người khác để Chu Đại Khang cùng núi sói dị thường bực bội. Khóc 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 có làm được cái gì? Mọi người ngẫm lại biện pháp giải quyết chúng ta tàn tật đây không phải một khoản tiền liền có thể giải quyết. Chu Đại Khang nhíu mày, hắn muốn một cái đối tương lai bảo hộ. Chúng ta đều là bởi vì hắn phá nhiệm vụ mới thụ thương. Nếu là hắn không chịu trách nhiệm ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Rất nhanh Thẩm Nhạc cũng từ bác sĩ trong miệng biết được trong ba người độc không cứu được về sau chỉ có thể tàn tật. Thẩm Nhạc không hiểu mấy người làm sao lại như vậy không may. Bác sĩ nói ra, cái này có cái gì ly kỳ tựa như là có người bị tôm cá đâm đến cuối cùng muốn cắt cũng giống như nhau đạo lý. Hiện nay chữa bệnh kỹ thuật còn trị không hết cái bệnh này nhưng về sau nói không chính xác có thể trị hết. Bác sĩ có lẽ là nhìn nhiều hơn đối chuyện như vậy cũng đã chết lặng. Đi vào cửa phòng bệnh Thẩm Nhạc hít sâu đi vào. Hắn gạt ra Tiêu Dung tại ba người nói chuyện trước mở miệng trước, các người yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm. Làm sao phụ trách? Chúng ta về sau chân liền không có ta còn không có cưới lao bà đâu, ngươi nói làm sao phụ trách? Núi sói kích động mà hỏi. Ta sẽ cho ngươi an bài tốt công việc dạng này các ngươi về sau cũng không cần vì công việc phát sầu. Thẩm Nhạc cảm thấy đôi này ba cái công việc làm tới nói là an bài tốt nhất. Chúng ta muốn ba nhà cửa hàng không cần bao lớn nhưng hàng năm cửa hàng tiền thuê nhà ngươi đến giải quyết. Thẩm Đại Khang làm trong ba người lao đại mở miệng. Được. Thẩm Nhạc không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý gặp Thẩm Nhạc đồng ý nhanh như vậy ba người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vậy các ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi cửa hàng sự tình chúng ta sẽ an bài các ngươi hình câu nệ kết thúc liền trực tiếp tới đón. Ta còn muốn 1 vạn nguyên tiền. Núi sói bỗng nhiên nói. Chu Đại Khang kéo núi sói một chút cảm thấy núi sói yêu cầu có chút quá mức. Bởi vì lúc trước núi sói căn bản liền không có thương lượng với bọn họ qua đòi tiền sự tình. Núi sói dạng này chẳng khác gì là trái với trước đó hiệp nghị của bọn hắn lâm thời tăng giá. Chân của ta chẳng lẽ không bằng 1 vạn nguyên sao? Ai biết cửa hàng sinh ý như thế nào? Ta người này không có tiền không có cảm giác an toàn đại ca ngươi có muốn hay không đó là ngươi sự tình nhưng ta cần. Núi bút lông sói không thị hiểm. Mặt khác một cái mảnh chó mặc dù lá gan không lớn nhưng nếu có 1 vạn hắn cảm thấy tựa hồ cũng không tệ. Hai người các ngươi muốn sao? Đã các ngươi là cùng nhau ta cho các ngươi 2 cái cũng 1 người 1 vạn. Thẩm Nhạc khóe miệng giơ lên. Giống như là mấy người muốn không phải tiền mà là rau cải trắng. Bọn hắn muốn vậy liền cho bọn hắn ta không muốn. Chu Đại Khang lắc đầu. Hắn có một loại rất dự cảm bất tường. Thật muốn số tiền kia thật giống như có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh. Mà lại hắn biết rõ Thẩm Nhạc đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ. Là bọn hắn đáp ứng Thẩm Nhạc điều kiện đi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có hoàn thành ngược lại xảy ra chuyện hiện tại muốn Thẩm Nhạc phụ trách. Thẩm Nhạc cũng đã suy nghĩ biện pháp nhưng bọn hắn còn lòng tham không đấy đó chính là bọn họ sai. Ta còn là cho ngươi đi, không phải tiểu đệ của ngươi muốn ngươi không muốn. Thẩm Nhạc vỗ vỗ Chu Đại Khang bà bay. Ta không muốn. Ngươi đã xuất ra rất nhiều chúng ta nhiệm vụ không có hoàn thành không thể dạng này lòng tham không đấy. Chu Đại Khang lời này chẳng những là nói với Thẩm Nhạc cũng là vì nhắc nhở mình 2 cái huynh đệ. Chỉ là lúc này núi sói cùng mảnh chó hai người đã bị lợi ích che đậy con mắt chỗ nào nghe tiếng Chu Đại Khang. Đại ca chính là nhà máy đi làm biến thành tàn tật nhà máy cũng là sẽ tai nạn lao động cùng các loại bồi giao chúng ta đây cũng là giúp Thẩm lão bản làm việc tự nhiên Thẩm lão bản phải chịu trách nhiệm đại ca ngươi không muốn là chuyện của ngươi chúng ta thực trong nhà lao động chủ lực xin lỗi chúng ta khẳng định phải số tiền kia. Núi sói thay thế mảnh chó phát ra tiếng. Nói đều nói đến mức này Chu Đại Khang cũng biết không thể lại quên chính là hắn ngăn cản hai người phát tài. Mà lại trải qua chuyện này hắn cũng coi là cùng 2 cái này huynh đệ ly tâm. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy được đi, các ngươi về sau không nên hối hận là được. Hai người lúc này tự nhiên lại là mắt khác một phen tâm cảnh. Nghĩ đến Chu Đại Khang về sau không nên hối hận là được. Thẩm Nhạc sau đó đối hai người nói sẽ cho người đem tiền đưa tới nói xong cũng rời đi bệnh viện. Ngày kế tiếp Thẩm Nhạc bản nhân không có ra mặt nhưng là để thân tín đưa tới 2 cái phong thư. Hai người ánh mắt tham lam xuất ra tiền đến một chút. Quả nhiên bên trong có 2 vạn nguyên. Chu Đại Khang cùng ngày An bị cảnh sát xe chủ động xin trở về sở câu lưu. Đối với Chu Đại Khang hành vi hai người đều lý giải thành Chu Đại Khang đây là ghen ghét. Ban đêm hai người chỗ ngủ phòng bệnh y tá mau tới cấp cho hai người trích, hai người mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần đã mất đi ý thức. Mơ mơ màng màng ở giữa hai người nhìn thấy ban ngày đến trong tay bọn họ tiền bị người lấy đi. Tiếp lấy có người trong phòng đánh nát cồn cái bình. Núi sói phát hiện tay của mình bị lấp một cái chai rượu, mảnh chó trong tay bị lấp một cái bật lửa. Ngọn lửa điểm tại vung cồn cái chăn bên trên, lập tức cháy rừng rực. Tại sở câu lưu Chu Đại Khang biết được bệnh viện trận này đại hỏa, cả người hắn đều run rẩy lên. Lúc trước hắn chỉ là theo bản năng cảm giác được nguy hiểm rời đi bệnh viện, nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm Nhạc như vậy tâm ngoan thủ lạn không từ thủ đoạn. Chương 990, lao đầu có một đám hiếu tử 13. Chương 990, lao đầu có một đám hiếu tử 13. Ngày kế tiếp, Thẩm Mặc từ trên báo chí biết được bệnh viện phát sinh hỏa hoạn sự tình. Lắc đầu, cũng không hề để ý, lại bắt đầu hắn ở trên núi công việc. Trưởng quỹ, thật sự là nghĩ không ra Thẩm Vui là như thế một cái tâm ngoan thủ lạn người, chỉ là hắn tại sao muốn giết chết ngươi? Phí Miêu tại không gian nâng quay hàm, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi cảm thấy hắn chính là chủ mưu? Thẩm Mặc hỏi. Chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có người? Không biết. Trưởng quỹ, ngươi sao có thể không biết? Trước mấy ngày ngươi không đều dưới chân núi cha sao? Ngươi không có tìm được manh mối sao? Phí Miêu một mặt viết, ngươi nhìn ta tin hay không? Chỉ là Thẩm Mặc ngay cả ý thức đều không có hướng nó bên này quét. Đảo mắt, thời tiết dần dần nóng lên. Thẩm Mặc nghe được dưới núi bị vây lên nhà máy, tản mát ra một cỗ gây mùi hương vị. Thẩm Mặc nhíu mày, cái niên đại này người đối bảo vệ môi trường về hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đưa vào rất nhiều ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng hạt mục. Có nhiều chỗ thậm chí vì kinh tế hoàn toàn không để ý hoàn cảnh. Đến mức người đời sau vì quản lý hoàn cảnh, bỏ ra so hiện tại nhiều hơn gấp mấy chục lần đại giới. Thẩm Mặc hiện tại trên núi trồng cây ăn quả, nếu như dưới núi nhà máy thật ô nhiễm, vậy hắn trên núi bất luận là cây ăn quả vẫn là nuôi dưỡng đều sẽ bị ảnh hưởng. Hoàn cảnh lớn Thẩm Mặc không còn được, nhưng khiến cái này người gieo gió gặt bão vẫn có thể làm được. Thẩm Mặc tại chân núi bày lên trận pháp. Nếu như cẩn thận người nhìn thấy liền sẽ phát hiện mỗi khi có nhà máy bên kia khí độc bị thổi qua tới thời điểm, đến bên chân núi, đột nhiên hướng gió liền sẽ biến nói. Khí độc sẽ bị lần nữa thổi tới trong nhà xưởng. Dưới tình huống như vậy, trong nhà xưởng người từng cái ngã xuống đất. Những người này mặc dù lương cao, nhưng cứ thế mà chết đi, dù là có đại bút tiền trợ cấp trấn an, có ít người vẫn là không cam tâm. Những người này người nhà bắt đầu nháo sự, tại nhà máy cổng kéo hành phi yêu cầu giải thích. Chứ đây, phu cận ở lại thôn dân cũng cảnh giác lên. Hiểu qua sự tình từ đầu đến cuối qua đi, một bộ phận tuổi trẻ thôn dân linh cơ khẽ động, đi vào một chút gần nhất có lao nhân qua đời trong nhà. Đón lấy, nhà máy cổng thị uy hành động gia tăng đội ngũ. Cứ việc có người đến khống chế, nhưng yêu cầu nhà máy tiếp nhận ngành tương quan kiểm tra tiếng hô cũng là càng diễn càng liệt. Nhà máy cùng thôn dân lên nghiêm trọng xung đột. Tại cái này ngăn miệng, phóng viên cũng tới phỏng vấn. Trung Dương xuyên thẳng qua bận rộn tại thôn dân ở giữa. Nàng mặc dù đã đưa ra suất ngoại xin, nhưng trả lời xuống tới còn muốn thời gian. Thôn dân đối phỏng vấn ông kính nói ra, thôn chúng ta bên trong lão nhân, nghe được kia gây mùi hương vị, trực tiếp người liền ngã hạ. Trung Dương cầm mịt rổ phồn, các ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Giống như là trong thôn nước gần nhất có cảm giác hay không đến biến hóa, còn có các ngươi thổ địa có hay không biến hóa. Trung Dương cũng không hổ là phóng viên, công tác của nàng làm phi thường đúng chỗ. Nếu thật là hoàn cảnh nhận ô nhiễm, thổ địa cùng nước cũng sẽ khác biệt nhận ô nhiễm. Nhà máy cùng thôn dân thổ địa như vậy gần, cho nên nàng là có lý do hoài nghi. Chính là cái này nhà máy mở thời gian tương đối ngắn, nếu là như bây giờ thổ địa cùng nước đều phát sinh biến hóa, chỉ sợ nhà máy hoàn cảnh sẽ ác liệt hơn. Liên ở Trung Dương tại nhà máy bên ngoài 43, muốn tìm biện pháp đột phá vào đi, phỏng vấn trực tiếp tư liệu thời điểm. Đồng nhiên, cổng chính nhà máy mở. Tiếp lấy từng nhánh cao áp súng bắn nước bị dựng lên tới. Loa bắt đầu cảnh cáo, nếu như tiếp tục vây quanh nhà máy, cao áp súng bắn nước sẽ phóng thích, như không muốn tạo thành tổn thương, xin mau sớm rời đi hiện trường. Loa cảnh cáo vừa nói 3 lần. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc muốn tiếp tục, vẫn là rời đi. Lúc này, có người có thể vung cánh tay hô lên, đây là chúng ta loại hoa nhà địa bàn, còn sợ những này thằng lùn, những này thằng lùn vài thập niên trước sát hại đồng bào của chúng ta, hiện tại khẳng định cũng giấu giếm làm loạn ác độc tâm tư, muốn đối với chúng ta bách tính tiến hành độc hại, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Súng bắn nước rất nhanh hướng phía đám người phun đến, giống to người trực tiếp bị súng bắn nước quét một cái lảo đảo. Chẳng những là người này, súng bắn nước những nơi đi qua, người tất cả cũng không có biện pháp đứng vững. Bị phun lung la lung lay, có ít người trực tiếp ném xuống đất. Trung Dương gặp khiêng camera nam đồng sự cũng bị nước trôi cả người lung la lung lay, camera cũng muốn cầm không vững rơi xuống đất thời điểm. Nàng bay nhào tiến lên, nâng camera, này mới khiến nam đồng sự giữ vững thân thể. Chỉ là nam đồng sự còn đến không kịp hướng nàng cảm tạ, cầm súng bắn nước nhà máy nhân viên, thao lấy một ngụm ai cũng nghe không hiểu ngoại quốc lời nói, cột nước lần nữa hướng phía đám người điên cuồng quét tới. Ngay lúc này đột nhiên có một cục đá ngăn chặn ống nước lỗ hổng, nước lập tức liền không có. Nam tử không biết rõ lắc lắc trong tay cái ống, đang muốn tức miệng mắng to thời điểm, đột nhiên phía sau hắn ống dẫn cao su lại là bành trướng lên. Người đứng phía sau đã tới không kịp nhắc nhở nam nhân, ống nước bạo liệt. Lập tức, nam nhân đầu tiên bị nước phun tung tóe một thân. Mấu chốt cao áp nước đánh vào người làn da đau nhức. Thẩm Mặc cũng là kéo lại Trung Dương cùng khiêng camera nam tử, đem người mời lên núi. Đi vào trên núi, trong nhà gỗ, Thẩm Mặc cho Trung Dương cùng quay phim sư một người một khối sạch sẽ khăn mặt, để cho hai người đem trên thân lau một chút. Thẩm gia gia, ngươi làm sao lại tới? Trung Dương hỏi. Ngươi còn nói, ta trải qua nhìn thấy ngươi trong đám người phỏng vấn, ngươi không biết nhiều nguy hiểm. Thẩm Mặc tức giận nói. Đây không phải vì cầm tới trực tiếp tư liệu sao? Thẩm gia gia, ngươi có phải hay không biết một chút hay là? Trung Dương nói bóng nói gió. Thật sự là nhà máy liền xây ở dưới núi, cho nên nàng hiếu kỳ Thẩm Mặc có phải hay không biết hay là? ta liền một cái gần đất xa trời lão nhân, làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Gia gia, ta biết ngài cũng không phải là lão nhân bình thường, ngài lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là một kháng chiến anh hùng. Ít cho ta mang mũ cao. Bất quá ta nói cho các ngươi biết cũng không sao, lúc trước hạng mục này ta thật lớn mà nói là khai giảng trường học, hiện tại bên trong rõ ràng không phải khai giảng trường học. Bất quá coi như cải biến tư chất, tại hiện nay coi như trong nhà xưởng làm lấy hay là ô nhiễm tính rất lớn hạng mục, chúng ta trong nước cũng là không có biện pháp, ai bảo hiện tại trong nước không có tương quan pháp luật. Nếu như trong nhà xưởng ô nhiễm nghiêm trọng, chẳng lẽ chúng ta liền thật không có cách nào sao? Thợ quay phim nam tự hỏi. Gia gia, hắn gọi Từ Phi, bạn hắn trước đó không lâu tại nhà này nhà máy đi làm, nhưng công việc không đến bao lâu liền bị kiểm tra đi ra ngoài là ưu ác tính, rất nhanh đi thế, hiện tại biết được rất nhiều người vây quanh nhà máy, hắn liền muốn vì bạn học cha ra tử vong trận tướng, ta đã biết về sau cũng cùng một chỗ tới, chính là vì điều tra rõ sự kiện này. Trung Dương vì Thẩm Mặc giới thiệu quay phim sư. Các ngươi coi như cha ra cũng vô dụng, nhưng các ngươi có thể hướng dân chúng công bố trong đó nguy hại. Nói đến, thân thể nguy hại vẫn là nhỏ nhất nguy hại. Thẩm Mặc hướng dẫn từng bước. Gia gia, ngươi có thể nói một chút không? Liền lấy thôn dân nói, nước sông có hương vị. Nhà máy ô nhiễm ảnh hưởng tới nguồn nước ảnh hưởng thổ địa cũng sẽ ảnh hưởng, đó lấy, chính là trên mặt đất cây nông nghiệp cũng sẽ gặp ảnh hưởng. Thẩm Mặc đối hai người nói. Chương 991, lao đầu có một đám hiếu tử 14 chương 991, lao đầu có một đám hiếu tử 14 Thẩm Mặc tiếp lấy nói ra, về sau ăn cây nông nghiệp người có thể hay không chịu ảnh hưởng đâu. Đáp án cũng là rõ ràng. Loại ảnh hưởng này sẽ kéo dài bao lâu đâu? Ít thì mấy chục năm, thời gian dài trên trăm năm, mảnh đất này đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như các ngươi cảm thấy nói chuyện giật gân có thể đi trưng cầu ý kiến tương quan chuyên gia. Cái niên đại này chuyên gia vẫn là thực sự cầu thị, cũng là kết hợp thực tế. Không giống như là hậu thế, toàn bằng phán đoán hoàn toàn thoát ly thực tế. Có chút chuyên gia càng là thiên mã hay không, đến mức chuyên gia cái từ này biến thành niệm mai dấu hiệu danh tử. Gia gia, tại sao ta cảm giác ngươi so chuyên gia còn muốn lợi hại hơn? Tốt xấu ta cũng là trải qua đại học. London sương mù biết đi. Chính là cách mạng công nghiệp không biết hoàn cảnh nguy hại, đến mức sinh ra nổ mụ. Nếu như chúng ta không coi trọng, về sau nguy hại không thể so với London ít. Nghe được Thẩm Mặc trình độ, Trung Dương cùng Từ Phi đều là tương đối giật mình. Ngài chưa hề nói cười. Thật là, ai cùng ngươi nói đùa, không lên học, tư tưởng của ta nơi nào sẽ như thế cấp tiến bị kéo vào cách mạng đội ngũ. Thẩm Mặc cũng không để cho Trung Dương thay quần áo, cũng may chăn mền khẽ quấn, dùng lửa đốt phía dưới, quần áo rất nhanh liền hong khô. Thẩm Mặc cùng hai người hàn huyên thật lâu, Trung Dương cùng Từ Phi hai người mở mang kiến thức. Thẩm Mặc cho hai người ra chủ ý, đầu tiên liền muốn thu thập nước hàng mẫu, tận lực bồi tiếp đối phụ cận thôn trang thổ địa tiến hành thu thập mẫu. Đồng thời hỏi thăm chuyên gia ý kiến, tận lực bồi tiếp cho ban ngành liên quan phản ứng. Tại quan môi bên trên tiến hành tương quan đưa tin cùng phổ cập, để dân chúng coi trọng hoàn cảnh vấn đề. Không phải chỉ bằng mượn một đám thôn dân nháo sự là không giải quyết được vấn đề, vẫn là phải dùng chứng cứ đi nói chuyện. Trung Dương cùng Từ Phi động tác vẫn là rất nhanh, bọn hắn cùng ngày liền ở Thẩm Mặc chỉ đạo phía dưới đào được nước dạng cùng thổ địa hàng mẫu. Trung Dương liên hệ kinh thành phụ thân hảo hữu, liền suốt đêm xe lửa cùng Từ Phi hai người tiến về kinh thành phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm cùng phỏng vấn tương quan chuyên gia. Cho nên hai người động tác trong huyện cùng giảm tiên là một chút tin tức cũng không biết. Cho đến sau một tháng, truyền thông phương diện bắt đầu đại lực tuyên truyền ô nhiễm môi trường vấn đề, đồng thời đưa ra ô nhiễm môi trường là đối đời đời con cháu không chịu trách nhiệm, kinh tế không thể hy sinh hoàn cảnh tới lấy. Còn muốn cầu hoàn thiện tương quan pháp luật, không thể để cho sương mù đều đang trồng hoa nước xuất hiện. Những báo cáo này đánh có quan hệ phương diện một trở tay không kịp. Phải biết thời đại này giọng chính là phát triển kinh tế. Nhưng nếu là chấp hành tiêu chuẩn cao bảo vệ môi trường yêu cầu, liền phải đem rất lớn một bộ phận tài chính cự tuyệt ở ngoài cửa. Thời đại này vì chiêu thương dẫn tư loại hoa nước có thể nói bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng hậu thế xem ra, coi như lớn hơn nữa đại giới những cái kia xí nghiệp cũng là không thể vào biên giới. Tương quan quan viên đạt được khoản này đầu tư về sau liền phủi mông một cái cao thăng, lưu lại cục diện rối rắm là bản xứ dân chúng cùng lại một gốc dạ quan viên. Thẩm Mặc kỳ thật nói cho Trung Dương cũng không trông cậy vào có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, nhưng luôn muốn bạn nhất đâu. Tiểu tiểu hồ điệp cánh đều có thể nhấc lên một trận phong bạo, nói không chính xác Trung Dương cái này cánh nhỏ liền để thời đại này người tỉnh ngộ sớm một chút. Sớm một chút hoàn thiện pháp luật tương quan, để quốc gia ít một chút tổn thất. Ngày này, Từ Phi tìm được Thẩm Mặc, nói là Trung Dương muốn chuẩn bị xuất ngoại. Thẩm Mặc cùng hắn cùng đi sân bay tiễn đưa. Xa xa Thẩm Mặc liền thấy Trung Dương đang cùng người nhà làm tạm biệt. Thẩm Mặc cũng không có xích lại gần, bất quá Trung Dương tiến sân bay thời điểm vẫn là thấy được Thẩm Mặc, đối với hắn phất phất tay. Thẩm Mặc dùng miệng hình nói với nàng một tiếng, thuận buồm xuôi gió, cùng nàng phất phất tay tạm biệt. Trở lại trên núi thời điểm, liền hắn phát hiện mấy cái lén lén lút lút người. Thẩm Mặc thật đúng là không hiểu rõ những người này, làm sao lại như thế thích đào cạm bẫy đâu. Lần này, Thẩm Mặc vẫn như cũng là thần không biết quỷ không hay để mấy người tiến vào hắn đào trong cạm bẫy. Một găng chi dây leo cuốn mấy đầu rắn độc đi vào cạm bẫy. Hậu quả, đưa đến ba tàn. Lần này rắn độc tương đối độc, tăng thêm Thẩm Mặc cố ý khống chế ba người trở về, tất cả đều cắt kết thúc. Hạ chàng nhưng so sánh lần thứ nhất tới Chu Đại Khang ba người thảm nhiều. Xảy ra chuyện như vậy, đám người này chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Mấy người kia, không phải trước đó Chu Đại Khang dạng này lưu manh. Mấy cái này tất cả đều là trên tay có nhân mạng chân chính kẻ liều mạng. Thẩm Nhạc mắt thấy không cách nào bãi bình chuyện này, chỉ có thể tìm được Thẩm Duyệt. Khách sạn khách phòng. Thẩm Duyệt trực tiếp thuốc lá xám bạc đập vào Thẩm Nhạc trên đầu, hắn là thật bị cái này đệ xuân khóc. Thẩm Nhạc bị hù nghiêng người tránh thoát. Ngươi còn có mặt mũi tránh? Ngươi đến cùng là thế nào làm việc, có phải là cố ý hay không? Lần thứ nhất, tìm người bị thực vật làm bị thương, hiện tại cái này ba cái bị rắn độc cắn. Tiền không có ít hoa, sự tình không có hoàn thành. Thẩm Duyệt bị tức ngực chập trùng không chừng. "Ca, ta đã rất dụng tâm làm việc, ta cũng không thể khống chế rắn độc tư tưởng đúng hay không? Lúc đầu trên núi có rắn độc đây cũng là khó tránh khỏi." Thẩm Nhạc cũng là cảm thấy rất bị uất. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem sự tình làm tốt." Thẩm Duyệt cầm lấy thuốc hút lên, mặt mũi của hắn tại trong sương khói từ từ mơ hồ. "Ca, tại sao phải lão đầu tử mà không thể đâu? Nơi đó chẳng lẽ có bảo vật gì?" Thẩm Nhạc hỏi. "Ca, không bằng chính chúng ta đi thăm dò. Có bảo vật tại sao muốn tiện nghi những người ngoài kia? Huynh đệ chúng ta cũng có thể âm thầm đem núi lật cái út sấp, không cần những người kia không phải sao?" Thẩm Nhạc con mắt có ánh. Ai cũng không biết, nguyên lai Thẩm Nhạc những năm này sinh ý nhưng thật ra là Thẩm Duyệt ủng hộ. Thẩm Duyệt còn giúp Thẩm Nhạc làm di dân, mà Thẩm Nhạc bên ngoài thương danh nghĩa tiến hành đầu tư, để nguyên thủy tài chính từ từ tích lũy. Trọng yếu nhất chính là mấy cái Thẩm Mặc thu dưỡng huynh đệ tỷ muội bên trong, Thẩm Duyệt cùng Thẩm Nhạc mới thật sự là có huyết thống thân huynh đệ. "Ngươi suy nghĩ nhiều, không có cái gì tài bảo. Ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt liên tốt." Thẩm Duyệt ngữ khí lạnh nhạt. Thẩm Duyệt phản ứng như vậy, Thẩm Nhạc cũng không dám nói cái gì. Mặc dù Thẩm Duyệt là hắn anh ruột, nhưng đại khái là huyết mạch áp chế quan hệ, tại Thẩm Duyệt trước mặt hắn từ đầu đến cuối có chút sợ sợ. Hắn còn nhớ rõ hắn không muốn đi học đại học, cuối cùng dưỡng phụ không nói gì thêm, cũng là bị đại ca của mình đánh đập dừng lại. Mặc dù về sau đại ca thỏa hiệp, thế nhưng là hắn cũng là vì có thể kiếm được tiền, hối hả ngược xuôi, hảo hảo ăn một phen khổ. Bởi vì hắn thủy chung là nhớ kỹ đại ca nói, con đường này là chính ngươi chọn, vậy liền đi ra một người dạng cho ta xem một chút, đừng để ta khinh bị ngươi. Khi hắn kiếm được tiền về sau, coi là có thể cùng đại ca bình khởi bình tọa thời điểm, kết quả đại ca liền đi lên chính đồ, giúp hắn làm di dân. Sau đó việc buôn bán của hắn bắt đầu mọc lên như nấm. Hắn cũng thành trong miệng người khác vui tổng. Nhưng người nào cũng không biết sau lưng của hắn có đại ca ủng hộ. Thẩm Mặc từ bên ngoài trở về, nhìn thấy trên núi Thẩm Nhạc tuyệt không ngoài ý muốn. Thẩm Nhạc cùng Thẩm Nhu lên núi thời điểm, Mặc Găng Chi Dây Leo liền đã liên hệ hắn, nói đúng không hiếu tử nữ lên núi. Kết hợp Mặc Găng Chi Dây Leo phản hồi tới tin tức, Thẩm Mặc suy đoán người kia chính là Thẩm Nhạc cùng Thẩm Nhu. "Cha, chúng ta biết ngươi thích uống rượu, chúng ta là đến cùng ngươi uống một chén." Thẩm Nhạc người vật vô hại xuất ra rượu. "Cha, sự tình trước kia đều là chúng ta không đúng, chúng ta cũng là bị đại tỷ che đậy, ngươi không nguyện ý nhận chúng ta nghĩ qua, vậy liền không miễn cưỡng nhưng ngài không thể không để chúng ta tận hiếu." Thẩm Nhu cũng cởi lấy ra đóng gói tới đồ ăn, đều là người bị thắc thích đồ nhắm. Chương 992, lao đầu có một đám hiếu tử 15 chương 992, lao đầu có một đám hiếu tử 15 Thẩm Mặc để ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Bạch Nhãn Lang nhóm quả thật là biết người bị thắc thích gì, chỉ là trong lòng không có người bị thắc, cho nên xưa nay sẽ không nghĩ đến hiếu kính. Thân thức đảo qua, cái này rượu cùng đồ ăn đều không có vấn đề, cho nên hai người tới mục đích đúng là muốn đem hắn qua chén. Thẩm Mặc nhớ tới hắn nhiệm vụ lần này, chính là muốn tra ra ai ở trên núi thiết hạ cạm bẫy hại hắn. Trước mắt nhìn mấy cái huynh muội cũng đều là có tham dự, không phải Thẩm Nhu sẽ không theo Thẩm Nhạc cùng đi. Thẩm Mặc bất động thanh sắc ngồi xuống. "Các ngươi có phần này tâm liền tốt." Thẩm Mặc gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Thẩm Nhu thì là mở ra rượu cho Thẩm Mặc rót đầy. "Cha, ngài uống, cái này chén là chúng ta hướng ngài bồi tội, chỉ có một mình ta uống không thể được, hai người các ngươi cùng một chỗ đi." Thẩm Mặc đối hai người nói. Thẩm Mặc đều nói như vậy, hai người biết không uống đó là không có khả năng. Thế là cười cùng một chỗ giơ ly rượu lên. Theo rượu đế một chén vào trong bụng, Thẩm Nhạc cùng Thẩm Nhu hai người khổ không thể tả. Trước kia người bị thác rượu đế là nửa bình tự lượng. Thế nhưng là, uống đến hiện tại, cả bình rượu đế uống xong, Thẩm Mặc không có chút nào men say. Không có cách, hai người chỉ có thể tiếp tục mở rượu. Thẩm Mặc thần thức thì là chú ý tới Thẩm Nhạc trong bọc có một phần văn kiện. Đây là muốn đem hắn quá chén cưỡng ép ký. Về phần lại, người bị thác nằm ở trên giường thời điểm, những người này vì cái gì không có cưỡng ép để người bị thác ký hiệp nghị? Vậy đại khái là bởi vì biết người bị thác muốn không được, cho nên liền tiêu hao người bị thác sinh mệnh, dạng này huynh muội mấy cái còn có thể lưu một cái tiếng tốt. Đối ngoại, bọn hắn cũng coi là phụ thân chết đi về sau mới xử lý phụ thân di sản. Danh chính ngôn thuận. Về phần hiện tại song phương đều đã xé rách không nể mặt, bọn hắn không còn có biện pháp dùng chính quy thủ đoạn, cho nên chỉ có thể nghĩ đến tà ma ngoại đạo. Hai bình rượu đế xuống dưới, Thẩm Mặc vẫn như cũ không có việc gì, Thẩm Nhạc cùng Thẩm Nhu khẽ cắn môi, lại mở một bình. Đợi đến ba bình rượu đế xuống dưới, hai người trực tiếp ngã xuống. Thẩm Mặc lấy ra Thẩm Nhu điện thoại, thông qua một cái mã số. Không lâu, Hầu Lệ cha con lên núi. Hai cha con nhìn thấy Thẩm Mặc, rất là không hiểu. Không rõ hôm nay Thẩm Mặc tìm bọn hắn cha con tới là vì cái gì sự tình. "Thẩm tiên sinh, ngươi tìm chúng ta cha con tới chính là vì xem bọn hắn sao?" Hai người chỉ vào Thẩm Nhạc cùng Thẩm Nhu. "Đúng nha, ta cảm thấy một sự kiện không nên giấu giếm các ngươi. Hai người bọn họ vừa rồi tại ta chỗ này uống rượu, sau đó Thẩm Nhu vô cùng ấy nấy, liền nói với ta một sự kiện." "Sự tình gì?" "Để chính Thẩm Nhu cùng các ngươi nói đi." Vừa rồi Thẩm Mặc thử qua hai người, chuyện này Thẩm Nhạc cũng không hiểu biết, chỉ có Thẩm Nhu biết được. Thẩm Mặc vỗ vỗ Thẩm Nhu mặt, tỉnh lại say rượu Thẩm Nhu, "Thẩm Nhu, ngươi không phải có một cái bí mật giấu ở trong lòng, ngươi bây giờ liền nói ra bí mật này đi." Tại Thẩm Mặc hướng dẫn từng bước phía dưới, Thẩm Nhu mở mịt ngẩng đầu, sau đó bắt đầu kể rõ. Đợi đến Thẩm Nhu nói xong, Hầu Lệ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. "Cha, ta phải làm gì?" Hắn thế mà cùng Thẩm Yến. Nhớ tới Thẩm Yến vẫn là Thẩm Duyệt tỷ tỷ, Hầu Lệ chỉ cảm thấy yết hầu một trận buồn nôn. "Ngươi muốn nôn liền đi bên ngoài nôn, đừng ô uế phòng của ta." Thẩm Mặc lạnh lùng nói ra. "Ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián, nam nhân đều sẽ mắc sai lầm. Đây không phải đại sự." Hầu Đình trong lòng mặc dù không vui, nhưng hắn chính là không muốn tại Thẩm Mặc trước mặt rụt rè, để Thẩm Mặc như ý ngươi cảm thấy ta nhất định là vì cừu hận Thẩm Duyệt lúc này mới muốn hủy đi hắn đúng hay không? Vậy ngươi thật đúng là nghĩ đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Cho nên ta liền để ngươi xem một chút người này có bao nhiêu ác, ngươi đến lúc đó đều không đều phải ở, ngươi đến lúc đó có thể hay không khí tiết tuổi già khó giữ được. Thẩm Mặc nói vô vô Thẩm Nhạc bà bay. Thẩm Nhạc, ngươi không phải nói làm sai rất nhiều chuyện sao? Trong lòng ngươi rất thống khổ, rất sợ hãi, ngươi nói ra tới nói liền có thể thông khoái. Thẩm Mặc nói. Thật sao? Thẩm Nhạc hỏi. Kia là đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta. Vậy thì tốt, ta nói. Ca ca để cho ta làm rất nhiều chuyện xấu, ta rất sợ hãi, nhưng vì ca ca, ta vẫn còn muốn làm những chuyện kia, ta không thể để cho ca ca coi thường. Ngươi ca ca là ai, ca của ngươi để ngươi làm cái nào một ít chuyện? Ta lần thứ nhất giết người là cướp bóc một cái than đá lão bản. Tiếp lấy ca ca giúp ta làm gì dần, ta đi nước ngoài né nửa năm, trở về, ta biến thành đầu tư bên ngoài thương nhân, âm thầm ta đón mua không ít người của hắc đạo vì ta làm việc. Vì cái gì không để cho ngươi hắc đạo huynh đệ đến ta bên này? Thẩm Mặc kỳ thật cũng thật tò mò. Theo lý thuyết người của hắc đạo làm chuyện này càng ổn thỏa, thế nhưng là Thẩm Nhạc thế mà không để cho người của hắc đạo làm chuyện này, ngược lại là để người bên ngoài đến làm chuyện này. Những người kia đều là đao kiếm đổ máu người, chuyện nơi đây chỉ là một chuyện nhỏ, giết gà há có thể dùng dao mổ trâu. Tốt à, Thẩm Mặc hiện tại biết hắn tại người ta trong mắt căn bản chính là một cái dâu riêng người. Hắn sở dĩ thẩm vấn Thẩm Nhạc, cũng là muốn một cái chân tướng. Thật không nghĩ tới Thẩm Nhạc trên thân gánh vác nhiều như vậy cái nhân mạng, bởi vì hắn không phải trực tiếp độc thủ, cho nên Thẩm Nhạc trên thân cũng không có cái gì huyết tinh, nhưng lại có rất nhiều nhân quả. Trước đó hắn vừa tới thế giới này, chỉ lo chữa trị người bị thắt trên người tổn thương, cũng không có lưu ý khác. Nhưng bây giờ trải qua tu luyện, hắn đã có thể nhìn thế giới này trên thân người khí vận, cái này nhìn một cái đó chính là ghê gớm. Nuôi ra như thế một vật, người bị thắt trên người công đức đều muốn tổn thương rất nhiều, cũng may Thẩm Mặc đã giúp người bị thắt đoạn mất quan hệ. Hầu Đình ngay từ đầu sắc mặt cũng không có biến hóa lớn, nhưng theo Thẩm Nhạc thẳng thắn tội ác, Hầu Đình cả người đều cảm giác không tốt. Hắn là muốn nữ nhi tìm một cái người có năng lực không tệ, thế nhưng là không muốn người này vì thượng vị có thể như vậy không từ thủ đoạn. Thế nào? Ngươi còn muốn ra sức bảo vệ Thẩm Duyệt sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Hầu Đình. Ta sẽ để cho nữ nhi cùng Thẩm Duyệt ly hôn. Hầu Đình cắn răng. Nếu thật là dạng này bảo đảm cái rắm, hắn có thể hay không bị ảnh hưởng đều là hai chuyện. Vậy ngươi động tác cần phải nhanh thiết lượng, hắn liền sẽ đi tự thú. Thẩm Mặc nói. Trời còn chưa sáng, cục cảnh sát liền tiến đến một cái rất kỳ quái tự thú người, toàn thân đều là mùi rượu, hắn làm chuyện sai lầm, là đến sám hối. Ngay từ đầu, cảnh sát coi là đây chỉ là một phổ thông hán tử say, nhưng theo hán tử say thẳng thắn, cảnh sát đột nhiên cảm giác được sự tình không đơn giản. Tiếp lấy theo say hán biệt lại, trực ban lính cảnh sát đã gọi điện thoại cho đội trưởng cảnh sát hình sự. Phải biết Thẩm Nhạc nói bản án là đọc lại tại bọn hắn cục cảnh sát trọng án yêu án. Lúc ấy bởi vì không có phá án, cục trưởng đến đội viên tất cả đều ăn phá được. Sợ người này là nói hiệu nói vượng, nhân viên cảnh sát hỏi lúc ấy bản án chi tiết, sau đó cùng hiện trường tất cả đều xứng đáng, lúc này mới hưng phấn lên. Không đợi thiên lượng, toàn thành phố cục cảnh sát bắt đầu chuyển động. Không chỉ có một, lập tức sẽ cao thăng Thẩm Duyệt, cũng bị thê tử thực tên báo cáo. Làm loạn quan hệ nam nữ, tiền tài quan hệ hỗn loạn, lợi dụng chức quyền để đệ đệ hỗ trợ vơ vét của cải. Chương 993, lao đầu có một đám hiếu tử 16 chương 993, lao đầu có một đám hiếu tử 16 bởi vì là thê tử báo cáo, Thẩm Duyệt bản nhân bị bắt thời điểm một mặt kinh ngạc. Mà Thẩm Yến trượng phu Trương Hiên trước kia cùng Thẩm Yến không có ly hôn, cũng chính là xem ở Thẩm Yến cho hắn sinh một cái mập mạp tiểu tử phân thượng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đứa bé này cũng không phải là Thẩm Yến, mà là Thẩm Yến cùng Thẩm Duyệt hải tử. Trương Hiên nhà không nói hai lời đem hải tử đưa đi cục cảnh sát. Đây không phải nhà ta hải tử, nhà chúng ta khẳng định là sẽ không nuôi, để người Thẩm gia đem cái này hải tử lĩnh trở về đi. Trương Hiên phụ tử đem hải tử đưa vào cục cảnh sát không chút do dự rời đi. Thẩm Mặc tiếp vào cục cảnh sát điện thoại cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng may tình huống như vậy hắn cũng đã có chỗ đón trước. Hắn cùng mấy vóc dáng nữ đã đoạn mất quan hệ, mà lại hắn cùng những người này không có quan hệ máu mủ. Cảnh sát hoặc là đem người đưa đi hải tử chân chính huyết thống người nhà, hoặc là chính là cô nhi viện. Mà lúc trước có thể đem người chết đói người ta, đương nhiên sẽ không là loại lương thiện, nhi tử nữ nhi cũng không cần chỗ nào lại sẽ muốn cháu trai ngoại tôn. Thẩm Yến nhi tử không có chỗ đi, cuối cùng bị cảnh sát đưa đi cô nhi viện. Đối với dạng này tình huống, Thẩm Mặc cũng là rất thổn thức. Mặc kệ là Thẩm Yến hay là Thẩm Duyệt Thẩm Nhạc, những người này có thể đối Thẩm Mặc cái này dưỡng phụ cứu thị, cũng có những người này cha mẹ ruột một phần công lao. Mấy cái này bạch nhãn lang sau trưởng thành, cũng không có ít nâng đỡ chân chính huyết thống thân nhân. Hiện tại xảy ra chuyện, những người này ước gì cùng mấy người phủi sạch quan hệ. Thẩm Mặc trước kia coi là nhiệm vụ đến nơi đây hẳn là kết thúc. Dù sao Thẩm Nhạc cùng Thẩm Duyệt tất cả đều tiến vào. Hai người này hẳn là kẻ cầm đầu, nhưng kỳ quái Phỉ Miêu bên kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Trưởng quỹ, có phải hay không muốn biết rõ cái kia nước ngoài công ty vì cái gì ngươi nhất định phải vùng núi, hiểu rõ chuyện này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phỉ Miêu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đã bắt Thẩm gia con bất hiếu nhiệm vụ trả không hết thành, vậy còn dư lại chỉ có thể là ngươi nói. Trưởng quỹ, ngươi phải làm sao? Còn có thể làm sao? Muốn biết cả kiện sự tình, chỉ có thể bắt công ty kia cao tầng hỏi một chút cái gì tình huống. Thẩm Mặc thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn liền không trông cậy vào nhiệm vụ nhanh như vậy hoàn thành, bởi vì hắn một đường đến nay liền không có cảm giác đơn giản nhiệm vụ qua. Cho nên nhiệm vụ lần này nếu là rất nhanh hoàn thành, hắn bể cảm thấy kỳ quái. Khả năng này chính là nhân loại phạm tiện tâm lý. Tự rêu cười một tiếng, lần nữa cảm giác một chút cả tòa sơn mạch, hắn cũng không có cảm giác ra hay là, bất quá có lẽ có ngăn cách trận pháp cũng không nhất định. Chỉ là hắn trận pháp đẳng cấp quá thấp không có cảm ứng được. Trong ngục giam, Thẩm Duyệt bỗng nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy người trước mặt, lại là không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. "Ngươi không phải cha ta?" Thẩm Duyệt ánh mắt nhìn thẳng hướng Thẩm Mặc con mắt. Lão đầu tử ánh mắt mặc dù cũng sắc bén, để cho người ta không chỗ che thân, nhưng lão nhân đến cùng là lão a, không có trước mặt nam nhân làm việc tâm ngoan thủ lạn. "Ngươi tựa hồ đối với ta một chút cũng không có ngoài ý muốn." Thẩm Mặc nhíu mày hỏi. "Ta tiến đến ngục giam ngày này, trong giấc mộng, lão đầu tử bị chúng ta mấy cái hại chết ha 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 ha." Thẩm Duyệt cười, cười nước mắt chảy xuống. "Dĩ nhiên không phải bởi vì ấy nấy, hắn đã làm chuyện này, căn bản liền sẽ không ấy nấy, có cũng chỉ sẽ là không cam tâm." Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt cũng có biến hóa, kia là cực độ cừu hận ánh mắt. "Ngươi là ai? Vì sao lại đi vào thế giới này? Tại sao muốn phá hư nhân sinh của ta? Ta thật vất vả mới đi đến một bước này, kết quả lão đầu tử không ủng hộ con chưa tính, còn muốn đủ kiểu ngăn cản ta. Hắn nuôi lớn ngươi." Thẩm Mặc ngữ khí bình tĩnh. "Hắn chỉ là muốn biểu đạt hắn thiện tâm, hàng năm những người kia đến thăm hắn, để hắn hư vinh tâm không đủ bạo dạ sao? Hắn đã nuôi chúng ta, liền nên phụ trách tới cùng. Làm không được, vậy tại sao lúc ấy không cho ta chết đi được rồi, ta không để cho hắn nuôi." "Đã đừng cho hắn nuôi, năm đó ngươi quỳ gối trong đống tuyết, giả bộ đáng thương cái gì? Bất quá ngươi cũng là đủ hung ác tâm, tuổi còn nhỏ, vì để cho người đồng tình, liền tự mình trên đầu xô ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, sừng sốt để người nhà cho là ngươi liền phải chết. Không cứu sống nổi, liền muốn từ bỏ ngươi." Đây là Thẩm Mặc từ người bị thắt trong trí nhớ nhìn thấy. Người bị thắt cảm thấy hài tử đáng thương, vì đoạt một miếng ăn, bị người nhà đánh thành dạng này. Thế nhưng là Thẩm Mặc một chút nhìn ra đầu này rõ ràng là Thẩm Duyệt đụng cửa thôn cây mẹ. Trên cây còn có tươi mới vết máu. "Người như ngươi làm quan, đây mới là bách tính tai nạn. Người có thể không từ thủ đoạn, nhưng có chút danh giới cuối cùng là không thể phá. Ngươi phàn nàn xuất sinh, phàn nàn người khác thu dưỡng ngươi, không cho ngươi trợ lực, người khác thiếu ngươi sao?" Nói thật, vì không phải bộ lấy hắn càng nhiều lời nói, Thẩm Mặc đều khinh thường cùng nhiều người như vậy nói một câu. Vô năng người mới sẽ phàn nàn. Nhân chi cho nên có thể đủ tiến bộ, có thể cùng những sinh vật khác có bản chất khác nhau, đó chính là có thể tại nghịch cảnh bên trong lập bàn, không có điều kiện đi sáng tạo điều kiện, không có cơ hội đi sáng tạo cơ hội. Tương phản Thẩm Duyệt khi còn bé, vì có thể cuộc sống tốt hơn, hắn quẳng bề đầu, tại đất tuyết bên trong tại lao đầu thường xuyên trải qua trên đường trở lấy. Phần này cứng cỏi lại Thẩm Mặc vẫn là rất thưởng thức, nhưng về sau, đại khái là Thẩm Yến ảnh hưởng, hay là hắn tính cách bản thân liền có thói hư tật xấu, càng dài càng lệch ra. "Ngươi làm sao liên hệ với cái này Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn?" Thẩm Mặc hỏi. "Dạ Mạ Mộ Tổ là bình thường biếng tham đoàn, ta là nhân viên tiếp đãi." Cứ như vậy nhận biết. Thẩm Duyệt cúi đầu, ánh mắt phiêu hốt một chút, cuối cùng nhìn xem Thẩm Mặc mở miệng. "Ngươi biểu hiện rất bình tĩnh, nhìn về phía con mắt ta, ta vừa rồi vấn đề đang trả lời một lần." Thẩm Mặc cưỡng chế tính nắm Thẩm Duyệt cái cằm, khiến cho Thẩm Duyệt ngẩng đầu. Thẩm Duyệt chỉ là nhìn Thẩm Mặc một chút trong nấy mắt, suy nghĩ của hắn đống nhiên rơi vào. Đầu óc tựa như là bị người tự động mở ra ký ức, miệng cũng đi theo không bị khống chế đóng đóng mở mở. "Người kia là ta cha mẹ ruột bên kia dẫn tiến, nói là có thể cho ta hoạn lộ bên trên thu hoạch trợ giúp. Năm đó ngươi đi ta bên kia, là cha mẹ ngươi thủ ý vẫn là ý nghĩ của mình?" Thẩm Mặc lại hỏi. "Cha mẹ ta nói ngươi điều kiện rất tốt, một người ở, lại là lao công nhân, có rất nhiều quốc gia trợ cấp. Ngươi cùng người nhà một mực không có đoạn liên hệ. Ta đi học, người nhà liền có liên lạc ta. Vậy ngươi biết Dạ Mạ Mộ Tổ muốn thẩm ra vùng núi dùng làm gì sao?" Thẩm Mặc lần nữa hỏi thăm. "Cái này ta thật không biết, ta chỉ biết là trợ giúp Dạ Mạ Mộ Tổ tài phiệt thúc đẩy việc này." Thẩm Duyệt không có chút nào phản kháng, mà không thay đổi nói những thứ này. "Được rồi, ngươi ngủ đi." Thẩm Mặc nói xong, Thẩm Duyệt đổ vào ngục giam trên giường ngủ thật say. Buổi sáng, Thẩm Duyệt từ trên giường. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn có thể nhớ tới, thế nhưng là hắn không rõ vì sao lại tại Thẩm Mặc trước mặt toàn bộ đỡ ra. Hắn siết chặt nắm đấm, tự hỏi muốn hay không hướng trong nhà truyền lại một chút tin tức. Thế nhưng là hắn sau khi đi vào người thân phản ứng, một cái đến thăm hắn người cũng không có. Hắn đây là bị người từ bỏ sao? Chương 994, lao đầu có một đám hiếu tử 17 chương 994, lao đầu có một đám hiếu tử 17 Thẩm Mặc đi vào quan gia, trong đầu hắn qua một lần cái này quan gia tư liệu. Đối với nhà này người sự tình, cũng là nơi đó một kiện đề tài nói chuyện. Chính là người bị thác dạng này không thích bắt quái người đều nghe lời miệng. Trần gia là bản xứ điển hình người ta. Trần gia quả phụ nhi tử cùng trượng phu sau khi qua đời, liền mang theo nữ nhi tại Trần gia trang sinh hoạt. Quả phụ trước cửa không phải là nhiều, vì mau sớm đứng lên môn đỉnh, Trần quả phụ liền chiêu tế một đôi nơi khác tới phụ tử. Chỉ là đợi đến nam tử kia lớn lên, Trần quả phụ nữ nhi chết sống nhất định phải gả cho cái này kế ca ca. Trần quả phụ sau khi chết, nữ nhi Trần Hoa Mai có thể nói là đối quan gia phụ tử nói gì nghe nấy. Thầm mặc đi tới quan gia, hiện tại quan gia cùng 10 năm trước đã hoàn toàn không đồng dạng, tu kiến lên tiểu dương lâu, là trong thôn nhất khí phái phòng ở quan gia sáng sớm, Trần Hoa Mai đã mang theo con dâu bận rộn. Năm đó mặc dù đưa ra ngoài hai đứa con trai, quan gia còn có hai đứa con trai một đứa con gái, một đứa con gái nghe nói đều là gả đi nơi khác. Thẩm Mặc lúc tiến vào, Trần Hoa Mai đang muốn nói chuyện, bị Thẩm Mặc một ánh mắt, nàng lại trở về làm việc. Trần Hoa Mai giống như là không nhìn thấy Thẩm Mặc. Mặc dù nông thôn phòng ở đều là không lên khóa, không đóng cửa, nhưng quan gia hiển nhiên không có quy củ như vậy. Nhà bọn hắn bất kỳ cái gì thời điểm cửa phòng đều là đóng lại. Thẩm Mặc như vào chỗ không người, đi vào quan gia trên lầu, đẩy ra trong đó cửa một gian phòng, nhìn thấy tuổi trẻ nàng dâu cùng nam nhân quần áo không chỉnh tề. Nam nhân, Thẩm Mặc vừa lúc nhận biết, chính là Thẩm Duyệt thân cha. Năm đó, hắn chính là tại nhân thủ này bên trong mang đi thẩm duyệt. Mà khi hắn đi vào, vừa lúc là nam nhân đem đồ ăn vặt đút tới tuổi trẻ nàng dâu miệng bên trong thời điểm. Thẩm Mặc sớm đã dùng thần thức đảo qua gian phòng này, cho nên tiến đến nhìn thấy một màn này cũng không hiếm lạ. Ngược lại là tuổi trẻ nàng dâu, nếu không phải miệng ba lý mặt tất cả đều là đồ ăn vặt, nàng đã kêu lên sợ hãi. Nếu như ngươi muốn hấp dẫn tất cả mọi người tiến đến cứ việc hô. Thẩm Mặc một câu, thành công để tuổi trẻ nàng dâu cúi đầu. Che miệng, phóng đi nhà vệ sinh. Thẩm Mặc xuất ra thuốc lá, gõ gõ, sau khi đốt phun ra một điếu thuốc vòng. Vẫn là các ngươi thấp người trong nước sẽ chơi nha, nhi tức cứ như vậy lấy ra dùng, ngươi hỏi qua nhi tử ý kiến không? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là hắn nàng dâu bị cha ngươi chơi, sau đó ngươi tìm nhi tử nàng dâu chơi bừa. Ngươi nói hiệu nói vượn hay là? Cẩn thận ta cáo ngươi phi pháp xâm nhập. Thẩm Mặc gật đầu. A, đi nha, ngươi đi báo cảnh chờ đến cảnh sát tới, ta liền nói ngươi là gì giờ. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi đừng tưởng rằng năm đó lại chạy nạn tới liền có thể ngụy trang thân phận, Trần Hoa Mai sẽ giấu giếm, nhưng hai ngươi mới nhi tức ngươi cảm thấy các nàng lại không biết các ngươi thân phận sao? Các nàng mới gả tới không đến bao lâu đi, các ngươi cứ như vậy đối đãi các nàng, ngươi cảm thấy các nàng nguyện ý qua dạng này thời gian? Ngươi có thể thử một chút. Những này phục vụ là các nàng tự nguyện. Quan Long khởi thân, chậm rãi mặc xong quần áo. Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn cùng Thẩm Mặc đối đầu thời điểm, cả người mở mịt. Ngươi bản danh kêu cái gì? Thẩm Mặc hỏi. Quan Nội Một Long. Phụ tử các ngươi là ai? Làm sao tới được nơi này? Chúng ta là thấp người trong nước. Cha con chúng ta không có kịp thời rút khỏi đi, liền lưu tại loại hoa quốc cảnh bên trong. Dạ mạ mộ tổ tại phiệt người tới trong nước cái gì? Tại sao phải thẩm ra núi? Không biết, không biết. Chỉ gặp Quan Nội Một Long ánh mắt đông nhiên biến phiêu hốt, sau đó đầu rũ xuống. Thẩm Mặc tay đi hít một chút hơi thở. Còn có một hơi. Cái này rõ ràng là bị người hạ cấm chế, chỉ cần có người hỏi cái này sự kiện liền sẽ nói không ra nói tới. Trưởng quỹ, bây giờ nên làm gì? Phí Miêu lo lắng hỏi. Thiên đạo cũng không có cái gì thuyết pháp sao? Cái này tiểu thiên đạo đang ngủ say, hô không đến người. Phí Miêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn cho là nhận được một cái tốt nhiệm vụ, ai biết phiền toái như vậy. Cho nên nói ven đường nhiệm vụ không muốn tiếp. Thẩm Mặc không biết Phí Miêu loạn thất bát tao ý nghĩ. Hắn tạm thời lâm vào trầm tư. Tiểu thiên đạo liên lạc không đến, đúng là phiền phức. Rất nhiều tiểu thế giới xảy ra chuyện, đều là bởi vì tiểu thiên đạo ngủ say. Dẫn đến khí vận chi tử bị người thay thế, tiểu thế giới xảy ra chuyện cũng không biết. Thế giới này cũng hẳn là đồng dạng tình huống. Hiện tại ta chẳng khác gì là trông coi địa bàn, bọn hắn muốn mảnh đất này vậy liền lại không ngừng tiến công, liền xem bọn hắn ra chiêu. Trưởng quỹ, dạng này ngươi có phải hay không quá bị động rồi? Đây không phải là rất tốt, lúc đầu những này thấp người trong nước về thành thành thật thật trốn tránh ta muốn tìm những người này cũng không có cái gì cơ hội, hiện tại những người này không phải mình đưa đến trên tay của ta tới sao? Thẩm Mặc cười nói. Tựa như là cái này Quan Nội Một Long phụ tử dạng này. Thẩm Mặc nhìn về phía lúc này không nhúc nhích Quan Nội Một Long, mà Trần Hoa Mai lúc này đang bưng bàn ăn đi tới Quan Nội Một Long phòng của phụ thân. Tám mươi mấy mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao đặng sò, lúc này nhìn thấy Trần Hoa Mai, chính vẻ mặt đội vàng dáng vẻ. Cái này hào hứng thật đúng là tốt lắm. Mà Trần Hoa Mai sau khi vào nhà, đóng cửa phòng, một chút cũng không có tôn nghiêm quỳ trên mặt đất hướng phía lao đặng sò bỏ qua đi. Trên tay chúc trên khay trà bánh, về một chút cũng không có vẩy xuống đặt tại trên tay. Dạng như vậy, lại nhiều khuất đục liền nhiều khuất đục. Thẩm Mặc trong lòng luồn lên một cỗ vô danh lửa, xuống lầu về sau mở cửa phòng, một cước đem Trần Hoa Mai đập lăn. Hắn nắm lên lao tất đặng cổ áo, đối mặt của hắn liền ba 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 băng vô số cái bàn tay. Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi là ai? Trần Hoa Mai thấy cảnh này trong nháy mắt sợ ngây người. Nhà nàng lúc nào tiến đến người này? Ta cho ngươi biết, ta là người như thế nào? Ta là loại hoa nước người, ngươi đây, gả cho di giờ, liền đem mình làm thấp người trong nước rồi. Ngươi không có nam nhân liền có thể chết sao? Vẫn là ngươi không thể rời đi nam nhân, liền không kịp chờ đợi phục thị hai người kia. Trong nhà so chuồng heo về thối lộ bẩn, nói nhà các ngươi là chuồng heo thật đúng là rẻm pha chuồng heo. Thẩm Mặc kinh lịch vô số cái thế giới, đã có rất ít sự tình gì làm hắn phá phòng tức giận. Nhưng đối mặt dạng này đồ hèn nhát, hắn thật hận không thể trừ chi cho thông khoái. Bị nam nhân dạng này nô dịch lấy thật đúng là nô dịch gian nô tính tới. Phải biết trận kia chiến tranh mới trôi qua bao lâu, liền có người thế mà đã quên. Biết rõ thân phận có vấn đề, còn cùng nhân sinh hải tử, cam tâm tình nguyện bị nô dịch. Đừng nói cái gì sợ tóc khổng hội chứng, đây chính là cho đồ hèn nhát lấy cớ thôi. Muốn chứng minh thân phận của hai người, rất đơn giản, Thẩm Mặc tinh thần lực quét qua, sau đó liền quét đến phòng ở tầng hầm một vài thứ. Chẳng những có điện đài, còn có nam nhân năm đó mang tới hành lý. Đại khái là cảm thấy xã hội bây giờ không có nguy hiểm đã vượt qua được, cho nên nam nhân quân trang bị nóng thẳng treo ở tầng hầm trong tủ treo quần áo, còn có thể chứng minh lão đặng so thân phận một sĩ quan chứng. Trên đó viết quan nội dụ bản danh tự. Ngay lúc này, hai người trẻ tuổi cầm trong tay hai thanh quốc tiến đến. Không nói hai lời hướng phía Thẩm Mặc đánh tới. Thẩm Mặc một cước đạp bay một cái khác tiến lên, bắt lấy tay của đối phương đau quốc tay. Ngay lúc này, một người dáng dấp sáng rỡ nữ tử cầm chảy cán bột từ phòng bếp ra. Chương 995, lao đầu có một đám hiếu tử 18 chương 995, lao đầu có một đám hiếu tử 18 Thẩm Mặc trước kia coi là nữ tử đây là tới hộ phu. Ai ngờ nàng tới về sau, dơ lên chảy cán bột liền hướng phía trong đó một cái nam nhân nửa người dưới đánh tới. Nam nhân phát ra sát chư kêu thảm, kia chân chính là một cái gà bay trứng mỡ. Đánh xong cái này nam nhân về sau, nàng lại cơ chảy cán bột, hướng phía một nam nhân khác huynh đệ đánh tới. Đánh kia là một cái lại hung vừa đội. Đệ muội, ngươi dừng tay. nam tử chỉ tới kịp phát ra kêu rên. Đợi đến thôn nhân xuống lại tới, Thẩm Mặc vội vàng để thôn nhân đi báo cảnh. Không bao lâu, cảnh sát cùng xe cứu thương cùng một chỗ gào thét lên tới. Làm cảnh sát từ dưới đất thất đem điện đài cùng quân trang giấy chứng nhận lấy ra thời điểm, toàn thôn chấn kinh. Bọn hắn hiện tại biết vì cái gì quan gia kỳ quái như thế. Về phần cái này tiểu nhi tức, Thẩm Mặc cũng không có lộ ra ánh sáng nàng bị nam nhân trong nhà trưởng kỳ hạ dược uy hiếp sự tình. Xã hội này chính là như vậy, một khi nữ nhân loại chuyện này bị lộ ra, xã hội nước bọn đều có thể chết đối nàng, rõ ràng nàng cũng là người bị hại. Nhưng tương tự là người bị hại Trần Hồng Mai, Thẩm Mặc kia là không có chút nào đồng tình. Bởi vì cái này nữ nhân đã bị hai cha con đồng hóa. Nhận đồng hai cha con cho nàng quản chu lý niệm. Trên thân xuất hiện nô tính nữ nhân, muốn uốn nắn tới sao mà khó. Thẩm Mặc là làm chứng nhân xuất hiện ở cục cảnh sát. Rất nhanh an toàn bộ môn người tới. Thẩm Mặc bởi vì bản thân thân phận, liền để chính thức lập tức suy đoán ra được năm đó quan gia là cố ý tiếp cận Thẩm Mặc. Lợi dụng Thẩm Mặc giúp bọn hắn nuôi nhi tử, để Thẩm Duyệt tiến vào tường quan đơn vị đánh vào nội bộ. Hầu gia chiếm được tin tức này thời điểm, cả nhà đều sợ không thôi. Cũng may Hầu Lệ đã cùng Thẩm Duyệt làm cắt chém. Phía trên cha hỏi về sau, biết Hầu gia lập trường chính trị kiên định, tăng thêm Hầu gia cũng không biết Thẩm Duyệt làm sự tình, Hầu gia cũng không có bị liên lụy đến. Sau khi chuyện kết thúc, Hầu Đình vợ chồng mang theo lễ vật cảm tạ Thẩm Mặc. Không cần khách khí như thế, hết thảy đều là các ngươi lựa chọn của mình, dạng này là tốt nhất an bài. Thẩm Mặc đối hai cha con nói, là ta biết người không rõ, kém chút hại nữ nhi cả một đời. Hiện tại hoàn hảo nàng đã đi nước ngoài, về sau cũng hẳn là sẽ không trở về. Di giờ xảo trá, ta không phải cũng giống vậy không nghĩ tới thiện tâm sẽ bị lợi dụng. Thẩm Mặc cũng nói, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận một chút, thực sự không được, về nội thành ở, dã mạ mộ tổ tài phiệt bị điều tra qua, cũng không có tra ra vấn đề gì. Nhưng không có ngàn ngày phong trộm. Hầu Đình quên Thẩm Mặc. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta liền lao đầu tử một cái, không sợ những người kia âm mưu quỷ kế. Thẩm Mặc cũng không có lưu thêm Hầu Đình vợ chồng, hai người ngồi một hồi liền rời đi. Cứ như vậy, thời gian nhiễm nhiễm. Đảo mắt 2 năm qua đi. Dưới núi bị dã mạ mổ tổ công ty mua điện, dã mạ mổ tổ công ty quay lại liền hoang phế. Trước đó công ty nghe nói dọn đi nơi khác. Theo loại hoa nước đối bảo vệ môi trường coi trọng, điều lệ tương quan 2 năm này ra sân khấu hoàn thiện. Một chút bảo vệ môi trường không quá quan có độc nguy hại xí nghiệp bị cự chi quốc ngoài cửa. Mà trong nước cũng dọn dẹp một nhóm tương tự tương quan xí nghiệp. Ngày này, Thẩm Mặc đống nhiên nhận được phá rỡ làm điện thoại. Nói là muốn trưng dụng hắn mảnh đất này. Xin hỏi, các ngươi trưng dụng ta khối này vùng núi muốn làm gì dùng? Thẩm Mặc tính toán thời gian, có ít người cũng hẳn là muốn động. Hắn những năm này cũng một mực tại nghiên cứu, đến cùng những người này muốn mảnh đất này cái gì. Mà hắn ẩn ẩn đã có một chút phương hướng, nhưng còn không phải quá chắc chắn. Chúng ta trưng dụng thổ địa của ngươi không cần nói cho ngươi tác dụng, tóm lại, ngươi chỉ cần ở chỗ này ký tên là được rồi. Người tới mang theo tơ vàng khung kính mắt, nhìn qua nhã nhặn, nhưng kính mắt phía dưới có mơ hồ hồng quang. Nếu như ta không nói gì, Thẩm Mặc nhìn về phía mấy người. Lao đầu, đừng cho mặt không muốn mặt. Nhã nhặn nam tử bên cạnh một cái bắp thịt toàn thân xoắn xuýt nam tử cao lớn, thân hình đem Thẩm Mặc bao phủ. Các ngươi đây là muốn hủy nhà sao? Thẩm Mặc cầm văn kiện trong tay. Nào dám, ngài thân phận ở chỗ này, trong tỉnh không phải hàng năm phải tới thăm ngài sao? Chúng ta chính là cảm thấy ngươi một cái lão nhân gia ở tại trên núi vạn nhất phát sinh một chút chuyện gì đó không hay, gọi thiên mất linh gọi đất mất linh. Chúng ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Ta không cần hảo ý của các ngươi, đã các ngươi biết trong tỉnh hàng năm có người sẽ đến nhìn ta, còn dám tới. Thẩm Mặc đem phá rỡ văn kiện nhét vào nam tử trong quần áo. Lao giả, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Tên cơ bắp tiếp tục gọi rầm rĩ. Bất quá tên cơ bắp bị nhã nhặn nam đẩy đi ra. Lao gia tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta không cần nghĩ, các ngươi muốn mảnh đất này cũng rất đơn giản, chờ ta chết đi, ta nói qua sẽ đem nơi này quên ra ngoài, cho quốc gia. Thẩm Mặc chắp tay sau lưng, đôi mắt đều không có nhấc một chút. Nhìn ngươi rời đi, trực tiếp đem cửa sân đá lên. Trưởng quỹ, mấy người kia sẽ là dã mạ mổ tổ công ty chó săn sao? Muốn hay không giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm? Nếu như ngươi không cần tiêu hao liền nhìn chằm chằm, như có tiêu hao coi như xong. Vậy ta không nhìn chằm chằm. Phí Miêu lập tức nói. Nó có tiêu hao được không? Ừm, lần sau ngâm trong bồn tắm ta một người đi. Trưởng quỹ, ta thế nhưng là cùng ngươi làm một thể. Tiêu hao sợ cái gì? Phí Miêu vũ bộ ngực biểu thị, ngâm trong bồn tắm nếu như bị bỏ xuống, đó mới là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Thẩm Mặc nhìn thấy Phí Miêu phản ứng, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. Nhưng hắn biểu lộ vẫn là trương trạc đàng hoàng gật đầu. Ừm, nếu như ngươi không phiền phức, vậy liền nhìn chằm chằm điểm đi. Không bao lâu, Phí Miêu ồ lên một tiếng, thế nào? Trưởng quỹ, có cái gì ngăn cản tầm mắt của ta? Ngươi đây là gặp gỡ đối thủ sao? Thẩm Mặc thần sắc có chút trở nên nghiêm trọng, cũng không biết đối phương là hay là cao cấp hệ thống, vẫn là nhiệm vụ giống nhau người, lại hoặc là thế giới người xâm nhập. Mà đối phương dạng này đề phòng, hiển nhiên cũng là biết hắn tồn tại. Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ. Lúc này Phí Miêu hai con người phát ra một lam một tử yêu dị quang mang, giống như là có thể xuyên thấu tầng kia mê vụ, đi vào trung tâm nhất khu vực. Không bao lâu, nó dựng thẳng đồng lại khôi phục mượt mà hình, nhan sắc cũng thay đổi thành bình thường nâu đậm. Trường quỹ, ta về địa phủ yếu đạo cô đi, rất có thể là thế giới người xâm nhập. Phí Miêu đã tiến hành phân biệt. Thẩm Mặc gật đầu. Phí Miêu tại Thẩm Mặc trong ý thức, thân thể nhanh giống như là một vệt ánh sáng, chớp mắt xuyên thấu trong hư vô, không thấy tung tích. Thẩm Mặc ánh mắt thâm trầm như nước. Hắn coi là còn có thời gian chậm rãi tích lũy phát triển, không nghĩ tới, hiện tại thế cục đã chuyển biến xấu như thế sao? Xem ra về sau còn muốn càng thêm cẩn thận ứng đối. Phí Miêu đi nhanh, tới càng nhanh. Thẩm Mặc suy nghĩ còn không có từ không gian ý thức rút ra, Phỉ Miêu liền trở lại. Miệng của nó ba lý mặt về ngậm một kiện đồ vật, cho nên hai gò má phình lên. Sau khi rơi xuống đất, mèo thể biến thành hình người, miệng đồ vật bị nó phun ra. Thẩm Mặc cầm lên, nhìn thấy chính là một mặt kính tử. Nhưng là mặt kính nhìn lại, Thẩm Mặc phát hiện tại trong gương nhìn thấy lại là mặt khác kính tượng. Hắn nhìn thấy chính là một cái cỡ lớn công trường, cái này công trường ngay tại khí thế ngất trời đảo xoáy. Công trường lòng đất chính giữa, một cây to lớn trụ tử dựng đứng. Từng thùng mang theo gây mũi hương vị hóa chất nước, đang không ngừng hướng phía cái hố bên trong khuynh đảo đi vào, ăn mòn toàn bộ trụ tử. Mà trên cây cột trận pháp quang mang ngay tại một chút xíu trở tối. Hiển nhiên đây cũng không phải là một cây phổ thông trụ tử, mà là toàn bộ cỡ lớn trận pháp một bộ phận. Chương 996, lao đầu có một đám hiếu tử 19 chương 996, lao đầu có một đám hiếu tử 19 trưởng quỹ, căn cứ địa phủ ghi chép, phương thế giới này đã từng đi ra một cái lỗ thủng, mấy trăm năm trước, nhân tộc đại năng giáng lâm này phương thế giới, tại lúc ấy nữ hoàng dẫn dắt phía dưới, khảm vào một cái pháp trận, tiến hành qua một lần phủ kín. Về sau lại đem phương thế giới này ở nút. Mấy trăm năm đi qua, hiện tại thiên ngoại thế giới người hiển nhiên là tìm được phương thế giới này, chảy bảo, lại đối pháp trận lên tâm tư. Cho nên người bị thác không nguyện ý chuyển nhượng mảnh này đỉnh núi cũng là pháp trận một cái trận cơ tiết điểm. Thẩm Mặc hỏi, lúc trước hắn liền ở đoán nơi này có trận pháp, nhưng lúc đó hắn chỉ đoán đến trận pháp, không nghĩ tới là đẳng cấp cao hơn pháp trận một cái tiết điểm, mà ở trong đó chỉ là một cái tiết điểm, toàn bộ pháp trận lại nên cường đại cỡ nào. Đúng vậy trưởng quỹ, trong gương cũng là trong đó một cái trận cơ, những người kia tại phá hư. Phí Miêu trả lời, mặt này kính tử gọi là tám lăng phân thân kính, thuộc về một kiện bảo cụ. Ngài muốn đi nơi nào, có thể không nhìn khoảng cách, đem ngươi hình ảnh bắn ra quá khứ. Mà lại bắn ra quá khứ hình ảnh ngươi muốn hắn có ngươi nhiều ít năng lực đều có thể khống chế. Ngươi có thể thử nghĩ khống chế một bộ phân thân là giống nhau nguyên lý. Mấu chốt nó có thể không nhìn đạo cụ cùng một chút cỡ nhỏ trận pháp cách trở. Giống như là ta trước đó nhìn không ra mê vụ, chính là bị người dùng đạo cụ che đậy một phiến khu vực. Tám lăng phân thân kính tiểu xuyên thấu đi vào, có thể hoàn toàn thấy rõ ràng, đây chính là bảo cụ cùng phổ thông đạo cụ khác biệt. Thật sự là lợi hại, vậy cái này cũng có thể thấy rõ người khác phân thân cùng chân thân. Thẩm Mặc hỏi, đây là tự nhiên. Phí Miêu hồi đáp, nhiệm vụ kết thúc có thể lưu lại sao? Thẩm Mặc con mắt lóe sáng tinh tinh, cảm thấy cái này vật phẩm rất hữu dụng. Có thể. 200 vạn điểm tích lũy. Phí Miêu trả lời. Vậy vẫn là được rồi, vẫn là ngươi đi địa phủ mượn cũng giống vậy. Thẩm Mặc quát tay. Khi hắn đây là oan đại đầu sao? Thấy rõ phân thân cùng chân thân, hắn hiện tại đạo cụ cũng có thể phân biệt. Chính là cảm thấy bắn ra quá khứ phân thân không nhìn khoảng cách chức năng này có chút trâu. Trưởng quỹ, đây chính là bảo cụ, mà lại bảo cụ địa phủ bị người khác mua đi liền không có. Hiện tại chúng ta làm nhiệm vụ còn có thể đi địa phủ mượn, mà ngài hiện tại thuộc về nhỏ yếu thời kỳ, dùng bảo cụ số lượng cũng ít, cho nên phủ còn có thể mượn đến. Bởi vì như bây giờ nhiệm vụ thuộc về cùng ngài bản thân năng lực cũng không xứng đôi địa phủ mới mượn. Nhưng nếu là cửa hàng thăng cấp đến cao cấp, ngài vẫn là phải mua sắm, khi đó còn không có giá ưu đãi ngài ngắm lại. Phí Miêu khuyên đủ. Ngươi nói giá ưu đãi, có bao nhiêu chiết khấu? Thẩm Mặc hỏi. Giảm còn 80. Ta suy tính một chút. Thẩm Mặc nói. Hắn không phải một cái thích đạo cụ người, bởi vì đạo cụ nếu như quá độ sử dụng, liền sẽ hình thành ý lại. Cho nên hắn cho tới nay đều là tình nguyện hắn chậm rãi tôi luyện. Nhưng theo nhiệm vụ càng làm càng nhiều, hắn cũng nhìn thấy, nhiều khi xác thực không cần đạo cụ không được. Chỉ là hiện tại nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu, cái này bảo cụ hiệu quả như thế nào, hắn còn muốn sử dụng qua đi mới có thể quyết định. Thẩm Mặc tiếp xuống cũng không do dự nữa, trực tiếp sử dụng tám lăng phân thân kính đem hắn bắn ra đến trong gương khu vực, cách hắn 300 cây số thành thị. Hải thị thuộc về trong nước thành thị cấp 1. Mà phiến khu vực này nguyên tại vùng ngoại thành, là bị thấp nước Y Đông tại Việt thu mua, đã được duyệt là bất động sản khai phát. Thẩm Mặc đi vào về sau, đầu tiên là cảm thụ một chút phân thân tình huống. Cùng bản thể hắn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Trên người năng lực Thẩm Mặc phát hiện nhiều nhất có thể sử dụng 7 thành bản thể năng lực. Vậy đại khái còn muốn lưu lại 3 thành bản thể năng lực là vì duy trì cơ bản tình huống thân thể. Sử dụng phân thân, hắn là không thể tiến vào không gian ý thức. Nhưng nếu như đem đồ vật đặt ở trên thân liên đối vật phẩm trên người đều có thể bị hình chiếu tới. Hắn phân thân cầm đi bắn ra địa phương vật phẩm, giống như là hóa học vật phẩm, Thẩm Mặc liền phát hiện có thể lấy trở về. Cái này kỳ thật liền cùng bản thể hắn truyền tống không có khác nhau. Mấu chốt xảy ra chuyện thời điểm, không cần phá hư trận pháp, đạo cụ của người khác cũng hoàn toàn có thể không nhìn. Có thể nói là thần không biết quỷ không hay đến địch nhân trong trận doanh đi làm phá hư. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng không phải đồ đần, không hề làm gì chuẩn bị liền đi qua. Thí nghiệm về sau, hắn liền đến công trường bên trong, tiếp lấy một tiếng ầm vang, công trường bức tường liền bị lấy ngã. Tiếp lấy Thẩm Mặc lại lái một chiếc tràn đầy hóa học dược tề ô tô, mạnh mẽ đâm tới mở ra công trường. Ô tô lái đến trên đường lớn về sau, trực tiếp liền khuynh đảo tại lập tức trên đường. Gây mùi hóa học dược tề hương vị, dẫn tới người nhao nhao rời xa, cũng đưa tới ký giả truyền thông. Trung Dương mới vừa từ nước ngoài trở về, đến đài truyền hình báo đến, chỗ đài truyền hình nhận được một cái nặc danh điện thoại. Trong điện thoại lại, Hải thị vùng ngoại thành thấp người trong nước bất động sản công trường bên trong kinh hiện văn vật, thấp người trong nước đang dùng hóa học phẩm tiến hành phá hư. Đài truyền hình người chỉ cảm thấy đây là nơi nào tới đồ ác, không ai là coi trọng. Trung Dương biết được việc này, tin tức hữu giác nhạy cảm nàng cảm thấy hẳn là đi xem một chút. Nếu như là thật, quốc gia lại nhận lớn vô cùng tổn thất, nàng tình nguyện không thu hoạch được gì một chuyến tay không. Trung Dương vội vàng mang theo thủ hạ đích thân tới hiện trường, chỉ là bị ngăn ở tường vây bên ngoài. Nàng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tiến vào thời điểm, kiên cố tường vây, ầm ầm một tiếng sụp đổ. Nàng vội vàng chỉ huy người khiêng camera ra đi vào. Mà công trường người tất cả đều cùng phía trên câu thông, bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện chính sức đầu mẹ chán, căn bản không có lưu ý đến Trung Dương tiến vào tới. Thẩm Mặc lái xe trở về sau, vừa vặn nhìn thấy Trung Dương tại toàn bộ công trường như con ruồi không đầu đồng dạng xung loạn. Tiểu nha đầu lúc nào về nước? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bất quá bây giờ cũng không phải chú ý cái này thời điểm, hắn hiện tại nhất định phải là mang theo Trung Dương đi vào khu hoạch tâm quay trụ. Công trường bên trong cũng có trận pháp, bên trong nhân viên công tác trải qua huấn luyện biết như thế nào đi. Nhưng ngoại nhân xuống tới, căn bản tìm không thấy chính xác cách đi, sẽ chỉ ở bên trong đảo quanh, giống như là gặp được quỷ đả tường đồng dạng. Thẩm Mặc dùng kính tử đem hắn bắn ra đến Trung Dương bên người. Trung Dương nhìn thấy một cái toàn thân bao khỏa chặt chẽ, mang theo khẩu trang mũ người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trung Dương còn đến không kịp nói cái gì, chỉ gặp người kia nói ra, các ngươi đi theo ta. Sau đó liền dẫn đường đem Trung Dương mang đến công trường sâu trong lòng đất. Chỉ gặp một cái cự đại tựa như là hố trời đồng dạng thế giới dưới lòng đất hiện ra ở Trung Dương trước mắt. Nàng nhìn thấy lòng đất đứng vững nguy nga to lớn trụ tử, toàn bộ trụ tử tựa như là địa cung trụ cột, nhưng là kèm theo là một cỗ gai mũi hương vị. Đây là pháp trận trận cơ, nơi này chỉ là trong đó một cái. Mà các trận cơ tại địa phương khác, mà những này hóa học dược tề là chuyên môn phá hư ăn mòn những này trận cơ dựa theo phổ thông biện pháp, căn bản là không có cách phá hư cái này trận cơ mảy may. Nhưng là nếu như sử dụng những này hóa học dược tề thẩm thấu, liền sẽ phá hư trận cơ trên cây cột trận pháp, tiếp lấy lại phá hư trận cơ muốn dễ dàng rất nhiều. Cái này pháp trận là dùng làm gì? Trung Dương làm một cái sinh trưởng ở ngũ tinh kỳ hạ thanh niên tốt, vốn nên không tin quỷ thần mà nói, nhưng không biết vì cái gì, Trung Dương chính là tin tưởng trước mặt thần bí nhân này thuyết pháp. Giam giữ lấy ma quỷ ngươi tin không? Ngươi nói đùa, thế giới này tại sao có thể có loại đồ vật này? Trung Dương cười khan một tiếng. Chương 997, lão đầu có một đám hiếu tử 20. Chương 997, lão đầu có một đám hiếu tử 20. Thế giới này các ngươi hiểu rõ quá ít, nếu như không tin, để ngành tương quan tìm huyền thuật đại sư đến xem đi. Thế giới của chúng ta đã bị xâm nhập rất nhiều lần, mỗi lần gặp gỡ đại nguy cơ, chắc chắn sẽ có người đứng ra tới làm công như lớn. Không phải ngươi suy nghĩ một chút trong lịch sử những cái kia như phụ dung sớm nở tối tàn nhân hoàng. Đồ vật ta mang ngươi đến xem, nơi này đưa tin ngươi có dám hay không thả liền nhìn ngươi. Thẩm Mặc chờ Trung Dương đập xong tài liệu, để bọn hắn tránh thoát nơi này nhân viên công tác, mang rời khỏi khởi công điện. Thẩm Mặc rời đi thời khắc, bị Trung Dương giữ chặt, ngài cũng là đại sư, ngài có thể hay không hiện thân đi làm nói rõ. Ta trong hiện thực chỉ là một người bình thường, danh khí không đủ chỉ sợ ban ngành liên quan người sẽ không tin tưởng. Ngươi yên tâm đi, thế giới này còn có không ít người tài ba. Nói xong, Thẩm Mặc biến mất tại Trung Dương tầm mắt bên trong. Thẩm Mặc ý thức trở lại bản thể về sau, nhìn thấy Trung Dương tại Thẩm Mặc biến mất địa phương ngu ngơ mấy giây, cũng mang người lên xe. Mà tại Trung Dương rời đi về sau, công trường người nơi này cũng hướng phía bên ngoài đánh một trận điện thoại về sau, lập tức hợp tiến hành lắp chôn hành động. Trung Dương bên này đem vật liệu đi báo cáo thời điểm, Thẩm Mặc bên này cũng phát sinh một sự kiện. Chỉ gặp mấy ngày không đi phá rỡ đội lần này mang theo đội chấp pháp cùng một chỗ tới. Lần này phá rỡ đội ra mười mấy lượng máy xúc, hiển nhiên là muốn đem trên núi cây ăn quả cho san bằng. Những người này cầm đại loa, vừa hướng trên núi kêu to. Nhưng là oanh long long một tiếng, nguyên bản hướng trên núi mở máy xúc không biết thế nào, liền đột nhiên toàn bộ lật nghiêng, hướng phía dưới núi lộn mà đi. Phải biết đây chính là một đài sắt bánh xe, nhưng nó giống như là có hắn tư tưởng, chính là không ngừng lăn lộn. Nó lăn lộn đụng phải đằng sau lái lên tới máy xúc, phía sau máy xúc cũng lăn lộn, một mực lăn đến dưới núi, mười mấy lượng máy xúc tất cả đều thành phế liệu. Phá rỡ đội hung ác đội trưởng, cả người là máu bị người từ máy xúc bên trên khiêng xuống tới. Về phần đội chấp pháp, tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn chấp pháp đến nay đều chưa từng gặp qua như thế huyền huyễn tràng diện. Có lòng muốn tìm người hỏi một chút, thế nhưng là mở máy xúc đều bị thương nặng. Trên thực tế, Thẩm Mặc để một găng dây leo xuất thủ. Một găng chi dây leo trong lòng đất hạ nhất bén, những xe này tự nhiên tất cả đều giống như là nước sôi bên trong sủi cảo, la lộn. Trung Dương từ công trường trở về, liền cho bạn trai gọi một cú điện thoại. Nàng mặc dù những năm này tại phỏng vấn bên trong quen biết không ít người, nhưng còn không có một người cùng nàng nhà bạn trai đỉnh có thể so sánh. Mà lại nàng cũng tin tưởng bạn trai. Trung Dương bạn trai chính là Thẩm Mặc giúp nàng tính ra chính duyên, nàng không muốn bị cặn bã nam dây dưa, liền xin đi nước ngoài, kết quả bên kia phát sinh chiến tranh. Nàng tại chiến trường bên trong gặp được nơi đó duy cùng một sĩ quan, hai người rất nhanh xác định quan hệ. Trở về sau, nàng mới biết được nhà bạn trai Trung Phi phạm bối cảnh. La Thành mang theo Trung Dương đi gặp Gia Gia, đem video cho Gia Gia nhìn. La Khang Thịnh sau khi xem lập tức nhíu mày, ngươi lại lúc ấy ở bên trong làm sao còn không thể nào vào được, về sau có người mang ngươi tiến vào quay chụp công trường bên trong đồ vật, ra cũng là người kia mang các ngươi ra, ngươi biết cái này nhân thân phần sao? Không biết, người kia nói hắn chỉ là người bình thường, không có danh khí, những vật này cho những cái kia huyền thuật sư nhìn, liền có thể biết đây là pháp trận. Đây đúng là pháp trận. La Khang Thịnh gật đầu. Thuật pháp thứ này đúng là huyền diệu đến cực điểm, nếu như không phải tự mình kinh lịch cũng không dám tin tưởng. Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi mấy ngày nay cũng nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói với Trung Dương. Được rồi. La Thành, mấy ngày nay trong bộ đội liền cho ngươi thả cái tiểu nghỉ dài hạn, bồi bồi Trung Dương. Được rồi ra ra. Ta không cần. Trung Dương nói. Nàng cảm giác được lực đạo trên tay, lại vội vàng thu hồi nói. Vậy ta tạ ơn La ra ra. Trung Dương sau khi ra ngoài không hiểu nhìn về phía La Thành, hy vọng hắn có một lời giải thích, mặc dù nàng cũng muốn bạn trai bồi. Nhưng làm theo việc công bồi, nàng luôn cảm thấy là lạ. Đừng suy nghĩ nhiều, bảo hộ ngươi thân người an toàn, ngươi nộp lên đồ vật không phải phổ thông đồ vật. La Thành đuốt một cái Trung Dương cái mũi. Thế nhưng là ta cũng không phải một người đi, còn có Từ Phi đâu, cùng ta cùng đi quay chụp tài liệu. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài người bảo hộ hắn. Mấy ngày nay, ngươi coi như nghỉ đi. La Thành nói. A, kia đã dặn này, ta liền đi bái phỏng một cái ra ra. Ta vừa vặn thật lâu không có đi nhìn hắn, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Ai nha? Ngươi đi liền biết, hắn chẳng những là lão anh hùng, tính toán cũng rất chuẩn. Ngươi lại hắn sẽ huyền thuật. Đoán mệnh nếu như xem như huyền thuật, vậy hắn cũng coi như hội. Vậy ngươi vừa mới tại trước mặt ra ra làm sao không đề cử hắn? La Thành hỏi. Thẩm ra ra chỉ là cho mẹ ta cùng ta tính qua, ta không biết hắn có thể hay không nhìn khác. Vậy ngươi nói mang ngươi đi ra công trường người có phải hay không là ngươi nhận biết Thẩm ra ra? La Thành hiện ra hắn cường đại năng lực trình thám. Hẳn là sẽ không đi, Thẩm ra ra rất ít đi ra, hắn một mực tại trên núi. Ngày kế tiếp, Trung Dương mang theo La Thành liền đi tới Thẩm Mặc chỗ trên núi. La Thành đi tại trên sơn đạo, cũng cảm giác ngọn núi này không đơn giản. Mặc dù nhìn không ra chỗ nào không đơn giản, nhưng làm quân nhân nhạy cảm, hắn vẫn là phát hiện không giống địa phương. Giống như là trên ngọn núi này thảm thực vật sinh mệnh lực tựa hồ đặc biệt tươi tốt, mà lại từ lên núi, hắn luôn cảm thấy có người trong bóng tối rình mò. Đảo mắt chu vi tựa hồ không phát hiện chút gì. Chờ đến trên núi nhà gỗ, Trung Dương người không có đến tiếng tới trước. Thẩm ra ra, ta đến xem ngài. Ai u, tiểu nha đầu hồi lâu không thấy, người là càng ngày càng xinh đẹp tinh thần. Thẩm Mặc đem người nên tiến đến. Thẩm ra ra, ta mang ta bạn trai tới, hắn là La Thành, là một quân nhân, ta cùng hắn ở nước ngoài nhận biết. Ừm. Thẩm Mặc gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ra ra ngươi thân thể vẫn tốt chứ? Tốt, lão nhân gia nhận biết ra ra của ta. La Thành thật sự là bị giật nảy mình, hắn lại đảo mắt nhìn về phía Trung Dương. Tưởng rằng Trung Dương trong điện thoại cùng Thẩm Mặc nói qua. Ta không có cái gì cùng Thẩm Gia Gia lại, ta nói qua, Thẩm Gia Gia rất lợi hại. Trung Dương cười hì hì nói. Mặt của ngươi cùng Gia Gia ngươi dáng dấp rất giống, ngươi lại họ là, không có đoán. Thẩm Gia Gia tốt. La Thành lập tức chào hỏi. Thẩm Gia Gia, ngày trước kia cùng La Gia Gia cùng một chỗ hành quân qua sao? Trung Dương con mắt như ngựa nhà, cười híp mắt hỏi. Hắn năm đó cho mượn ta 350 gánh lương thực, 2000 đồng bạc. Thẩm Mặc nói, quay người tại gian phòng trong ngăn kéo lật qua tìm xem. Trở về nắm nuốt một trường phiếu nợ đặt ở La Thành trước mặt. La Thành nhìn về phía ố vàng trang giấy, phía trên là Gia Gia chữ viết, còn có ký tên. Hắn một đầu hát tuyến, thật đúng là Gia Gia thiếu nợ. Cái này, hắn phải trả những vật này sao? Ngươi yên tâm, không cần ngươi đến trả, ta nửa thân thể đều muốn xuống một người, muốn những vật này làm cái gì? Nói hắn đem tấm này phiếu nợ giao cho Trung Dương. Nếu là tiểu tử này về sau đối ngươi không tốt, ngươi để hắn trả lại những vật này. Trung Dương, trái quyền cũng có thể kế thừa sao? Bất quá giống như cũng rất tốt. Tạ ơn Gia Gia. Trung Dương nhu thuận đem phiếu nợ thu vào. Chương 998, lão đầu có một đám hiếu tử 21 chương 998, lão đầu có một đám hiếu tử 21 ra ra, ta cũng cho ngài mang theo đồ vật tới. Trung Dương tiếp lấy xuất ra một đoạn cây gỗ khô thụ tâm đồng dạng đồ vật. Thứ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng Thẩm Mặc lại là từ thụ tâm bên trong cảm nhận được tang thương cùng cường đại sinh mệnh lực. A, Thẩm Mặc trong ý thức phì miêu lên tiếng. Trường quỹ, chuyến này nhưng tới quá đáng giá, không nghĩ tới dạng này một cái tiểu thế giới, lại có thần một tâm thứ đồ tốt này. Thẩm Mặc cũng chính cầm trong tay tinh tế thưởng thức, càng xem càng là ưa thích. Người từ lâu tới. Thẩm Gia Gia, ngài còn nhớ rõ ta cùng mụ mụ trước khi đi, ngài cho ta một bình dược tề và bình an phủ. Tại mưa bom báo đạn bên trong, ta đều sống tiếp được, lúc ấy bên cạnh ta phóng viên cứ như vậy bị súng bắn chết rồi, nhưng làm ta hù dọa, thế nhưng là ta bình an vô sự. Chỉ là về sau phủ bình an làm sao cũng không tìm tới. Nàng về có chút tiếc nuối, cảm thấy là cô phụ Thẩm Gia Gia hảo ý, mà lại nàng cảm thấy có thể bình an trở về đều là phủ bình an quan hệ. Thẩm Mặc nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, hẳn là phủ bình an ngăn cản một lần nguy hiểm, hóa thành cho bụi. Còn có dược tề, lúc ấy ngài lại thương nặng cỡ nào đều có thể trị liệu, ta dùng ngài bình dược tề này cứu được bộ tộc một cái lao tế tự tỉnh lại muốn đem cái này thần mục đưa cho ta. Ta hiện tại cũng coi là gặp hoa hiệp vật. Thẩm Mặc ngược lại là không nghĩ tới lúc ấy tùy ý tặng một kiện đồ vật sẽ có hiệu quả như vậy. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, sau đó tiến vào gian phòng, lấy ra một khối khắc họa cỡ nhỏ phòng hộ trận ngọc bài cùng một bình dược tề. Hai thứ đồ này cho ngươi, ngọc bội tùy thân mang theo. Cái này thần mục tâm đối với hắn tác dụng rất lớn, Thẩm Mặc cũng liền không khách khí với Trung Dương, nhận lấy. Nhưng là quay đầu nhìn thấy La Thành con mắt ba ba nhìn xem, hắn thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi cái chán mang hắc, hôm nay lái xe cẩn thận một chút, cái này ngươi cầm, bảo vệ cho ngươi bình an. Thẩm Mặc từ trên thân móc ra hai tấm lá bửa. Ngươi ô tô trước sau đều dán lên. Tạ ơn. Trung Dương sợ La Thành không tin loại vật này cự tuyệt, liền thay thế La Thành đem đồ vật thu vào. Ta tin tưởng, ta xuống núi liền đi tiếp. Hắn từ Trung Dương trong tay tiếp hai tấm phủ, nhưng nhìn về phía bạn gái ngọc bội trong tay, thấy thế nào trên tay mình phủ thế nào cảm giác keo kiệt. Ngay lúc này, Thẩm Mặc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn là trước một bước tiếp thu được một găng chi dây leo tin tức truyền đến, nói là có một đám ăn mặc đồng phục người lên núi. Thẩm Mặc dùng thần thức cảm ứng một chút, liền để một găng chi dây leo phóng hành. Lúc đầu hắn muốn tìm tương quan đơn vị đến xử lý chuyện nơi đây, nhưng bây giờ nhìn thấy một bên La Thành, đây không phải tới có sẵn hỗ trợ sao? Thẩm Gia Gia có phải hay không chuyện gì xảy ra? La Thành tiến lên một bước hỏi. Hắn là cảm giác được lão nhân này trên thân bỗng nhiên phát ra khí thế, đây là núi thây biển máu giết ra tới khí thế, hắn cũng chỉ tại Gia Gia mình trên thân nhìn thấy qua. Lập tức trong lòng đã có một cái quyết đoán, trước mặt lão nhân này tuyệt đối sẽ không bại bởi gia gia của mình. Thẩm Mặc gật đầu, có người muốn đụng đến ta núi, mà lại những người này đi lên. Thẩm Mặc cũng muốn nhìn xem La Thành đối mặt người chấp pháp thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào. Liên ở Thẩm Mặc còn tại cùng La Thành nói hắn có được mảnh đất này hợp pháp có được quyền thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp đã lên núi. Cầm đầu nam nhân một mặt chính khí, hắn đầu tiên là liếc nhìn qua ba người trước mặt, sau đó đối La Thành cùng Trung Dương nói: "Chúng ta tới chấp pháp, không cho phép ai có thể trước xuống núi rời đi nơi này. Ngươi có hợp pháp hợp lý chấp hành thủ tục sao?" La Thành cũng là một mặt nghiêm túc: "Chúng ta có lệnh bắt, Thẩm Mặc dính líu xã hội đen tính chất, nhiễu loạn xã hội công cộng trật tự, đồng thời phạm pháp phản kháng địa phương mệnh lệnh. Ngươi lại một cái lao cách mạng dính líu xã hội đen, ngươi có chứng cứ sao? Bắt người không phải ngươi trên dưới một mép khế động, nói cái gì chính là cái đó, chúng ta quốc gia này vẫn là cách nói. Ngươi nói cái gì? Ở chỗ này ta chính là pháp." Nam tử trung niên gặp La Thành chỉ là một cọng lông đầu nhỏ tốt, căn bản không để vào mắt. "Ngươi chính là làm như vậy công sao? Trung Dương, ngươi cần phải hảo hảo cho vị trưởng quan này phỏng vấn một chút." La Thành nhìn về phía Trung Dương: "Ta biết, ta đã đem hắn cho quay xuống, trở về liền sẽ cho vị này bá khí trưởng quan hảo hảo làm tuyên truyền, làm phổ pháp. Nguyên lai nơi này đã là chế phục đại biểu pháp tình trạng, mà vị này chính là pháp." Trung Dương giống như là khoe khoang, cầm một chi son môi lớn nhỏ ghi hình bút, lung lay. Nam tử lập tức trở mặt: "Đồ vật giao ra, nơi này không phải là các ngươi có thể phỏng vấn địa phương, ta cũng không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn." Hắn một bên hướng phía người bên cạnh nháy mắt, lập tức mang tới mười mấy người đối ba người bao vây. La Thành không sợ chút nào, hắn cởi bỏ áo khoác ném cho Trung Dương, hoạt động một chút thân thể, tại đối phương trước nhào lên bắt người thời điểm, hắn một cái nhấc chân, ngay sau đó động tác nhanh như thiểm điện tả hữu khai cùng, lấy một địch mười mấy người, đem người đánh nằm trên mặt đất một mảnh. "Người bên trên." La Thành đối dẫn đầu lên núi nam nhân ngoắc ngoắc ngón tay: "Người là ai? Người có biết hay không đây là đánh lén cảnh sát?" Nam tử không sợ chút nào, vẫn như cũng là khẩu khí cường ngạnh, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, nam tử tay lại là một mực đặt ở trong túi. La Thành móc ra hắn chứng nhận sĩ quan, mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút ta là ai. "Nếu như ta là ngươi, liền đi báo cáo, lại đem người đứng phía sau khai ra, không phải mọi chuyện cần thiết đều là ngươi đến có nổi." Nhìn thấy La Thành chứng nhận sĩ quan giờ khắc này, Trương Tân Dân liền biết hắn xong, hắn cũng là từ bộ đội ra, biết cái này Trương quân quan chứng hàm kim lượng. Lập tức trong lòng đã có quyết đoán: "Ta nguyện ý báo cáo, nhưng ta thế đơn lực bạc, bọn hắn thế lực sau lưng quá lớn. Ngươi cùng ta cùng đi." Tiếp lấy hắn nhìn về phía bị đánh bại trên mặt đất những người này một chút, để bọn hắn toàn bộ xuống núi, không nên dính vào tiến trong chuyện này. "Vâng." Trương Tân Dân nghiêm, hai chân cũng không tự giác đứng thẳng. "Thẩm gia gia, ngươi nếu không cũng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống núi thôi." La Thành sợ những người kia sẽ còn phái người tới. Nói trắng ra là hắn có thể đem bọn này người chấp pháp đánh ngã, nhưng không thể chân chính đem người giết. "Ta không thể xuống núi, ta nhất định phải ở chỗ này." Thẩm Mặc nói. Thế nhưng là, La Thành vẫn là không quá yên tâm Thẩm Mặc một người ở chỗ này, những người này chỉ sợ xuống núi sẽ lên báo lên. "Ta có năng lực tự vệ, ngươi yên tâm." Trung Dương lúc này cũng dắt La Thành tay áo: "Ngươi phải tin tưởng Thẩm gia gia." "Kia tốt." La Thành đối Thẩm Mặc gật gật đầu, liền mang theo người xuống núi, về phần mười mấy người này cũng là bị hắn cùng một chỗ mang xuống núi đi. Trên xe, Trương Tân Dân cũng đem biết hướng La Thành thẳng thắn. Hắn cũng là dâng lên cấp mệnh lệnh của lãnh đạo, mà bắt Thẩm Mặc lý do tại hắn cái này đội cảnh sát hình sự đội trưởng xem ra đều có chút hoang đường, nhưng quan hơn một cấp đệ chết người, hắn cũng là không thể không đến làm chuyện này. La Thành nghe một đám phá rỡ đội cùng đội chấp pháp không có bất kỳ cái gì lý do tới hủy nhà, sau đó máy móc lái đến trên núi về tất cả đều mất linh lăn xuống núi, cái này cũng gọi bắt người lý do. Chương 999, lao đầu có một đám hiếu tử 22. Chương 999, lao đầu có một đám hiếu tử 22. Các ngươi loại này phải gọi báo ứng. La Thành nói xong câu này, liền liên tưởng đến bạn gái nói Thẩm Mặc chỗ lợi hại. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ cần bên ngoài không có chứng cứ, liền không thể bắt người. Liền ở La Thành còn tại từ Trương Tân Dân sáo thoại trong miệng thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn ô tô vô tình hay cố ý cuối cùng sẽ ngăn cản lộ tuyến của hắn. Từ sau xem kính xem đến phần sau cũng coi ô tô, một mực đi theo đám bọn hắn. "Xe của ngươi tựa hồ bị người theo dõi." Trương Tân Dân nói. "Các ngươi người?" La Thành phản ứng đầu tiên chính là Trương Tân Dân mang đến người hướng thượng cấp phản ứng. Hiện tại những này theo dõi xe của hắn đều là Trương Tân Dân người an bài. "Không phải, chúng ta người hành động không có nhanh như vậy." Trương Tân Dân mặc kệ là đối thuộc hạ của mình vẫn là cấp trên, tác phong làm việc đều hiểu rất rõ, những người kia động tác không có nhanh như vậy. Nói trắng ra là bọn hắn cũng chỉ là làm công người. Lúc trước hắn cũng là cà rốt và cây gậy lúc này mới lên phải thuyền giặc, nhưng hắn minh bạch, chân chính cấp trên cho đồ vật, nhưng không có nhiều ít, không có người ngu đột xuất biết do xảy ra chuyện sẽ còn cho người ta bán mạng. Mà lại phía dưới những người này ở đây biết La Thành thân phận, biết cấp trên có khả năng sẽ xong đời, không có khả năng sẽ còn cho cấp trên bán mạng. Không phải Trương Tân Dân bên này, kia La Thành rất nhanh minh bạch gặp gỡ chính là người nào. Hắn cùng Trung Dương nhìn lẫn nhau một cái, Trung Dương sắc mặt có chút trắng bệnh. Vậy cũng chỉ có thể là sự kiện kia. "La Thành, Thẩm gia gia cho lá bùa vừa rồi quên dán." Trung Dương nhắc nhở. "Ngươi rút ta tiếp, trong túi mặt." La Thành nói. Trung Dương đi rút La Thành túi, sau đó tại Trương Tân Dân kỳ quái ánh mắt bên trong, Trung Dương phía trước cửa sổ xe cùng phía sau xe cửa sổ toàn bộ dán lên lá bùa. "Các ngươi đây là chăm chú sao?" Trương Tân Dân ha ha hai tiếng. "Không phải ngươi cho rằng những cái kia máy xúc là thế nào lăn xuống núi?" La Thành để Trương Tân Dân một nghẹn, hắn giống như là phát hiện mới đại lục đồng dạng mở to hai mắt nhìn. "Đại lao nha, vì cầu đuổi còn tới kịp. Mặc dù sinh trưởng ở hồng kỳ dưới, có thể lên hạ 5000 năm, lão tổ tông rất nhiều đồ vật còn không phải không khiến người ta tin phục. Ha ha, nhìn ngươi biểu hiện đi." Đang khi nói chuyện, La Thành đã là tăng tốc độ, từ phía trước xe tải khe hở bên trong xuyên qua tới, sau đó đem cản đường xe tải bỏ lại đằng sau. Xe phía sau cũng gia tốc, hướng phía La Thành va đập tới. Oanh long long, xe phía sau tại muốn đụng phải La Thành xe trong nháy mắt, đột nhiên ô tô giống như là mất linh, đầu xe hướng phía lối đi bộ phòng hộ mang đánh tới. Mà phòng hộ mang lên vừa bận bởi vì con đường thi công, đào một cái hố to. Ô tô cứ như vậy hãm sâu tại trong hố lớn căn bản ra không được. Trên ô tô hai người, vô não cùng nộ vớt vô lăng, lấy sau cùng được đại tấm gạch đối đầu bên kia điện thoại một trận kể rõ. Trương Tân Dân thấy được sau lưng một màn này, miệng đã trương thành nó chữ. Cái này cũng có thể. Quá ưu. Chỉ là hắn vừa nói xong, liền thấy nhưng nguyên bản dán tại phía sau xe trên cửa phụ đã vỡ vụn. La Thành cùng Trung Dương cũng nhìn thấy. Ngay lúc này, đột nhiên đường phía trước miệng, một chiếc xe tải hoành mở ra, mắt thấy liền muốn đụng vào bọn hắn, xe tải lớn đột nhiên xăm lốc trượt, cả chiếc xe bên cạnh trượt ra đi, cùng bọn hắn ô tô sát bên người qua. La Thành chán trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, lần này càng trực quan nhìn thấy cửa sổ xe trước phủ biến thành một phấn. Thẩm gia gia tốt châu. Hai người trăm miệng một lời đánh giá. Lúc này, Trung Dương mới giống như là nhớ tới hay là, lấy ra trong túi ngọc bội, treo ở trên ô tô. Thẩm gia gia đã cho hai tấm phủ, vậy đã nói rõ nguy hiểm tạm thời đi qua, ngươi đem ngọc bội thu lại, ngươi càng hữu dụng. La Thành nói với Trung Dương. Về sau giống như là La Thành ứng nghiệm, đến nội thành một đường đều rất thông thuận. La Thành ngay đầu tiên, cho La lão gia tử đi điện thoại, nói rõ tình huống nơi này. Tại La Thành nói đến Thẩm lão gia tử lấy ra năm đó hắn phiếu nợ về sau, hắn lập tức nhớ tới Thẩm Mặc người này. Ha ha ha, cái này nhưng chính là ta bạn cũ, năm đó hắn nói đi là đi, không phải hiện tại hắn cũng đã giống như ta vị trí. Nhớ tới năm đó, La lão gia tử khỏe miệng giơ lên. Đương nhiên, hiểu hơn sự tình tính nghiêm trọng, hắn vội vàng cấp ngành tương quan đi điện thoại. Mặc dù hắn không biết vì cái gì làm địa phương quan viên, nhất định phải Thẩm Mặc khối này vùng núi. Nhưng từ địa phương bên trên một ít người không buông tha thái độ, là hắn biết khẳng định là Thẩm Mặc mảnh đất này rất trọng yếu, không phải sẽ không làm to chuyện. Dù sao Thẩm Mặc không phải người bình thường, bản thân hắn chính là một cái lao cách mạng. Hàng năm trong tỉnh còn có người đi thăm viếng lão nhân gia ông ta, liền tầng này thân phận, địa phương bên trên liền không nên động thủ với hắn. Nhưng đã phía dưới động thủ, về lực chấp hành độ như vậy mạnh, vậy đã nói rõ phần này lợi ích đã lớn đến khó có thể tưởng tượng, có thể nhường đất phương quan viên có thể ném mất thân phận tình trạng. La lão gia tử động tác rất nhanh, bởi vì có Trương Tân Dân lời khai, mấy điện thoại thời gian, ai động thủ, những quan viên kia có vấn đề, lại là chuyển vận hay là lợi ích lập tức liền tra được. Làm chuyện này quan lớn nhất viên, đã vợ chồng ly hôn, nhi nữ tất cả đều đi nước ngoài, bên trên cũng là nước ngoài tốt nhất quý tộc trường học. Cái khác, kia nhất hệ, tất cả đều là rút ra củ cải mang ra bùn. Liên hợp hành động vừa mở ra, có một cái tính một cái, tất cả đều bị thanh toán, về phần người tại hải ngoại, cũng là điều động bí mật hành động tiểu tổ tiến đến bắt. Chuyện này may mắn là, mặc dù ly hôn nhưng nhà gái xuất ngoại, nhưng còn không có làm gì dân thủ tục, cho nên còn có thể bắt về nước. Nếu đối phương di dân, đó chính là nước ngoài công dân, muốn bắt, liền muốn nước cùng quốc chi thời gian thương lượng, sẽ khó khăn rất nhiều. Thẩm Mặc rất nhanh gặp được La lão gia tử, hai người đều là có chút cảm khái, năm đó ngươi làm sao lại đi như vậy dứt khoát, cái gì cũng không cần. Chúng ta là vì lý tưởng mà đi phân đấu, nhưng nhất có lỗi với chính là người nhà, cho nên ta hoàn thành đại nghĩa, liền muốn đi dùng quãng đời còn lại chu tội, đến bồi tiếp bọn hắn. Vậy ngươi có thể nói một chút ngươi núi này bên trên có hay là sao? Hàn Huyên về sau, La lão gia tử liền đi thẳng vào vấn đề. Bọn hắn những người này căn bản không cần phải nói hư đầu ba nao đồ vật, tất cả đều là dùng gọn gàng dứt khoát phương thức. Ta cũng chỉ là suy đoán, hẳn là cùng Trung Nha đầu phát hiện địa phương đồng dạng trận cơ. Vậy ngươi nói cái này dưới nền đất có đồ vật gì sao? Khẳng định là nguy hiểm đồ vật, ngươi biết, thế giới này tồn tại rất nhiều không cách nào giải thích đồ vật, chính là bởi vì không cách nào giải thích, dứt khoát đem tất cả mọi thứ tất cả đều che giấu, mà những người kia vẫn muốn mở ra cái này vẹn đỏ ra hộp. Chúng ta biết đến hơi muộn một chút, cho nên hiện tại trận cơ đã có một bộ phận bị phá hư, ta muốn ngươi gia nhập vào, ngươi nguyện ý không? Đây là La lão gia tử hôm nay tới lớn nhất mục đích. Tại La Thành nói Thẩm Mặc cho hai tấm phù công hiệu về sau, La lão gia tử lại khiến người ta cẩn thận nghiên cứu Trung Dương Ngọc bội. La lão gia tử tìm đến người nhìn thấy Trung Dương Ngọc bội, chỉ nói tổ sư gia còn sống cũng không có cách nào làm ra trong ngọc bội phù văn, đây là một cái cao thủ chân chính. Chương 1000, lão đầu có một đám hiếu tử 23 chương 1000, lão đầu có một đám hiếu tử 23 La lão gia tử lúc này cũng nhớ tới đã từng cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ chinh chiến tuyết nguyệt, có Thẩm Mặc đội ngũ tổng tựa như là có thể biến nguy thành an. Nói như vậy liền giải thích thông, nguyên lai đây là một cái ẩn tàng đại lão. Thẩm Mặc đã sớm nghĩ tới La lão gia tử sẽ mời hắn rời núi, hắn không do dự, đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, La lão gia tử cũng bắt đầu xuất thủ. Những cái kia sau động tác không ngừng, muốn chiếm lấy Thẩm Mặc vùng núi thấp xí nghiệp nhà nước nghiệp bị loại hoa nước nhận định là di giờ hành vi. Bất luận là dã mã mổ tổ tài phiệt vẫn là y đông tài phiệt tất cả đều bắt tí bắt, khu trừ xuất cảnh khu trừ xuất cảnh. Thẩm Mặc liền dùng hiện hữu hai cái trận cơ đi suy tính toàn bộ pháp trận. Sau đó, suy tính ra cái thứ ba trận cơ cùng cái thứ tư cái thứ năm trận cơ. Cái cuối cùng trận cơ bị suy tính ra thời điểm, Thẩm Mặc thần sắc đại biến, bởi vì cái này trận cơ cũng không ở trong nước, mà là tại vùng biển quốc tế bên trên, lại đã bị thấp nước người lấy khai thác dầu hỏa danh nghĩa khống chế. Nếu không phải cái khác năm cái trận cơ hoàn hảo, cái này trận cơ liền muốn chống đỡ không nổi đi. Cho nên mấy người này mới sẽ nghĩ biện pháp đến phá hư trong nước cái khác trận cơ. Thẩm Mặc biết chỉ cần trong nước trận cơ hoàn hảo, vậy cái này trận cơ cũng đoạn không được tình huống phía dưới, liền không có quản cái này trận cơ, hắn bắt đầu chữa trị trong nước mấy cái trận cơ. Tại toàn bộ chữa trị hoàn tất về sau, Thẩm Mặc liền hướng La Thịnh Khang một cái cam đoan, mấy cái này trận cơ, vĩnh viễn sẽ không có người đi đụng chạm. Ta cam đoan. La Thịnh Khang đã đem mấy cái này trận cơ sở tại địa phương chia làm quân sự trụ sở bí mật. Ngay tại Thẩm Mặc dự định muốn đi hướng hải ngoại, xử lý cái cuối cùng trận cơ thời điểm, Thẩm Mặc ngoại ý muốn thấy được một nữ nhân, nàng mang theo hải tử quỳ gối Thẩm Mặc trước mặt. Chính là mới vừa rồi ra tù Thẩm Yến. Thẩm Mặc kém chút đem Thẩm Yến nhân vật này quên đi, thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 3 năm cứ như vậy đến. Cha, ngươi không thể không quản ta, hiện tại ta đã bị trượng phu nhà đuổi ra khỏi cửa, cầu ngươi thu lưu ta đi. Không phải ta cũng chỉ có thể chết đi. Nhìn qua trong mưa to quỷ cầu Thẩm Yến cùng Thẩm Yến nhi tử, Thẩm Mặc trong mắt chỉ có lạnh lùng. Ngươi năm nay đã 33, không phải mới chỉ có 13 tuổi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ, cút đi. Cha, ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi cũng lão à, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua nằm ở trên giường cần người chiếu cố một ngày sao? Thẩm Yến thanh âm rõ ràng là cầu khẩn thúc thiết, nước mưa đánh vào trên người nàng, nhưng Thẩm Mặc lại là nghe được uy hiếp ý vị. Hắn chống đỡ dù che mưa, thiếu dung càng tăng lên, nói hình như ta không có bị ngươi chiếu cố, mang theo ngươi thấp nước nhiệt trùng cút đi. Thẩm Mặc nói xong, liền xoay người. Lao giả, ngươi đi chết tốt. Thẩm Yến thiếu niên bên cạnh từ trên thân rút ra một cây truy thủ, hướng phía Thẩm Mặc phóng đi. Thẩm Mặc bắt lấy thiếu niên tay. Thẩm Yến lúc này cũng từ trong bóp ra xuất ra một thanh dưa hấu đao, trên mặt dữ tợn. Ngươi hại Thẩm Duyệt đi bảo, để chúng ta mẹ con không có dựa bảo, vậy ngươi liền đi chết tốt. Thẩm Yến cảm thấy chỉ bằng cho bọn hắn mượn mẹ con hai cái, nhất định có thể giải quyết rơi Thẩm Mặc. Liền ở đao của nàng muốn đâm vào Thẩm Mặc thân thể thời điểm, nàng cảm thấy toàn thân bị trói lại. Trên mặt đất xuất hiện dây leo, chậm rãi đi lên mọc ra, đem Thẩm Yến mẹ con tất cả đều trói buộc lại. Hai người biểu lộ hoảng sợ, giống như là gặp được quái vật gì. Lập tức, cả người sụp đổ. Thẩm Mặc nhìn như không thấy, đi vào gian phòng. Đồng thời phân phó Mọt Găng đem người vứt xuống núi đi. Về phần hai người có thể hay không hướng ra phía ngoài lộ ra Mọt Găng tin tức, Thẩm Mặc cũng căn bản không lo lắng. Hai người muốn lộ ra xuống dưới cũng muốn người khác tin tưởng. Người bị thác thu dưỡng năm người bên trong, đối Thẩm Tiến, Thẩm Mặc vẫn là thật ngoài ý liệu. Bởi vì mấy cái huynh đệ tỷ muội xảy ra chuyện đến bây giờ, cũng chỉ có Thẩm Tiến không có tới đi tìm hắn. Lúc này, Thẩm Tiến thê tử chính lôi kéo Thẩm Tiến lốt hai, ngươi tháng trước tiền thưởng đi nơi nào? Ta hỏi, các ngươi lần này tiền thưởng có chân đủ 130 nguyên. Thẩm Tiến đáp đúng. Cha, ngươi liền thành thật khai báo đi, ngoan cố chống cự cái kia là vô dụng. Ngược lại sẽ còn ăn nhiều đau khổ. Một bên Hở Tiểu Lão Đông còn tại châm ngòi thổi gió. Ta bình thường cũng muốn ứng thủ, liền không thể cho ta một điểm tự do sao? Bớt đi, ngươi đừng quên cho ngươi cha khoản tiền kia vẫn là ta ra, ngươi bây giờ vẫn là trả nợ giai đoạn, nhất định phải đem tiền cho ta. Cha, đã ngươi lại xa giao, ngươi nói ra tên người đến, cùng ai tại xa giao? Một buổi tối còn muốn 130. Đúng, ai tìm ngươi ăn cơm? Ngươi nhận biết người ta cũng tất cả đều nhận biết, ngươi nói một chút. Là đại tỷ, ngươi biết đại tỷ xuất ngục. Nàng không có tiền, hiện tại lại đem hải tử tiếp trở về, nàng một người còn muốn nuôi hải tử. Thẩm Tiến nói xong nên đón chính là thê tử bàn tay kéo lấy hắn lỗ tai. Thẩm Tiến, ta làm sao cùng ngươi nói? Để ngươi cùng mấy người kia tinh huynh muội ở cách xa điểm, để cho ta phát hiện ngươi cùng bọn hắn có vãng lai ta liền cùng ngươi ly hôn. Ngươi bây giờ cho ngươi đại tỷ 130, quay đầu ngươi đại tỷ đến khóc mấy lần ngươi có phải hay không muốn nuôi ngươi đại tỷ cả một đời? Lúc trước đúng là chúng ta mấy cái quá mức, để đại tỷ nhập tội, bị phán án 3 năm, lão bà, ta nói qua sẽ cách huynh muội mấy cái xa xa, thế nhưng là người này không bao gồm đại tỷ. Thẩm Tiến túi đầu, ta đúng. Vậy ngươi liền cùng nàng đi qua, ta về sau cũng không tiếp tục quản, ngươi chỉ cần trả hết nợ 2000 nguyên nợ nần, cùng về sau nữa nhi tiền sinh hoạt, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Vương Mạn một mặt nghiêm túc. Vương Mạn, không nên đem ly hôn treo bên hai, cẩn thận ta thật cùng ngươi ly hôn, nhốn nháo liền tốt, nhiều nào liền không có ý tứ. Thẩm Tiến bị thê tử nắm cũng có chút phiền. Ai có thể cùng ngươi ổn nào, ta là chăm chú. Tốt, ngươi muốn ly hôn kia đóa hoa cũng sẽ không cùng ngươi, nàng cùng ta. Thẩm Tiến không chút do dự nói. Ai muốn cùng ngươi, đi theo ngươi, để ngươi về sau không cho ta học đại học sao? Đem chúng ta tiền sinh hoạt đều cho những nữ nhân khác cùng tiểu hải hoa sao? Ta muốn cùng mẹ. Thẩm Đóa Hoa không chút do dự tuyên bố. Ngươi. Thẩm Tiến bị nữ nhi làm tức chết. Cuộc sống khác nữ nhi đều là tiểu áo đông, hắn sinh nữ nhi làm sao lại là một kiện hở? Không cần nhìn ta như vậy, cũng đừng lại ta bất hiếu cái gì, ta lần nữa bất hiếu cũng không có ngươi bất hiếu, gia gia tốt như vậy, kết quả gia gia xảy ra chuyện ngươi cũng không nói cho ta cùng mẹ ta, để chúng ta hai cái đi theo ngươi bất hiếu, cho nên ngươi dạng này cũng đừng trông cậy vào ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Thẩm Đóa Hoa, ngươi ngứa ra đúng hay không? Cha, không đúng rồi, mấy người các ngươi đều là lạnh như vậy mỏng tính tình, ngươi làm sao lại đi quản ngươi lại tỷ? Mẹ, ba ba không thích hợp. Hắn có tay cầm tại Thẩm Yến trong tay. Ta không có. Lão bà, ngươi đừng nghe cái này Hở Áo Đông, Thẩm Đóa Hoa, ngươi ít châm ngòi ly rán. Thẩm Tiến lúc này là hận không thể bắt được nữ nhi đánh một trận. Mẹ, ngươi nhìn hắn gấp tuyệt đối có vấn đề nha. Lúc đầu Vương Mạn cũng bất quá muốn buộc trượng phu cùng Thẩm gia huynh muội tách ra. Nhưng ai có thể tưởng đến trượng phu bộ dạng này thật đúng là giống như là trột dạ có bị người ta tóm lấy tay cầm dáng vẻ. Nàng nhíu mày. Thẩm Tiến, ngươi biết ta Vương Mạn là ai, vậy chúng ta liền ly hôn, Đóa Hoa về ta. Hiện tại liền đi cục dân chính. Vừa nói, nàng liền bắt đầu tìm kiếm giấy chứng nhận. Chương 1001, lão đầu có một đám hiếu tử 24 chương 1001, lão đầu có một đám hiếu tử 24 Thẩm Tiến giận dữ mắng mỏ, Vương Mạn, nếu là ly hôn ngươi thế nhưng là từ lao nửa mẹ, xem ai còn có thể muốn ngươi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Đóa Hoa, ngươi xác định cùng mụ mụ đúng không? Ừ, ta mới không muốn bị lao yêu bà ngược đãi đâu. Thẩm Đóa Hoa tuổi còn nhỏ, tính cách quỷ tinh quỷ tinh. Thẩm Đóa Hoa, đó là ngươi trưởng bối. A, cướp ta đồ chơi cho nàng nhi tử chơi trưởng bối sao? Lại ta là bồi thường tiền hàng trưởng bối sao? Vẫn là đem ta nhốt phòng tối trưởng bối. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng không phải đần, ai đối nàng tốt, ai đối nàng không tốt nàng nhưng biết tất cả. Nhốt phòng tối là chuyện gì xảy ra? Vương Mạn hỏi. Thẩm Yến giúp đỡ nhi tử bạc con gái nàng đồ chơi cùng mắng nữ nhi bồi thường tiền hàng chuyện này nàng là biết đến, không phải nàng cũng sẽ không đối Thẩm gia huynh muội mấy cái có như thế đại ý kiến. Nhưng nốt phòng tối nàng cũng là lần đầu tiên nghe nữ nhi nói đến. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ta tại nhà trẻ cùng người phát sinh mâu thuẫn, nàng liền đem ta nhốt phòng tối, rõ ràng lúc ấy không phải lỗi của ta. Vậy sao ngươi không cùng ta nói? Vương Mạn khí trên ngực hạ chập trùng. Đâu, ta cùng cái này nam nhân nói nha, hắn lại tiểu hài tử làm sai chính là muốn phạt, còn nói Thẩm Yến phạt đúng, phi, rõ ràng không phải ta sai. Lúc ấy chính là khi dễ ta tuổi còn nhỏ. Thẩm Đoá Hoa chống lạnh. Vốn chính là lỗi của ngươi, ngươi tại nhà trẻ đánh thế nhưng là công hội chủ tịch nhi tử, lúc ấy không phải ngươi, chẳng lẽ muốn lao tử ngươi ở trong xưởng bị xuyên tiểu hay sao? Vậy ta bị hắn đánh liền bị đánh, cảnh sát đều không có các ngươi hắc. Ngươi chính là vì mình thoải mái, bán nữ cầu đinh, bất quá ngươi vì lợi ích ngay cả nuôi lớn cha của ngươi cũng có thể làm cho lao yêu bà ra tay, ta một cái chỉ là nữ nhi đây tính toán là cái gì? Ba. Thẩm Đoá Hoa vừa mới nói xong, liền bị đánh một cái bàn tay. Vương Mạn cũng là ba một cái bàn tay lắc tại Thẩm Tiến trên mặt. Thẩm Tiến, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, cách, hôm nay nhất định phải cách, không rời ta cũng không phải là Vương Mạn. Nói xong, nàng một tay giắt tay của nữ nhi. Thẩm Tiến đánh nữ nhi cái này bàn tay kỳ thật cũng đã hối hận, bây giờ nghe thê tử lại sách ly hôn, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta sai rồi, về sau sẽ không cho nàng tiền, lão bà. Giữa chúng ta không có sau đó, ly hôn. Vương Mạn hít sâu. Liên ở Thẩm Tiến còn muốn nói cái gì thời điểm, Thẩm Tiến nhà đại môn bị đập vang, bên ngoài nương theo là Thẩm Yến thanh âm lo lắng. Thẩm Tiến, ngươi giúp ta một chút. Ta biết ngươi trong phòng, nhanh lên mau cứu A Dương, hắn sốt cao sắp bệnh chết. Và ngươi. Thẩm Tiến không nói hai lời đi mở cửa, sau đó thấy được trong mưa to hai mẹ con. Ta đi gọi xe, ngươi đợi ta, ngươi đi vào trước cho hắn đổi bộ y phục. Thẩm Tiến nói xong cũng muốn đi ra ngoài, sau đó nghĩ đến hắn còn cùng thê tử ngay tại ồn ào mâu thuẫn. Lại xoay người lại đến thê tử trước mặt, man man, mạng người quan trọng, nể tình ta không muốn hiện tại náo loạn. Nói xong, hắn quay người đi vào màn mưa bên trong. Đóa Hoa, chúng ta đi. Vương Mạn lần này là đối Thẩm Tiến triệt để hết hy vọng. Vương Mạn, ngươi bây giờ đi nơi nào? Ta không hy vọng ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đại tỷ của hắn, sẽ không phá hư tình cảm của các ngươi. Chúng ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là cùng nhau lớn lên. Ừm, ngươi cùng Thẩm Duyệt cũng là không có tình cảm, cũng là cùng nhau lớn lên, nhưng ngươi cùng Thẩm Duyệt về sinh hải tử. Vương Mạn cười lạnh một tiếng. Ta đối với ngươi tình cảm đúng là không có hứng thú, ta chỉ là không muốn gia nhập các ngươi, bị các ngươi kéo vào vũng bùn bên trong thôi. Nói xong nàng lôi kéo nữ nhi Thẩm Đoá Hoa tay, chống đỡ dù che mưa đi vào màn mưa bên trong. Đoá Hoa, ngươi về sau chỉ có mụ mụ. Mụ mụ. Ta không sợ. Nữ nhân kia vào ở nhà ta, vậy ta nhà không phải ta nhà, về sau liền sẽ là nữ nhân kia nhà. Vị nữ nhi tiểu nói này, Vương Mạn tay nắm thật chặt, một nhóm nước mắt từ con mắt của nàng trượt xuống. Sắp thực đối hôn nhân nàng không có như thế dũng cảm, không phải sẽ không ở toàn thế giới mang cái này nam nhân thời điểm, nàng xuất ra trong nhà toàn bộ tích xúc, cho lão nhân 2000 nguyên dưỡng lao phí. Lúc ấy nàng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Bởi vì kết hôn thời điểm Thẩm Tiến lại lão nhân không nguyện ý hỗ trợ sáng chói lễ, nhìn thấy khác tiểu gia đều có người nhà nâng đỡ, thế nhưng là nàng không có, nhiều ít nàng là phản nàn lão nhân. Cho đến mở phiên tòa, cái này kiện cáo bắt đầu, nàng mới biết được nguyên lai Thẩm Tiến chỉ là con nuôi, cũng không phải là con ruột. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, mấy cái này minh muội đây là đầu góc nước vào, chỉ là dưỡng tử dưỡng nữ, dựa vào cái gì người ta muốn phân tài sản. Mà lại mấy người kia vì tính toán tiền, còn muốn lao nhân sinh mệnh. Nhưng đến cùng cái này nam nhân là Đoá Hoa ba ba, nàng không muốn Đoá Hoa niên kỷ nho nhỏ liền không có phụ thân. Thế nhưng là Thẩm Yến sự tình, chết để nàng không thể nào tiếp thu được. Mưa như chút nước mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh. Thẩm Mặc mở cửa, trong không khí còn có ướt át khí tức. Hắn đón Triều Dương đánh một bộ dưỡng sinh quyền, ngay lúc này, Thẩm Mặc tiếp thu được một găng chi dây leo tin tức truyền đến, có khách nhân đến thăm. Thẩm Mặc để một găng chi dây leo phóng hành. Đồng thời thần thức đã triển khai, nhìn thấy Vương Mạn mang theo nữ nhi tới. Đối với cái này nhi tức, Thẩm Mặc tiếp xúc thật đúng là không nhiều. Kết hôn thời điểm, hai nhà trao đổi hôn sự, lúc ấy nói không phải rất vui sướng, nguyên nhân là hắn không nguyện ý cho lễ hỏi. Hắn lý do rất đơn giản, kết hôn muốn lễ hỏi rất đơn giản, hắn có bao nhiêu bản sự liền cho nhà gái nhiều ít lễ hỏi. Hắn cũng không phải cha ruột. Gặp gia trưởng trước một đêm, Thẩm Tiến tới cầu hắn, lễ hỏi sự tình hắn giải quyết, hẳn là có thể thuyết phục nhà gái, nhưng cầu hắn đừng nói là thu dưỡng quan hệ. Lúc ấy người bị thác đồng ý Vương Mạn mang theo hài tử tới, hai tử gặp mặt liền điểm hô một tiếng, ra ra. Ngoan. Thẩm Mặc cho hài tử trong tay lấp một cái quả táo, đem người nên vào nhà bên trong. Thẩm Mặc nhìn thấy tiểu cô nương nhìn xem trong tay quả táo do dự, nói ra, không có độc, ăn đi. Hắn chỉ cho là tiểu cô nương công chúa Bạch Tuyết đã thấy nhiều, liền đối quả táo có hoài nghi. Không phải ra ra, quả táo quá lớn, ta khả năng ăn không hết. Ta có thể chia sẻ cho mụ mụ sao? Nàng ngọt ngào hỏi. Thẩm Mặc gật đầu, vươn tay. Tiểu cô nương đem quả táo ngoan ngoãn lại cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cầm qua quả táo, dùng sức một nói, quả táo thành hai nửa, cho hai mẹ con một người một nửa. Ra ra, ngài thật là lợi hại. Thẩm Đoá Hoa con mắt lập tức thành hình trăng lưới liềm. Cái này cũng gọi lợi hại nha. Ngươi cũng có thể. Thẩm Mặc đối tiểu cô nương nói. Ra ra, ngài đây là nói giỡn, đóa hoa tay nhỏ nếu có thể đẩy ra quả táo, đó chính là đại lực sĩ.
Thật sao?
Vậy ngươi muốn học sao?
Gia gia có thể dạy ngươi.
Tốt lắm tốt lắm, đóa hoa muốn học.
Học là có thể học, nhưng đẩy ra quả táo ngươi liền muốn hắn ăn hết, không thể lãng phí.
Thẩm Mặc giống như là một con lão sói xám, hướng dẫn từng bước lấy tiểu Hồng Mạo. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhìn ra tiểu cô nương không thích ăn nước quả rau quả, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Cho nên lễ gặp mặt hắn không chút do dự đưa một con quả táo. Tiểu Hồng Mạo thẩm đóa hoa tại Thẩm Mặc chỉ dẫn phía dưới, lần thứ nhất không có đẩy ra quả táo, lần thứ hai cũng không có đẩy ra, nhưng là lần thứ ba răng rắc một tiếng, quả táo từ giữa đó đứt gãy thành hai đoạn. Tiểu Hồng Mạo sáng mắt lên, "Mụ mụ, mụ mụ ngươi thấy được sao?
Ta đẩy ra a, dạng này đóa hoa chính là đại lực sĩ."
Chương 1002, lão đầu có một đám hiếu tử 25 chương 1002, lão đầu có một đám hiếu tử 25 thấy được, nhà chúng ta đóa hoa nhưng lợi hại. Vương Mạn nhìn thấy nữ nhi cao hứng như vậy, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Đừng nhìn nữ nhi lại muốn đi theo nàng, nhưng nàng nhìn ra nữ nhi thất lạc, dù sao mặc kệ ba ba làm sao không tốt, làm sao bất công, nhưng này đều là ba ba.
Ly hôn, đóa hoa chính là gia đình độc thân, xã hội này đối gia đình độc thân hải tử bao dung tính vẫn là kém một chút. Nhưng nếu là Thẩm Duyệt muốn thu nuôi kia đối mẹ con, tại chung một mái nhà qua, về sau đóa hoa sẽ bị khi dễ thảm hại hơn.
Ngươi tựa hồ có chuyện khó khăn gì, có thể nói một chút sao?
Thẩm Mặc gặp Vương Mạn từ lúc mới bắt đầu thong dong, đến bây giờ cao mày, hỏi.
Đương nhiên hắn cũng đã nhìn ra Vương Mạn lúc này nội tâm dày vò, nàng vợ chồng cũng bất ổn, hiển nhiên là vợ chồng tình cảm xảy ra vấn đề. Tối hôm qua còn đang suy nghĩ Thẩm Tiến là mấy người bên trong để hắn ngoài ý muốn, cũng không đến tìm hắn, nhưng bây giờ nhìn Vương Mạn tướng mạo, hẳn là Vương Mạn ngăn cản mới khiến cho Thẩm Tiến cũng không đến.
"Cha, ta muốn cùng Thẩm Tiến ly hôn, ta muốn cùng ngài nói tiếng thật xin lỗi, trước kia ta vì lễ hỏi cùng ngài bên náo rất không thoải mái, rất không hiểu chuyện. Nhưng về sau mới biết được ngài cũng không phải là Thẩm Tiến cha ruột, ta đã cảm thấy có lỗi với ngài, ngài nuôi lớn hắn đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là tại pháp viện thời điểm, ta lại mất hết mặt mũi, cùng ngài nói xin lỗi.
Đều đi qua."
Thẩm Mặc rất không thèm để ý nói.
Vương Mạn ý nghĩ Thẩm Mặc cũng là lý giải.
Loại hoa nước truyền thống quan niệm, nhà trai xuất ra nhiều ít lễ hỏi đại biểu cho đối nhà gái coi trọng. Nhà trai không xuất ra lễ hỏi, chính là nhà trai đối nhà gái không có chút nào coi trọng. Cái niên đại này lễ hỏi tuy nói đều có phụ cấp nhà mẹ đẻ ý tứ, nhưng đã hình thành phong tục tình huống phía dưới, nếu là nữ nhi không có lễ hỏi liền gả, cũng là sẽ bị thân thích hàng xóm bằng hữu chế giễu.
Vương Mạn có thể đang ly hôn thời điểm cùng hắn nói một tiếng, Thẩm Mặc cũng có thể biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, đó chính là muốn một cái nhận đồng người ủng hộ.
Là Thẩm Tiến không xứng với ngươi, ngươi gả cho hắn ta cũng không có cái gì cho ngươi qua, cái này coi như làm cho hải tử lễ bật.
Thẩm Mặc xuất ra một đầu dây đỏ, phía trên buộc lên một khối bình an trụ ngọc thạch.
Cha, cái này không cần.
Vương Mạn không có nghĩ qua ly hôn còn có thể từ Thẩm Mặc bên này cầm đồ vật, phải biết kết hôn Thẩm Mặc đều không có đã cho bọn hắn bất kỳ vật phẩm.
Ta đây là cho hải tử, về sau một mình ngươi mang theo hải tử cũng không dễ dàng, Thẩm Tiến nha, sớm muộn sẽ hối hận, bất quá ta cho ngươi một cái lời khuyên, ngựa tốt không ăn đã xong, kế tiếp nam nhân sẽ tốt hơn.
Gia gia cảm ơn ngươi, ta rất thích.
Thẩm Đóa Hoa thu hồi bình an chụp về để Vương Mạn cho nàng đeo lên.
Từ quần áo túi móc ra một mặt tiểu kính tử, cẩn thận thưởng thức, xú mỹ một chút.
Thu hồi kính tử về sau, nàng tiếp lấy nói ra, "Gia gia, vừa rồi lại nói của ngươi quá đúng, cha ta người này nhìn như trung thực, kỳ thật không có chút nào trung thực, mẹ ta tốt như vậy người, tìm hắn, con mắt thật sự là bị phân khét đồng dạng."
Thẩm Đóa Hoa.
Vương Mạn trực giác chán xuất hiện mấy đầu hạt tuyến.
Nói mình như vậy thân cha được không?
Vương Mạn cảm thấy mình cũng không có ở trước mặt con gái rèm pha trợ phù, nữ nhi làm sao lại đối nàng cha như vậy không chào đón?
Các ngươi nếu là ly hôn mẹ con các ngươi có chỗ ở chưa?
Thẩm Mặc hỏi.
Ta định đem phòng ở cho hắn, dù sao Thẩm Yến mẹ con muốn vào ở đi, hắn vì kia đối mẹ con cũng phải cùng ta tranh một chuyến.
Ngươi đem phòng ở cho hắn mẹ con các ngươi ở địa phương nào?
Cha mẹ ngươi trong nhà còn có ca ca tẩu tử, ngươi nếu là vào ở đi, một ngày hai ngày vẫn được, thời gian dài, ngươi ca ca tẩu tử cũng khẳng định sẽ không cao hứng.
Xin ký túc xá, ngươi mang theo đóa hoa cũng không tiện, còn có các ngươi nhà máy tiền lương cũng không phải đúng hạn phát đi, ngươi đối tương lai có hay không một cái quy hoạch?
Thẩm Mặc nhiều như vậy vấn đề nện xuống đến, nói thật nàng là có chút choáng, nhưng không thể không nói, công đa nói lời đều là lời nói thật, vì nàng cân nhắc.
Ta còn không có nghĩ xa xưa như vậy, nhà máy bên kia, ta có thể sẽ làm khỏi bệnh, trước kia không có quyết định là không có ly hôn ý nghĩ này, nhưng về sau ta muốn dẫn nữ nhi, ta liền muốn thử đi làm buôn bán nhỏ. Ta nghĩ chỉ cần có thể chịu khổ, khẳng định không sợ không có tiền kiếm.
Chờ kiếm tiền, ta liền từ cha mẹ ta bên kia rời ra ngoài, ta nghĩ ta cha mẹ bên kia ở 10 ngày nửa tháng hẳn không có vấn đề.
Xuống núi, Vương Mạn về cảm thấy có chút lạ, nàng cái này công đa thật là một cái không giống bình thường người.
Nói như thế nào đây?
Ly hôn chính là nàng cha ruột và mẹ ruột bên này đều khó mà đạt được ủng hộ.
Kết quả tại Thẩm Mặc bên này đạt được ủng hộ không nói, còn nói ngựa tốt không ăn đã xong, để nàng mau chóng tìm người khác.
Bất quá buồn bực nhất vẫn là nàng quê nữ, bởi vì nói qua, đẩy ra nhiều ít quả táo liền muốn ăn bao nhiêu quả táo, sau đó nàng là nâng cao căng tròn bụng nhỏ xuống núi.
Nói quả táo nhiều hơn vấn, ăn quả táo liền có bao nhiêu thống khổ.
Sau đó nàng liền nghĩ tới công đa, ngươi muốn tìm chỗ ở, lại muốn tìm công việc, mà ta chỗ này vừa vặn có một phần công việc, nhìn ngươi có nguyện ý hay không.
Vương Mạn đống nhiên đã cảm thấy công đa đây là không có chút nào keo kiệt, rõ ràng chính là hào phóng quá phận.
Trước đó nàng liền suy nghĩ, hiện tại nhà máy hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tệ, ly hôn, nàng liền nghĩ dứt khoát khỏi bệnh xuống tới làm chút ít sinh ý cái gì, dù sao cũng không muốn cùng Thẩm Tiến có bất kỳ liên lụy. Hiện tại công đa để nàng quản lý cả tòa núi bên trên nước quả, cùng nuôi dưỡng trên núi súc vật. Mấu chốt tiêu thụ căn bản không cần nàng sầu, dưới núi người sẽ định kỳ đến thu sơn bên trên nước quả cùng súc vật. Ở tại trên núi duy nhất phiền phức chính là nữ nhi đọc sách, nhưng cái này trước công đa cũng đã nói, sau khi hắn rời đi, chiếc kia Đông Phong bị tạm cũng sẽ cho nàng mở. Cứ như vậy, nữ nhi đi học cũng không có vấn đề, đơn giản chính là nàng mỗi ngày vừa đi vừa về trên trấn trường học cùng trong nhà phiền toái một chút. Thế nhưng là độc thân nữ nhân sinh hoạt, đi nơi nào không gian nan. Càng nghĩ càng thấy đến đây là một kiện có thể được sự tình. Đóa Hoa, ngươi cảm thấy lấy sau mụ mụ cùng ngươi ở trên núi sinh hoạt có được hay không? Mỗi ngày dưỡng dưỡng gà vịt Nga, đủ loại cây ăn quả. Nàng ngồi xổm người xuống, hỏi nữ nhi. Tốt lắm, nơi này so trong nhà tốt hơn nhiều. Chỉ cần có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ, Đóa Hoa nguyện ý. Vừa rồi ra ra cùng mụ mụ nói chuyện nàng cũng là nghe được, nàng biết ra công bà ngoại bên kia chắc chắn sẽ không hoan nghênh nàng cùng mụ mụ ở qua đi, nếu như vậy, đó cùng mụ mụ ở tại trên núi cũng rất tốt. Đại khái là nữ nhi cho Vương Mạn dũng khí, nàng xuống núi liền đi tìm Thẩm Tiến đi cục dân chính làm ly hôn. Về đến trong nhà, Vương Mạn phát hiện cửa làm sao đều gõ không ra. Vẫn là hàng xóm lại Thẩm Tiến sáng sớm bao lớn bao nhỏ sau khi ra ngoài, liền không có trở về. Vương Mạn lập tức nghĩ tới Thẩm Tiến đây là đi làm cái gì. Nàng mang theo nữ nhi đi tới bệnh viện khoa nhi, đã hỏi tới khu nội trú. Vừa mới đi đến cửa phòng bệnh, liền thấy Thẩm Yến ghé vào Thẩm Tiến đầu vai khóc. Vương Mạn đè xuống lửa giận trong lòng, đi tới trước mặt hai người. Thẩm Tiến thấy là Vương Mạn, còn tưởng rằng Vương Mạn đây là nghĩ thông suốt. Man Man, ngươi là rốt cục nhận thức đến hắn sai lầm sao? Ta cho ngươi biết, tỷ tỷ chính là ta người nhà, về sau cùng chúng ta ngủ cùng chỗ sinh hoạt. Vương Mạn sau khi nghe, chợt phát hiện hắn nhiều năm như vậy tình cảm cho chó ăn. Chương 1003, lao đầu có một đám hiếu tử 26 chương 1003, lao đầu có một đám hiếu tử 26 ta mặc kệ ngươi cùng nàng quan hệ thế nào. Ngươi cùng ta đi cục dân chính xong xuôi ly hôn thủ tục, ngươi yêu nuôi ai liền nuôi ai, cùng lao nương không có quan hệ. Vương Mạn, ngươi không thể nói lý. Thẩm Tiến coi là Vương Mạn tới là chịu thua tới. Hắn tự nhiên là muốn tại tỷ tỷ trước mặt ép Vương Mạn một đầu, mà lại tối hôm qua tỷ tỷ cũng đã nói, nam nhân không thể bị nữ nhân đặt ở trên đầu. Không phải nam nhân trong nhà địa vị liền muốn khó giữ được. Thẩm Tiến suy nghĩ một chút thật đúng là như thế, nhà bọn họ mọi chuyện đều là Vương Mạn làm chủ. Hắn tiền lương cũng tất cả đều nộp lên cho Vương Mạn, dẫn đến hắn muốn tốn chút, làm cái gì khác cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Giống như là lần này, cháu trai tiền nằm bệnh viện đều là muốn hỏi bằng hữu hàng xóm mượn, trên người hắn một phân tiền đều không có. Ta chưa từng có như thế lý trí qua, ngươi muốn nuôi những nữ nhân khác còn muốn về sau chung một mái nhà, để cho ta cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ngươi lớn bao nhiêu mặt. Bởi vì nhi đồng phòng bệnh trong một cái phòng bệnh 5 tấm giường, tất cả đều là cùng đi ra trường, lúc này, nghe được cái này dưa cũng không khỏi trừng to mắt. Chính là ngay cả tiến đến y tá đều cảm thấy Thẩm Tiến đây là quá không muốn mặt, muốn hai nữ nhân hầu hạ hắn một cái. Nhao nhao hướng hắn ném đi ánh mắt khinh bỉ. Thẩm Tiến phản bác, không phải ngươi không nên nói bậy nói bạn, Thẩm Yến là tỷ ta, ta làm sao lại cùng nàng làm loạn? Các ngươi lại không có quan hệ máu mủ, mà lại nàng không phải cùng ca của ngươi tốt hơn, ngươi bây giờ muốn tiếp nhận nàng ta thành toàn ngươi nha. Ta là qua không được dạng này thời gian, hoặc là ngươi cùng ta ly hôn, không ly hôn, ngươi muốn đón nàng về nhà, ta liền đi tòa án kiện ngươi trùng hôn. Muốn một người hưởng tề nhân chi phúc, phi, nằm mơ đi thôi. Nói rất hay, ghét nhất không có quan hệ máu mủ về tỷ tỷ đệ đệ. Vị này nữ đồng chí, ta ủng hộ ngươi ly hôn, nam nhân như vậy, nếu là sớm vài chục năm, sớm đã bị kéo đi du hành. Đúng đấy, nhìn qua dáng dấp dạng chó hình người, làm ra không phải nhân sự. Mấy cái phụ nhân mồm năm miệng mười, nước bọt đều kém chút đem Thẩm Tiến bao phủ lại. Thẩm Tiến, được rồi, ta liền không nên đi tìm ngươi, hại vợ chồng các ngươi không hòa thuận là ta không đúng, ta coi như đi bên ngoài lang thang cũng không nên tìm ngươi. Thẩm Yến hai mắt đẫm lệ khóc được không thế thảm. Tỷ, ngươi chớ khóc, ta khi còn bé là ngươi chiếu cố ta, hiện tại ca không có ở đây, thì càng hẳn là ta chiếu cố ngươi. Nói xong hắn ngẩng đầu, Vương Mạn, chúng ta ly hôn liền ly hôn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận, nhanh lên. Hiện tại liền đi, giấy chứng nhận ta cũng đã đều mang đến. Ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi. Thẩm Tiến trong lòng rất khó chịu, nhưng nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, không rời không được. Hắn siết chặt nắm đấm, mang theo Vương Mạn cùng nữ nhi đi bên ngoài. Vương Mạn, ta đem tỷ an trí đi bên ngoài ở, mỗi tháng không cần bao nhiêu tiền, chỉ chờ tới lúc tỷ tìm được việc làm, ta cũng không cần cho nàng tiền. Chúng ta không cần thiết nháo đến ly hôn bước này. Trên đường, Thẩm Tiến càng nghĩ còn muốn tranh thủ một chút. Ngươi đừng quên trên người nàng có án cũ, ta đều không rõ ngươi đối nàng cái này giả tỷ tốt như vậy, thế nhưng là đối mặt các ngươi giữa phụ. Vì cái gì ngươi cứ như vậy lánh khóc vô tình? Là ngươi dưỡng phụ đem ngươi mang về cho ngươi một miếng ăn không đến mức chết đói, cũng là ngươi dưỡng phụ để ngươi có xét nghiệm, Thẩm Yến làm hay là để ngươi nói gì nghe nấy? Vương Mạn thở dài một tiếng lắc đầu, được rồi, mặc kệ các ngươi về sau có quan hệ gì đều không có quan hệ gì với ta, ta mệt mỏi, chúng ta buông tha lẫn nhau. Nói xong, nàng đưa tới một chiếc xe taxi, ngồi lên xe taxi thẳng tới cục dân chính. Thẩm Tiến không ngờ rằng bình thường như thế tiết kiệm Vương Mạn thế mà muốn ly hôn về xa xỉ một thanh, ngồi taxi đi cục dân chính. Đến cục dân chính, hai người làm ly hôn thủ tục. Nhân viên công tác đối hai người tiến hành điều giải, chỉ là hai người ly hôn ý nguyện đều tương đối kiên định, cuối cùng cho hai người làm ly hôn thủ tục. Tài sản phương diện, đơn vị phân phòng ở về Thẩm Tiến, trong nhà tiền tài đều Vương Mạn. Ngay tại lúc đó, Thẩm Tiến còn muốn đền bù Vương Mạn 1.500 nguyên tiền, trong vòng nửa năm trả hết nợ, cùng nữ nhi mỗi tháng sinh hoạt nuôi dưỡng phí 150 nguyên. Bởi như vậy, Thẩm Tiến ly hôn, ngoại trừ phòng ở, về trên lưng 1.500 nguyên nợ nần. Thẩm Tiến nghĩ rất tốt, chỉ cần hắn thu xếp tốt Thẩm Yến mẹ con, lại tìm thê nữ hợp lại, mà trong khoảng thời gian này, cũng đúng lúc nhường vợ nữ biết một cái ly hôn nữ nhân, một cái phụ mẫu ly dị hài tử, sẽ ở trên xã hội nhiều khó khăn sinh tồn. Không phải đại tỷ cũng sẽ không tới tìm hắn, mà hắn có thể trợ giúp đại tỷ, nhưng Vương Mạn huynh đệ cũng sẽ không trợ giúp Vương Mạn. Chính là điểm ấy lực lượng, tăng thêm tối hôm qua Thẩm Yến châm ngòi ly gián, để Thẩm Tiến cuối cùng quyết định ly hôn. Ly hôn về sau, Vương Mạn đầu tiên là mang theo nữ nhi đi nhà mẹ đẻ một chuyến, đem nàng cùng Thẩm Tiến ở giữa phát sinh sự tình nói một lần. Hai người ca ca ngược lại là biểu hiện vẫn nộ phi thường, ta đi tìm tên Vương bắt đạn kia tính sổ sách, lúc trước hắn cưới ngươi, nhà chúng ta không có muốn một phân tiền lễ hỏi, hắn bây giờ nói không muốn ngươi cũng không cần ngươi, chuyện này, chúng ta khẳng định là muốn tìm hắn tính sổ. Tỷ tỷ kia cũng không phải hắn thân tỷ, hắn lại vì tỷ tỷ không muốn ngươi, ta đánh gậy hắn chân chó. Được rồi, ta đã cùng hắn ly hôn, kéo những này cũng không có gì hay. Nữ nhi, ngươi ngốc nha, sao có thể dễ dàng như vậy cùng hắn ly hôn? Ngươi dạng này cũng không phải cho người khác dây leo vị trí sao? Về sau ngươi cùng đóa hoa nhưng làm sao bây giờ? Vương Mẫu bôi nước mắt. Cái này cưới vẫn là không thể cách, trong khoảng thời gian này ngươi trước trong nhà lánh tính một chút, qua một thời gian ngắn, hắn khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý, khi đó ngươi liền cùng hắn bàn điều kiện. Vương Phúc Sinh hút thuốc, ánh mắt xa xăm. Nữ nhi, cha ngươi nói rất đúng. Ly hôn nữ nhân không dễ dàng, ngươi nhìn người kia đại cô tỷ chính là như vậy, nàng ly hôn mang theo nữ nhi không chỗ có thể đi, hiện tại các ngươi nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, cha mẹ, ta cùng Thẩm Tiến ly hôn tâm ý đã quyết, chuyện công việc các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã quyết định khỏi bệnh, bên ngoài tìm xong công việc. Hay là, ngươi bên ngoài cái gì? Có thể hay không bị người lừa? Vương cha Vương Mẫu lần này là thật giật mình, sau đó liền sợ nữ nhi đây là bị người lừa. Người kia sẽ không gạt ta, ta chỗ làm việc bao ăn bao ở, các ngươi yên tâm đi. Vương Mạn cũng không chuẩn bị cùng người trong nhà nói quá cụ thể, không phải bọn hắn nghe được là Thẩm Mặc cho công việc, cho là nàng cùng Thẩm Tiến còn có thể. Mà Vương Mạn hai cái tẩu tẩu lại nghe lại Vương Mạn công tác mới bao ăn bao ở về sau cũng hoàn toàn yên tâm lại. Các nàng sợ nhất cô em chồng trở về cùng các nàng đoạt phòng ở, lúc đầu cái nhà này phòng ở cũng không lớn. Cô em chồng tới ở vài ngày bất được, nếu là thời gian dài ở tại phụ mẫu nơi này, các nàng khẳng định là trong lòng không thoải mái. Vương Mạn đem nữ nhi đặt ở nhà mẹ đẻ thời điểm, hắn thì là đi đơn vị làm khỏi bệnh. Từ đơn vị ra, lòng của nàng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, giống như là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Đối quá khứ mình làm một cái tạm biệt, nàng ngày kế tiếp liền mang theo nữ nhi đi trên núi. Mặc dù Thẩm Mặc nói cho nàng 3 ngày thời gian cân nhắc, nhưng nàng cũng không muốn cân nhắc lâu như vậy. Dự định tốt liền đi làm, không có gì có thể do dự. Chương 1004, lao đầu có một đám hiếu tử 27 chương 1004, lao đầu có một đám hiếu tử 27 Thẩm Mặc đối với Vương Mạn có thể quyết định đến trên núi, dạng này dũng khí cũng là bội phục. Nếu như không phải Vương Mạn, hắn là định đem nơi này cây ăn quả giao phó cho nơi đầy chú quân. Về phần gà vịt Nga dê chờ xúc vật, liền toàn bộ phóng không thời gian. Hiện tại Vương Mạn nguyện ý tới quản lý, Thẩm Mặc liền đem những này đều giao cho Vương Mạn. Đường dây tiêu thụ là Trung Dương cộng tác Tử Phi bang bận bịu liên hệ. Lần kia Trung Dương cùng Tử Phi hai người bị cao áp súng bắn nước tập kích, về sau Trung Dương xuất ngoại, bất quá Tử Phi thỉnh thoảng sẽ đến hắn nơi này. Khi nhìn đến hắn mở ra Đông Phong bị tạm xuống núi tiêu thụ lâm sản, hắn thì giúp một tay đáp cầu rắc mối, hỗ trợ cho Thẩm Mặc tiêu thụ thổ đặc sản. Thẩm Mặc thế mới biết Tử Phi người trong nhà có người tại chợ thức ăn quản lý bộ đi làm, muốn cho Thẩm Mặc thổ đặc sản đáp cầu rắc mối kia là đơn giản nhất bất quá. Nhìn Thẩm Mặc hàng về sau, những người này chính là nhìn xem Tử Phi người trong nhà trước mặt, cũng sẽ không cho Thẩm Mặc ép giá. Mà Thẩm Mặc cũng là từ đó cho Tử Phi 10% tiền giới thiệu, về phần Tử Phi cho người trong nhà nhiều ít, hắn liền mặc kệ. Mặc dù không có Tử Phi trong nhà hắn cũng có thể tự tin có thể bán đi tất cả hàng, lại giá tiền sẽ không thiếu, nhưng cứ như vậy mình bị liên lụy tinh lực cũng rất đại. Thẩm Mặc cùng Vương Mạn ký kết một phần hiệp nghị, trong hiệp nghị, Thẩm Mặc đem phòng ốc cùng trên núi cây ăn quả cùng gà vịt Nga dê rừng giao cho Vương Mạn quản lý. Mà bán đi ra cả, Vương Mạn cầm thu nhập một nửa kia tất cả đều tồn tiến tài khoản của hắn bên trong. Chứ đây, trên núi về sau sẽ bị tính vào khu quân sự vực. Nơi này ngoại trừ Vương Mạn cùng Thẩm Đoá Hoa, Vương Mạn không thể mang người khác lên núi. Nếu có một ngày Vương Mạn không muốn ở tại trên núi, muốn kết thúc phần này hiệp nghị, vậy liền thông báo một chút nơi này chú quân là đủ. Nhìn thấy dạng này một phần hiệp nghị, Vương Mạn chỗ nào không hiểu, Thẩm Mặc hoàn toàn là vì nàng suy nghĩ, này mới khiến nàng đến trên núi quản lý. Nàng là càng phát cảm kích Thẩm Mặc, chỉ là như vậy vừa đến, đối Thẩm Tiến cũng là càng phát ra xem thường. Thẩm Mặc tại Vương Mạn ký hiệp nghị về sau, liền lập tức rời đi trên núi. Mà hắn cũng làm cho một găng chi dây leo chia ra một cây cao nhổng, sinh trưởng ở trên núi, chính là vì thủ hộ phong ấn, chỉ cần người khác còn ở lại chỗ này phương thế giới, nếu có nguy hiểm, một găng chi dây leo sẽ nương tựa theo mâu thể phần này liên lụy, liên hệ Thẩm Mặc thể nội một găng. Thẩm Mặc lần này là đi trên biển, hắn trên thuyền thời điểm, quân đội người đã đem cái này cái gọi là dầu hỏa căn cứ tin tức cho Thẩm Mặc sưu tập. Dầu hỏa căn cứ bên trên có hai chiếc tuần hành hạm che chở, nhưng trên thực tế, trong đó một chiếc tuần hành hạm quy mô đã cùng hàng không mẫu hạm có thể sánh vai. Mà trong nước hải quân phát triển tương đối chế, hiện tại trong nước đều không có một chiếc hàng không mẫu hạm. Vũ lực tiến công kiên là tuyệt đối không thể, chí lấy liền nhìn là như thế nào làm. Ta có một cái biện pháp. Thẩm Mặc nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngài yên tâm, nhiệm vụ lần này phía trên nói, để chúng ta toàn lực phối hợp ngài, ngài chính là chúng ta quan chỉ huy tối cao. Nam tử hướng phía Thẩm Mặc chào theo kiểu nhà binh. Làm một quân nhân, hắn cần phải làm là chấp hành trưởng quan mệnh lệnh. Mấy ngày sau, Thẩm Mặc để người bên cạnh không thể tiến vào gian phòng của hắn, hắn muốn đối thấp nước tuần hành hạm độc thủ. Thẩm Mặc cũng nhìn ra, khiến cái này quân nhân cùng thấp nước tuần hành hạm xung đột chính diện kia là không thể thực hiện được, dù sao hai nước ở giữa còn có hòa bình điều ước tại, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn không thường quy. Thẩm Mặc đóng lại cửa khoang về sau liền để một găng chi đằng hộ pháp, hắn xuất ra kính tử, ẩn thân tiến vào tuần hành bên trong hạm bộ. Thẩm Mặc phát hiện những binh lính này lâu dài ở trên biển, nội tâm đã sớm đầy bụng bực tức, tràn đầy lệ khí. Hắn tìm một vòng, tìm được trong đó một tên trong lòng tràn ngập ác niệm cùng lệ khí binh sĩ, nhìn từ bề ngoài người này phi thường ôn hòa, liền xem như bị táo bạo trưởng quan răn dạy, hắn đều là túi đầu ngoan ngoan chịu hấn. Thế nhưng là nội tâm của hắn đã tại thời gian dài trên biển sinh hoạt cùng bị trưởng quan áp bách phía dưới biến từ từ và mèo. Ban đêm, đang ngủ thời điểm, Thẩm Mặc tại tên lính kia bên thai nỉ non, ngươi mỗi ngày bị xúc sinh kia như heo chó dạng này răn dạy liền không muốn trả thù sao? Hắn biết rõ mẫu thân ngươi bệnh nặng dựa theo quy củ là có thể xin trở về, nhưng cũng bởi vì ngươi không bỏ ra nổi càng nhiều hiếu kính, hắn liền không cho ngươi gặp mẫu thân một lần cuối. Ngươi chẳng lẽ không khó qua sao? Nếu như không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhịn. Cầm lấy đao hung hăng hướng về thân thể hắn đâm, để hắn hối hận đối ngươi như vậy. Thẩm Mặc giống như là ác ma nỉ non, để vị này hèn yếu binh sĩ mở ra tinh hồng con mắt. Hắn từ dưới cái gối rút ra một cây đao. Không có sai, hắn nằm mộng cũng nhớ lấy giết chết cái kia đặt ở trên đầu của hắn cầu nương dưỡng đội trưởng. Hắn từng bước đi tới đội trưởng nghỉ ngơi buồng nhỏ trên tàu, liền ở hắn coi là cửa khoang hẳn là đóng chặt thời điểm, khoang cửa ngoài ý muốn mở ra. Hắn nhìn thấy ban ngày tấm kia làm hắn sợ hãi mặt, lúc này chính tiếng lẩm bẩm vang trời ngủ. Hắn cầm lấy đao, giơ tay chém xuống một đao đâm vào đối phương cho huyệt thái dương. Đội trưởng không có chút nào dễ dỗ chết trên giường, máu tươi tung tóe hắn đầy người mặt mũi tràn đầy. Hắn giống như là địa ngục đi ra ác ma, hướng phía buồng nhỏ trên tàu người khác giết tới. Hắn thấy những người này nhìn hắn cho cười, cũng giống như vậy ghê tởm tồn tại. Hắn còn thân hơn mắt nghe được những người này đánh cược, hắn có thể chịu được bao lâu? Mỗi ngày tuần hành hạ bên trên đều sẽ người chết, nhưng không có người có thể tìm tới manh mối. Nguyên bản thiết bị giám sát hết lần này tới lần khác tại người chết một đoạn này là hiện ra bông tuyết phiến tình trạng. Trong lúc nhất thời, tầng dưới chốt binh sĩ tất cả đều là lòng người bàng hoàng. Mà vị kia giết người binh sĩ lại giống như là giết nhau người nghiện, mỗi đêm đều sẽ mở ra hắn đi săn hoạt động. Hắn căn bản không biết sau đó tất cả đều là Thợ Mặc giúp hắn chú ý, không phải sớm tại buổi chiều đầu tiên bên trên, hắn liền sẽ bị người phát hiện. Tại như thế căng cứng thần kinh phía dưới, ban đêm lại có người gia nhập đi săn trong hoạt động, mà Thợ Mặc vẫn như cũ giúp bọn hắn che vết tích, để cho người ta nhìn không ra là ai giết người. Đương ác ma càng ngày càng nhiều thời điểm, thế cục không khống chế nổi, trước kia ban đêm là đi săn thời gian, thế nhưng là ban ngày cũng thành đi săn thời gian. Cái này giống như là một cái bị mở ra chiếc hộp vẽ đỏ ra, ban đêm lén ám sát bỏ vào bên ngoài, tuần hành hạm biến thành nhân gian luyện ngục. Vốn là muốn ngăn cơn sóng dữ tối cao trưởng quan nhìn thấy như bị điên thủ hạ, nghĩ tới không phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho thượng cấp, mà là ngậm lấy cười, đối hư không nói là một tiếng, ma thần đại nhân hàng thế, ma thần đại nhân rốt cục hàng thế, ta tộc chờ đợi không có bổ phí. Nói xong, hắn rút ra trường đao, mổ bụng tự sát. Thẩm Mặc đều bị người này làm cho có chút dùng mình, nếu không phải là hắn thần thức một mực bao phủ vùng biển này, thật đúng là coi là trận cơ đổ, vực ngoại thông đạo bị đả thông, vực ngoại sinh vật từ pháp trận tiến đến. Tối cao trưởng quan xẻ ra chuyện, người phía dưới giết càng hung điên cuồng hơn. Giết tới cuối cùng, vẫn là loại hoa nước quân nhân tham gia lúc này mới ngăn lại trận này cực kỳ bi thảm đổ sát. Loại hoa nước quân nhân cùng thấp nước phương diện liên hệ, đem những này người cùng tuần hành hạm tất cả đều đưa đi thấp nước. Mà vùng biển này chính thức từ loại hoa nước tiếp nhận. Trong nước, Thẩm Tiến thu xếp tốt Thẩm Yến mẹ con về sau, liền phát hiện không vung được Thẩm Yến. Lúc trước hắn nói với Vương Mạn thu xếp tốt Thẩm Yến mẹ con liền hảo hảo sinh hoạt, cũng không phải là lời nói dối. Cho nên, hắn để Thẩm Yến đi tìm việc làm. Chương 1005, lão đầu có một đám hiếu tử 28 chương 1005. Lao đầu có một đám hiếu tử 28 phía trước mấy lần, Thẩm Yến thoái thác, nàng một cái có án cũ người khó tìm công việc. Thẩm Tiến liền nhờ bằng hữu giúp Thẩm Yến tìm một phần tiệm bán quần áo hướng dẫn mua công việc. Thẩm Tiến cũng đã nói, chỉ cần học tốt được, biết làm sao nhập hàng, về sau Thẩm Yến cũng có thể hắn khai ra tiệm bán quần áo, dạng này cũng không cần dựa vào hắn, cũng có thể nuôi sống nhi tử. Thẩm Yến đi hai ngày, liền khóc trở về, lại chủ tiệm khi dễ nàng biết nàng có án cũ, trong tiệm đồ vật không thấy thì trách nàng ăn cắp. Chịu không được oan uổng khí, nàng từ chức. Thẩm Tiến giận liền đi tìm lão bản lý luận. Kết quả sự thật căn bản không phải như Thẩm Yến lời nói. Khách hàng tới mua quần áo, các nàng trong tiệm có quy định, ai tiếp đãi, khách hàng chính là của người đó. Nếu là vị này bị khách hàng tại khái nhân viên cửa hàng trong tay không có mua sắm quần áo, mà khác nhân viên cửa hàng mới có thể đi lên tiếp đãi. Nếu như về sau nhân viên cửa hàng bên kia mua, cái này đơn công trạng là thuộc về đằng sau nhân viên cửa hàng. Nhưng cũng phải cấp trước mặt nhân viên cửa hàng một đơn công trạng 20% đền bù. Tỷ như 30 nguyên trích phần trăm, cho trước mặt nhân viên cửa hàng 60 tiền, còn lại 24 nguyên chính là đằng sau nhân viên cửa hàng cầm tới tay công trạng. Mà Thẩm Yến gặp gỡ chính là như vậy tình huống, là nàng trực tiếp đại khách hàng, nhưng khách hàng không thích nàng, cảm thấy nàng nói chuyện cùng phục vụ mang theo ngạ mạn, yêu cầu đổi một cái trang phục nhân viên vụ. Ở phía sau người điếm viên này trong tay, vị khách hàng này mua mấy kiện quần áo. Nguyên bản đây là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình, Thẩm Yến không có phục vụ khách hàng cũng có thể được trích phần trăm. Thế nhưng là Thẩm Yến không nhìn trong tiệm quy củ, trực tiếp cùng khách hàng cùng nhân viên cửa hàng dùm beng. Căn cứ nàng không chiếm được khoản này trích phần trăm, ai cũng đừng nghĩ đạt được tâm thái, đem trong tiệm quần áo xé nát. Chính là Thẩm Tiến không tìm lão bản, lão bản cũng sẽ tìm Thẩm Tiến phải bồi thường. Thẩm Tiến cuối cùng là chấp vá lung tung đi cho mượn đặt mông nợ, lúc này mới đem trả sạch bồi thường. Về nhà Hưu Tâm tìm Thẩm Yến hảo hảo nói một chút, cuối cùng ngược lại đưa tới Thẩm Yến mắng một trận. Lại hắn là phế vật, tỷ tỷ bị người khi dễ, cũng không biết giúp tỷ tỷ lấy lại công đạo. Về phần quần áo bồi thường, bảo hoàn toàn là Thẩm Tiến tự tìm. Căn bản không cần bồi thường, lão bản dọa dẫm vân vân. Nói Thẩm Tiến một cái đầu so hai cái đại vương mạn là phát hiện Thẩm Tiến tài khoản liên tục 3 tháng không có đánh khoản, lúc này mới đi tìm Thẩm Tiến. Thẩm Tiến cũng rất là bất đắc dĩ, nói ra hắn khó khăn. Man Man, mời cho ta một chút thời gian, ta biết chuyện này là lỗi của ta, nhưng bây giờ ta thật không có cách nào cho các ngươi mẫu nữ số tiền kia. Thẩm Tiến, ly hôn thời điểm ngươi là thế nào nói? Hiện tại ngươi nhanh như vậy ngay cả nữ nhi tiền sinh hoạt cũng không thể bảo đảm sao? Ta mặc kệ ngươi mượn cũng tốt, thế nào cũng được, nhất định phải cho ta số tiền kia, không phải ta liền đi pháp viện khởi tố. Man Man, mới chút tiền như vậy ngươi muốn cùng ta vạch mặt sao? Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Thẩm Tiến, ta cũng khuyên ngươi một câu, không có bỏ cánh cam không muốn ôm đổ sự sống. Hiện tại là tháng thứ 3, ngươi đừng quên chúng ta ước định tốt, nửa năm ngươi còn muốn đem 1500 nguyên tiền nợ cũng còn bên trên, ta cuối cùng cho ngươi 3 tháng thời gian. Vương Mạn nói xong cũng quay người. Man Man, ta biết sai, ta kỳ thật trong khoảng thời gian này từng rối tinh rối mù, ta nhớ ngươi, vô cùng nghĩ ngươi, chúng ta cùng hảo hảo không tốt, đóa hoa cũng cần một cái bình thường hôn nhân hoàn cảnh. Thẩm Tiến đột nhiên quỳ trên mặt đất. Vương Mạn nhìn thấy bây giờ Thẩm Tiến bộ dáng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét buồn nôn. Bọn hắn những này bạch nhãn lang con cái, căn bản không biết bỏ qua hay là. Nàng ở trên núi mấy tháng, vừa lúc là quả táo quả cam bội thu mùa. Trừ này mỗi ngày còn có trứng gà trứng vịt trứng nông cần nhặt, căn bản không có thời gian cố Thẩm Tiến. Đảo mắt, mới phát hiện ly hôn đi qua 3 tháng, mà trên người nàng tiền tiết kiệm từ ly hôn thời điểm giấu trong lòng 500 nguyên. Hiện nay đã có 7-8 ngàn tài sản. Đây là nàng đem một nửa tiền đánh tới Thẩm Mặc thẻ bên trên thu nhập. Lấy Thẩm Mặc năng lực như vậy, căn bản không quan tâm tiền, mà lại tiếp xúc xuống tới, Thẩm Mặc cũng không phải một cái quan tâm tiền người, không phải sẽ không ở biết được nàng ly hôn, liền để nàng tới quản lý vườn trái cây. Nàng cũng không cho rằng đây là xem ở Thẩm Tiến trên mặt mũi cho nàng chỗ tốt. Về phần tại sao Thẩm Mặc giúp nàng, nàng đến nay đều không nghĩ rõ ràng. Có lẽ đúng như Thẩm Mặc lời nói, đóa hoa cùng hắn hữu duyên. Chương 28, 1006, lao đầu có một đám hiếu tử 29 đi vào trong nhà, Thẩm Tiến liền tha thiết bắt lấy Thẩm Yến tay, ánh mắt tha thiết, "Tỷ, ngươi giúp ta một chút, nếu như về sau ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ sinh hoạt." "Ngươi đây là ý gì?" Thẩm Yến hít sâu một hơi. Đây chính là nàng nuôi lớn đệ đệ, quả nhiên không phải ruột thịt, hết thảy đều là trên miệng nói một chút, khi còn bé Thẩm Tiến thế nhưng là mở miệng một tiếng tỷ tỷ. "Tỷ tỷ chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ nuôi ngươi." "Tỷ tỷ trong lòng ta, ngươi tựa như là tiên nữ đồng dạng." "Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta cũng không dám lại nhìn lén ngươi tắm rửa." "Tỷ tỷ, để cho ta nhìn một chút, lại nhìn một chút, nữ nhân các ngươi thân thể là dạng này sao?" "Tỷ tỷ, trí nhớ trước kia giống như quần quần hồng thủy, tới như vậy mãnh liệt, phảng phất đều tại hôm qua. Thế nhưng là bọn hắn vứt bỏ nàng thời điểm cũng là như thế quả quyết." "Thẩm Tiến, ngươi cũng cảm thấy tỷ tỷ là bao phục, là bướng hữu, bây giờ cũng muốn giống như là lúc trước vứt bỏ ba ba như thế vứt bỏ ta đúng hay không? Các ngươi cảm thấy ba ba là à, không dùng liền từ bỏ ba ba, hiện tại ngươi cũng cảm thấy ta không dùng, ta cũng đã già rồi." Thẩm Yến thần sắc bi thương. "Không phải tỷ tỷ, ngươi làm sao lại cùng ba ba, lão già kia, lúc trước thu dưỡng chúng ta, ngoại trừ cho chúng ta một miếng cơm ăn, làm qua cái gì khác sao? Chúng ta mấy cái đều là ngươi nuôi lớn. Tỷ, ngươi cùng hắn hoàn toàn không giống. Thế nhưng là ngươi bây giờ không cần ta nữa." "Không phải, ta chỉ là muốn Vương Mạn một lần nữa trở lại cái nhà này đến, không phải nàng mỗi tháng hỏi ta muốn tiền sinh hoạt, còn muốn buộc ta trả nợ, ta hiện tại muốn nuôi ngươi cùng Tiểu Dương, ta đây cũng là hoàn toàn không có cách nào. Ngươi không phải muốn đuổi ta đi?" "Không phải." "Vậy là tốt rồi, đại ca của các ngươi đã không cần ta nữa, ta bây giờ có thể dựa vào chỉ có ngươi." Thẩm Yến nhào tới Thẩm Tiến trong ngực. Thẩm Tiến theo bản năng liền đem Thẩm Yến đẩy ra. Ban đầu là tuổi dậy thì, không phân rõ cái gì là tình yêu, thân tình, chẳng qua là cảm thấy đại tỷ đối tốt với bọn họ, hắn liền trong lòng chứa đại tỷ. Thiếu niên lần thứ nhất làm mộng xuân, hắn mơ tới đại tỷ, sau đó liền đi nhìn lén đại tỷ tắm rửa, sẽ ở mỗi một lần đại tỷ đụng chạm thời điểm, lơ đãng hy vọng có thể thâm nhập hơn nữa giao lưu một chút. Bọn hắn mặc dù không có đột phá tầng kia ranh giới cuối cùng, nhưng này chút mập mờ lại là thật. Cho nên hắn căn bản không dám cự tuyệt đại tỷ, nếu như bị Vương Mạn biết, hắn liền không có khả năng cùng với Vương Mạn, mà hành vi của hắn một khi bị lộ ra, cũng sẽ bị người trô khinh thường. Hắn đối Thẩm Yến tình cảm có thể nói là vô cùng mâu thuẫn, thở thiếu thời ái mộ đối tượng, nhưng lại là có thể đem hắn đánh vào địa ngục. "Thì, ta không muốn mất đi Vương Mạn cùng hài tử. Thế nhưng là ngươi bây giờ ngay cả nữ nhân kia ở nơi nào cũng không biết, nàng về không có chút nào nghe lời, Thẩm Tiến, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé tỷ tỷ nói với ngươi nói sao? Tất cả nữ nhân nói đều không thể tin, chỉ có tỷ tỷ mới có thể tin tưởng." Thẩm Yến ôm sa sút tinh thần Thẩm Tiến, không ngừng kể ra, cho đến Thẩm Tiến ngủ, Thẩm Yến ánh mắt dần dần băng lãnh, tay ôn nhu vuốt ve Thẩm Tiến. "Các ngươi vì cái gì từng cái muốn rời khỏi ta? Đều là bên ngoài những nữ nhân kia, đem các ngươi tâm đều cầu dẫn đi." Thẩm Yến cùng Thẩm Tiến cùng một chỗ nằm ngủ. Đợi đến ngày kế tiếp, Thẩm Tiến tỉnh lại, nhìn thấy trên giường xuất hiện Thẩm Yến giật mình kêu lên. "Thì, ngươi làm sao tại giường của ta bên trên, dạng này không được. Ngươi về sau đi phòng ngươi ngủ đi. Tỷ bất quá chỉ là tối hôm qua lo lắng ngươi, chúng ta khi còn bé không đều là dạng này ngủ sao? Ngươi khi còn bé sợ sẽ đánh, ta liền ôm ngươi an ủi ngươi mãi cho đến thiên lượng, những này ngươi cũng quên rồi sao?" Thẩm Yến vừa cười vừa nói. "Tỷ, chúng ta đều đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Ngươi cũng thanh tỉnh một chút, không muốn luôn luôn lại sự tỉnh trước kia." Thẩm Tiến một bên lại một bên rời giường, đổi quần áo chuẩn bị đi làm. Thẩm Yến sán lạng cười một tiếng, "Tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi đi làm đi, y phục của ngươi ta giúp ngươi giặt tốt, nhìn ngươi, nàng dâu không có, quần áo đều không có người tẩy. Thẩm Yến ôm lấy Thẩm Tiến thay đổi quần áo. Chờ Thẩm Tiến rời đi về sau, Thẩm Yến bảy quẹo tám rẽ đi tới một cái âm u hẻm nhỏ, gõ trong đó một cái cũ kỹ pha tạm cửa sắt. Cửa mở ra, một cái ngậm một cây thấp kém khói nam nhân lộ ra răng bằng khẻ, mở miệng một cỗ khó người hương vị tràn ngập Thẩm Yến xoắn mũi. Chương 29, Thẩm Yến không chút nào ghét bỏ, ngược lại hỏi, để ngươi tra sự tình ngươi tra được chưa? Đây là tự nhiên. Nam nhân nói lôi kéo Thẩm Yến vào cửa, sau đó dán lên nàng, nắm nàng cao ngất mềm mại. Ban đêm, Thẩm Tiến về nhà, Thẩm Yến đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Thì, ngươi công việc tìm thế nào? Tiệm bán quần áo không làm được, ngươi liền đi tiệm cơm rửa chén đĩa đi. Mặc dù khổ một chút, thế nhưng là ngươi dù sao cũng là có án cũ, không thể luôn luôn nghĩ đến trước kia công việc. Thẩm Tiến không thể không nhắc nhở Thẩm Yến chuyện công việc, không phải hắn mãi mãi cũng không có cách nào đem Vương Mạn Hống về nhà. Thẩm Tiến, có phải hay không trong mắt ngươi, tỷ tỷ chỉ có thể làm những này ti tiện công việc? Tỷ tỷ, công việc không phân ti tiện, chính là chúng ta nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng càng ngày càng không xong, ta cũng không biết có thể làm được lúc nào, nói không chính xác ngày mai liền xuống cương vị. Ngươi nghỉ việc còn có thể làm việc tốn thể lực, nhưng ta một cái tiến vào ngục giam nữ nhân, đi nơi nào đều là bị người kỳ thị. Ngươi cho rằng cho lúc trước ta tìm tiệm bán quần áo là công việc tốt sao? Các nàng tất cả đều khi dễ ta xem thường ta. Thẩm Tiến chợt phát hiện nói chuyện phiếm trò chuyện lại về tới nguyên điểm, chỉ cảm thấy vô cùng dã rời. Ta biết Vương Mạn tin tức. Thẩm Yến không đầu không đuôi một câu, lại là để Thẩm Tiến cả người phảng phất đều sống lại. Tỷ tỷ, ngươi đây là nói thật chứ? Không phải ngươi cảm thấy thế nào? Nàng hiện tại chỗ nào? Thẩm Tiến hỏi. Ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới, nàng hiện tại ở tại trên núi. Trên núi? Trên núi nào? Nhà nàng không có phòng ở trên núi nha. Thẩm Tiến nhíu mày. Chúng ta dưỡng phụ nhà ở trên núi, ngươi đã quên sao? Ngươi nói là chúng ta cha chứa chấp nàng. Chúng ta cha thật sự là bất công nha, chẳng những chứa chấp nàng, về đem dùng chúng ta cho Hưu Đồng mua xăm chiếc kia Đông Phong bị tạm cũng cho nàng mở. Thẩm Yến tức giận bất bình nói, nàng là thật không nghĩ tới Vương Mạn nữ nhân kia có loại này bản sự, để Thẩm Mặc lưu nàng lại. Hiện tại nàng lo lắng chính là lao đầu tự chết về sau, sẽ đem tất cả di sản đều cho Vương Mạn kế thừa. Dựa vào cái gì? Rõ ràng nàng mới là Thẩm Mặc thu dưỡng trưởng nữ. Vì cái gì lao đầu tình nguyện đem đồ vật đều cho ngoại nhân, cũng không nguyện ý cho bọn hắn mấy cái chân chính thân nhân đâu? Nàng có thể dỗ đến lao đầu vui vẻ cũng là tốt, ha ha, nói rõ cha vẫn là quan tâm ta, cha khẳng định là xem ở trên mặt của ta thu lưu Vương Mạn. Thẩm Tiến nghe được Thẩm Yến tin tức này, chẳng những không có cùng Thẩm Yến cùng chung mối thù, ngược lại rất là vui vẻ đến ý Thẩm Tiến quyết định ban đêm tìm quá khứ, đã thật lâu chưa từng có vợ chồng sinh sống, hắn cũng trách tưởng niệm. Nhìn thấy Thẩm Tiến như vậy vui vẻ, Thẩm Yến trong lòng hiện lên khó mà nói rõ phức tạp tâm tư. Ăn no rồi liền đi qua đi. Nàng cười chào hỏi Thẩm Tiến, lại cho Thẩm Tiến rót rượu. Chương 1007, lão đầu có một đám hiếu tử 30 chương 1007, lão đầu có một đám hiếu tử 30 tỷ tỷ hiện tại liền chúc vợ chồng các ngươi có thể hòa hảo, ngươi đem Man Man cho hống trở về. Đa tạ tỷ tỷ. Hắn uống xong rượu, Thẩm Yến trên tay cũng cầm chén rượu, cùng Thẩm Tiến cái ly trong tay nhẹ nhàng va nhau. Lệ đệ, chúng ta về sau sống nương tựa lẫn nhau, nữ nhân nhà, phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa, làm sao có thể cùng tỷ tỷ so sánh đâu? Thẩm Yến trong đầu lại nhớ lại buổi trưa tình hình, nàng bỏ ra đại giới về sau, liền đối nam nhân nói ra, Vương Mạn tuổi trẻ lại xinh đẹp, lao đầu mỗi tháng đều có không ít tiền hưu, ngươi lên núi, chẳng những có thể đạt được mỹ nhân, còn có thể từ lao đầu bên kia đạt được tiền. Ở trên núi, bọn hắn đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đây chính là một bút lại có lợi bất quá mua bán. Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Yến đối Thẩm Tiến tỉ thảo, đời ta đều là bị lao đầu tử hủy đi, năm đó ta lại không có để hắn cứu, ta tình nguyện năm đó chết đói. Hắn chết đều phải chết, vì cái gì không thể thành toàn chúng ta? Đã thu dưỡng chúng ta, hắn nên toàn tâm toàn ý vì chúng ta nỗ lực. Chúng ta cũng không phải a miêu a cẩu, ai mà thèm điểm này ăn. Nàng hít sâu một hơi, nói trong lòng về sau trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, nàng tiếp lấy lại nói ra, ta tự tư thế nào? Ai không tự tư? Thẩm Duyệt ra vẻ đảm bảo, vứt bỏ ta cùng hài tử, để cho ta không thể không lấy chồng. Người đây, cưới cái kia tiện hóa liền toàn bộ nghe tiện hóa. Cho nên lão đầu cuối cùng mới có thể thu lưu Vương Mạn đúng không? Còn muốn đem hắn đổ vật đều lưu cho các ngươi. Ngươi yên tâm, ta tình nguyện hủy đi cũng sẽ không để người khác đạt được. Hảo đệ đệ của ta, ngươi cũng là ta. Thẩm Yến bưng lấy Thẩm Tiến mặt, hôn lên. Mơ mơ màng màng thời gian, Thẩm Tiến phảng phất thấy được Vương Mạn, khóe miệng của hắn giơ lên cười ngây ngô. Lão bà, ngươi tha thứ ta, ngươi trở về đúng hay không? Ngay tại lúc đó, một đạo lén lút thân ảnh mới đi đến một nửa, đột nhiên, nam tử cảm giác dưới chân siết chặt, cả người bị treo ngược tại trên cây. Vương Mạn sáng sớm cho nữ nhi mặc quần áo tử tế, đốt thật sớm bữa ăn ăn xong, liền chuẩn bị xuống núi, đưa nữ nhi đi học. Đi xuống núi thời điểm, giữa sườn núi thời điểm, thấy có người bị treo ngược tại một gốc trái bưởi trên cây. Vương Mạn lúc đầu sợ hãi gần chết, nhưng lập tức nhớ tới nơi này là quân sự quận. Nàng nhớ tới Thẩm Mặc lúc rời đi đợi nói qua, gặp chuyện không cần sợ hãi, trực tiếp tìm người phụ trách nơi này. Trần Nhị Cẩu làm sao cũng không nghĩ tới bất quá chỉ là muốn đến âu yếm, thuận tiện bớt ít tiền tài, kết quả sẽ đưa tại cạm bẫy bên trên. Mà lại bắt hắn không phải cảnh sát, là quân nhân, chuyện này là sao nữa? Nhìn thấy những quân nhân này, hắn so nhìn thấy cảnh sát còn muốn hoảng, một phút đều không có chồng đến, tiểu nhất ngũ nhất thập toàn bộ bằng dao. Quân bộ bên này biết được là Thẩm Yến sai sự Trần Nhị Cẩu tới, lập tức thông chi nơi đó cục cảnh sát đi bắt Thẩm Yến quy án. Cảnh sát đi vào Thẩm Tiến trong nhà thời điểm, liền thấy Thẩm Tiến chính nắm lấy Thẩm Yến cầm dây lưng rút. Thẩm Yến đã bị đánh thoi thoát, mà Thẩm Yến nhi tử run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh. Thẩm Yến cùng Thẩm Tiến song song được đưa vào cục cảnh sát. Về phần Thẩm Yến nhi tử, Trương Cầu Hải tử ý kiến về sau lần nữa được đưa đi trong cô nhi viện. Đương Vương Mạn biết được Thẩm Yến cùng Thẩm Tiến làm sự tình, trong nội tâm nàng không có một chút gợn sóng, chính là cảm thấy đã từng cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ qua, cảm thấy có chút buồn nôn. Qua vài ngày nữa, Vương Mạn thu được cục cảnh sát tin tức, nói là Thẩm Tiến muốn gặp nàng một mặt, bị Vương Mạn cự tuyệt. Nàng cùng Thẩm Tiến không có gì có thể nói, nếu như đi thấy hắn, nói không chính xác nam nhân kia còn tưởng rằng có cơ hội. Mà cơ hội như vậy, nàng là sẽ không cho Thẩm Tiến. Cảnh sát đồng chí, nàng không chịu tới gặp ta sao? Cái này sao có thể? Thẩm Tiến làm sao cũng không dám tin tưởng, nếu như Vương Mạn không thích hắn, vì sao lại ở tại trên núi đâu? Vậy ta ba ở đâu? Các ngươi cùng hắn lại, ta muốn gặp hắn một chút lão nhân ra. Thẩm Mặc đồng chí càng không khả năng gặp ngươi. Cảnh sát không chút do dự cự tuyệt Thẩm Tiến thỉnh cầu. Nói đùa, kia một phiến khu vực đều là quân đội tiếp quản, người ở đâu là một cái đã đoạn tuyệt quan hệ nhi tử có thể gặp, càng là không có khả năng gặp. Hắn đều đã giúp ta nuôi con gái cùng nàng dâu, làm sao lại không nguyện ý gặp ta? Các ngươi nhất định là sai lầm, các ngươi giúp ta nói một chút nha. Ngươi sai, Thẩm lao gia tử cùng Vương Mạn nữ sĩ là thuê quan hệ, để Vương Mạn nữ sĩ ở trên núi giúp hắn thu nước quả nuôi súc vật. Thẩm lao gia tử cho Vương Mạn nữ sĩ thủ lao. Con ngươi, đường hướng trên mặt rất vàng, lao gia tử đã sớm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi đã không có mảy may quan hệ. Quân đội người tới, Thẩm vấn Thẩm Yến, sau đó liền nghe đến Thẩm Tiến lần này ngôn luận. Vì để tránh cho Thẩm Tiến sau khi ra ngoài tìm Vương Mạn mẫu nữ phiền phức, dứt khoát bọn hắn lại giúp nói rõ ràng, để Thẩm Tiến về sau đoạn mất tưởng niệm. Bất kể nói thế nào, nể mặt Thẩm Mặc, bọn hắn cũng là muốn bảo hộ Vương Mạn mẫu nữ. Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể? Thẩm Tiến hiện tại hoàn toàn chính là lừa mình dối người, không chịu tiếp nhận hiện thực. Thẩm Yến bởi vì trước đó đã có phạm tội ghi chép, lần này nữa vào tù, căn cứ pháp luật, thời hạn thi hành án sẽ tăng thêm. Thêm nữa nàng dính líu khiến người khác xâm nhập chế độ quân nhân khu vực, cũng xúi dục người khác tiến hành cướp bóc cùng cường bạo. Cứ việc những hành vi này chưa thỏa mãn, nhưng là chủ mưu, hành vi tính chất ý nguyên 10 phần ác liệt. Cuối cùng bị phán án 5 năm tù có thời hạn. Không muốn khảo cứu, tham khảo ai đáp án cho kết quả, về phần nàng không cáo Thẩm Tiến cường bạo cùng lậu đả, cuối cùng tra ra chân tướng là nàng cho Thẩm Tiến hạ thuốc, Thẩm Tiến mới là người bị hại. Cho nên phát sinh hành hung, cũng có được nhân quả quan hệ. Thẩm Tiến gánh chịu Thẩm Yến tiền thuốc men dùng, chuyện khác nghi thì lại lấy gia đình tranh chấp phương thức xử lý. Dù sao, bọn hắn trên danh nghĩa là tỷ đệ quan hệ. Nhưng mà, chuyện này đối với Thẩm Tiến danh dự tạo thành không thể vãn hồi tổn hại. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, luôn luôn lọt vào người bên ngoài chỉ trích cùng chỉ điểm. Thẩm Tiến mới từ cục cảnh sát ra lúc, vốn định tiếp tục tìm kiếm Vương Mạn mẫu nữ. Sau khi hắn đến chân núi, mắt thấy chế độ quân nhân khu vực cấm chỉ đi vào báo cáo, liền tâm sinh e ngại, không dám vượt qua giới hạn. Về phần Vương Mạn, cũng sợ bị Thẩm Tiến dây dưa, cho nên dù là Thẩm Tiến lại ở trước mặt cho nàng nữ nhi nuôi dưỡng phí cùng tiền nợ, nàng đều không muốn đi gặp. Hiện tại nàng không thiếu tiền, đối với Thẩm Tiến ba dưa hai táo, còn muốn cái cọ loại sự tình này nàng cũng khinh thường đi làm. Nghỉ việc chiều tiến đến thời điểm, Thẩm Tiến thành trong xưởng nhóm đầu tiên nghỉ việc nhân viên. Hắn lựa chọn duy nhất một lần mua đứt tuần nghề. Trên người có tiền, hắn cuối cùng là nghĩ đến nữ nhi, duy nhất một lần cho Vương Mạn chuyển đi 2 vạn. Thu được số tiền kia, Vương Mạn trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng là thật không nghĩ tới sẽ từ Thẩm Tiến trong tay đạt được số tiền kia. Nghĩ đến hai người đến cùng vợ chồng một trận, Vương Mạn đến cùng là cho Thẩm Tiến gọi một cú điện thoại. Tiên nhận được. Người rốt cục nguyện ý gọi điện thoại cho ta rồi. Thẩm Tiến phát hiện trong lòng bình tĩnh rất nhiều, cũng không như trong tưởng tượng kích động, khả năng thời gian sẽ lấp đầy hết thảy. Trên tay ngươi có tiền không cần luận hoa, nhớ kỹ muốn đúng hạn giao dưỡng lao bảo hiểm, đây là đối với mình tương lai bảo hộ. Chương 1008, lao đầu có một đám hiếu tử 31 chương 1008, lao đầu có một đám hiếu tử 31 người quan tâm ta, có phải hay không biểu thị trong lòng còn có ta? Thẩm Tiến không muốn mặt mà hỏi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta không hy vọng ngươi về sau thành kẻ nghèo hèn còn muốn liên lụy nữ nhi, nếu có người để ngươi hợp tác làm ăn những này, tuyệt đối không nên tin tưởng, ngươi cùng người hợp tác còn không bằng tự mình làm, nhưng đầu năm nay cũng không phải hay là sinh ý cũng có thể làm, dù sao ngươi thêm chút tâm đi. Nói một hơi, Vương Mạn cúp điện thoại. Thẩm Tiến cuối cùng cân nhắc liên tục, đi thi lấy bằng lái, dự định lái xe taxi. Ngay lúc này, cách ăn mặc mốt Thẩm Nhu tìm được hắn. Thẩm Nhu năm đó cùng Thẩm Nhạc cùng một chỗ cho Thẩm Mặc hạ dược, bị cuốn vào di dở án, nhưng cũng may nàng đối Thẩm Duyệt cùng Thẩm Nhạc hai huynh đệ chân chính thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên lúc ban đầu bị giam giữ nửa năm, lúc này mới bị thả ra. Phóng xuất về sau, trưởng phu cũng đã cùng nàng ly hôn. Mà bởi vì Thẩm Yến sự tình ảnh hưởng, trưởng phu về mang theo Hải Tử đi làm thân tử giám định, cũng may Hải Tử làm được là trưởng phu. Nhưng hai người hôn nhân đi đến cuối con đường. Thẩm Tiến, bằng hữu của ta đầu tư thật kiếm tiền, nếu như ngươi không tin, có thể ít thử một chút. Trước tiên ở ta bên này thả 1 vạn, nếu là đem tiền vốn kiếm về, đến lúc đó ngươi lợi tức đặt vào, dạng này không phải liền là một phần tiền vốn đều không cần sao? Mà đem tiền vốn kiếm được cũng liền 2-3 tháng thời gian. Không có so cái này càng có lợi. Thẩm Tiến bị Thẩm Nhu thuyết phục, nhưng vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ lấy chiếu Thẩm Nhu nói, cho 1 vạn nguyên. 3 tháng về sau, Thẩm Tiến cả gốc lẫn lãi lấy ra 2 vạn cho Thẩm Tiến. Ca, ta nói qua đi, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, cái này 2 vạn ngươi lưu 1 vạn, còn lại 1 vạn đầu nhập đi vào, dạng này liền xem như thua lỗ ngươi tiền vốn còn sẽ không tổn thất, nhưng nói trở lại, nếu như ngươi nhiều đầu nhập một chút, nhiều nhất nửa năm, 5 vạn liền có thể biến thành 10 vạn. 1 năm 10 vạn biến thành 20 vạn. Không đến bao lâu, ngươi liền có thể thành 100 vạn phú ông. Khi đó muốn như thế nào nữ nhân không có. Thẩm Tiến bị thuyết phục, khẽ cắn môi, lấy ra mua đứt tiền, dòng giá 8 vạn đầu nhập vào đi vào. Giống như Thẩm Tiến người còn có rất nhiều, mà trong khoảng thời gian này Thẩm Tiến hoàn toàn đã nhẹ nhàng. Về phần trước đó học lái xe, muốn làm tài xế xe taxi sự tình, sớm đã bị hắn quên không còn một mảnh. Tam tinh cấp khách sạn, Vương Mạn cho nữ nhi khánh sinh, không nghĩ tới sẽ gặp phải Thẩm Tiến mang theo một cái cách ăn mặc xinh đẹp mỹ nữ. Nàng khẽ nhíu mày, toàn bộ làm như làm không nhìn thấy cay con mắt một màn. Chỉ là nàng coi như không nhìn thấy Thẩm Tiến, Thẩm Tiến cũng không dự định buông tha Vương Mạn. Hắn mang theo nữ nhân khoe khoang đi vào Vương Mạn mẫu nữ trước mặt. "Man Man, đã lâu không gặp, các người tốt không dễ dàng xuống núi, đúng là cần ăn một bữa tốt, một trận này liền ta mời đi." "Vậy cảm ơn." Đã có người nguyện ý tính tiền, đóa hoa đã lớn như vậy, cũng hẳn là ăn hắn dừng lại, Vương Mạn cũng không có cự tuyệt Thẩm Tiến thẳng khái. "Vương Mạn, ngươi bây giờ vẫn là một người đi, ta nói ngươi đây là cần gì phải, lúc trước cùng ta hợp lại tốt bao nhiêu, chỉ là hiện tại bên cạnh ta đã có người, so ngươi tuổi trẻ, so ngươi xinh đẹp, về sau sẽ còn cho ta sinh một cái nam hài." "Cha, ngươi chừng nào thì đương coi quẻ? Thật đúng là nghĩ không ra ngươi còn trọng nam nhẹ nữa nha." "Đúng thế, giống như ngươi tiểu nha đầu đều lập gia đình về sau là của người khác, sinh nhi tử, nhưng chính là để ở nhà, chỗ nào có thể giống nhau." "Đúng nha, để ở nhà ăn bám, tính toán ngươi gia sản, chúc ngươi đa tử nhiều phúc." "Tốt, lời nói xong, sổ sách ngươi cũng giúp chúng ta thanh toán, ngươi có thể mang theo nữ nhân của ngươi rời đi, không phải nữ nhân của ngươi nói không chính xác liền muốn tiêu chảy, đến lúc đó con của ngươi có chuyện bất trắc." Thẩm Đoá Hoa có ý riêng con mắt nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi bằng phẳng phần bụng. "Ngươi đứa nhỏ này sinh ra tới chính là khắc ta. Ta cho ngươi nhiều như vậy tiền sinh hoạt tốt không? Gặp bạn gái sắc mặt đúng là không tốt lắm." Thẩm Tiến mang theo bạn gái rời đi. "Đóa Hoa thật xin lỗi, mụ mụ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn." Vương Mạn nói. "Mẹ, hắn giúp chúng ta trả tiền về không tốt sao? Lại không may hay là hắn không may gặp gỡ ta tới. Chắc hẳn hắn cùng bạn gái cũng không có tâm tình ăn cơm." Thẩm Đóa Hoa ngũ quan bay loạn chỉ đã đứng dậy chuẩn bị rời đi hai người. Vương Mạn không biết nghĩ tới điều gì khẽ nhíu mày. "Mẹ, ngươi làm sao vẻ mặt như thế? Không phải về đối dạng này cặn bã nam không bỏ xuống được a?" Thẩm Đóa Hoa hỏi. "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi vẫn là ngẫm lại hứa hay là tâm nguyện đi." Một bên, Vương Mạn đã giúp nữ nhi tại bánh sinh nhật phía trên một chút lên ngọn nến. Thẩm Đoá Hoa nhắm mắt lại. "Ta muốn ra ra tâm tưởng sự thành, hết thảy thuận lợi. Ta muốn mụ mụ tìm tới nàng chính duyên. Ta còn muốn, cái cuối cùng để ở trong lòng không nói." Nói xong nàng mở to mắt, đối bánh gà tổ chính là tuổi. Trên biển Thẩm Mặc, cuối cùng 3 năm, cuối cùng đem bị thấp người trong nước phá hư trận cơ cho chữa trị tốt. Phí Miêu cũng chuyển tới nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Thẩm Mặc bây giờ mới biết nguyên lai nhiệm vụ cũng có treo đầu dê bán thịt chó thời điểm. Lần sau làm nhiệm vụ còn muốn miêu tả một chương giấy khế ước mới được, nhưng tưởng tượng, giống như là gặp gỡ xảo trá, giống như là cái này người bị thác đồng dạng, không biết ai là thủ phạm thật phía sau màn, để hắn tra đồng thời giải quyết, hắn còn không phải muốn toàn bộ giải quyết nhiệm vụ này mới có thể coi xong sao. Địa phủ liền mặc kệ quản chuyện như vậy sao? Mà lại ta đây cũng là giúp địa phủ, Phỉ Miêu, ngươi liền đi hỏi một chút địa phủ như thế nghiền ép lương tâm sẽ không đau không? Thầm Mặc hứng hở đối Phỉ Miêu nói. Dù sao mặc kệ có hay không chỗ tốt, ủy khuất khẳng định là muốn ủy khuất một chút, không phải lãnh đạo còn tưởng rằng ngươi không oán không hối, lần sau còn muốn nghiên ép. Đầu năm nay, đưa người thành thật là không có ích lợi gì, sinh hoạt đã sớm nói cho hắn sẽ khóc hài tử mới muốn đến đường. Phí Miêu đi nhanh, tới càng nhanh. Trở về sau, liền tuyên bố một tin tức tốt, trưởng quỹ, thông qua được ta ba tức không nát miệng lưỡi, ta vì trưởng quỹ tranh thủ đến 8 lăng phân thân kính ban thưởng. Và, Phí Miêu, ngươi lợi hại như vậy sao? Thật sự là quá tuyệt vời. Không phải, trưởng quỹ, ta lời còn chưa nói hết. Ta giúp ngươi tranh thủ đến 80 điểm thân kính ban thưởng miễn phí sử dụng 10 lần. Sử dụng 10 lần sau cái này bảo cụ địa phủ liền sẽ tự động thu về. Phí Miêu, ngươi nói cũng không nói toàn định, hại ta cao hứng hụt một trận. Thẩm Mặc nói. Trưởng quỹ, ngài cũng không quá thường dùng bảo khí, 10 lần ta cảm thấy cũng là đủ. Huống hồ địa phủ nếu là không cho, chúng ta cũng không có biện pháp. Ngươi nói đúng, chúng ta chính là làm trâu ngựa đấy chứ. Nhà danh về nhà danh, có dù sao cũng so không có tốt. Nhưng nếu là có người cũng muốn mua sắm khối này bảo kính làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không cũng muốn đổi về đi? Phí Miêu một chống lạnh hừ lạnh, đó cũng là chúng ta ưu tiên mua sắm, đồ vật trên tay chúng ta luôn có một cái tới trước tới sau, địa phủ cũng là giảng quý củ. Phí Miêu tiểu nói này, Thẩm Mặc cũng liền yên lòng. Hiểu rõ một chút mấy cái tiện nghi con cái hiện trạng, Thẩm Duyệt cùng Thẩm Nhạc còn bị giam giữ. Thẩm Duyệt di giờ tội, tăng thêm cùng Thẩm Nhạc hai người hùn vốn làm sự tình, đời này đừng mong muốn ra. Về phần Thẩm Nhạc mặc dù lấy được nước ngoài hộ tịch, nhưng ở trong nước phạm tội, không thể trực tiếp xử bắn, nhưng cũng là giống như Thẩm Duyệt, một cái trung thân giam cầm chạy không được. Chương 1009, lao đầu có một đám hiếu tử 32. Xong, chương 1009, lao đầu có một đám hiếu tử 32, xong, Thẩm Nhu theo một cái lừa gạt, giúp đỡ lừa đảo lừa gạt tiền, về tự cho là bảng thượng một lão bản, nhưng kỳ thật Thẩm Nhu trong lòng rõ ràng đây là gạt người, chỉ là nàng không có lựa chọn nói ra. Nàng cảm thấy thân thể đều cho lão bản, người lão bản này lừa nhiều người như vậy tiền, thu lưới thời điểm sau, khẳng định sẽ mang lên nàng. Mà nàng cũng là vì người lão bản này tận tâm tận lực chẳng những lừa sạch Thẩm Tiến mua đức công tác tiền, cái niên đại này không ít công nhân bởi vì mua đức công việc, trên tay có rất lớn một khoản tiền. Những người này cũng bị Thẩm Nhu đầu tư tiền cảnh hấp dẫn, đi theo Thẩm Nhu lão bản đầu tư, có ít người đem tiền mồ hôi nước mắt tất cả đều đầu nhập vào xuống dưới. Chỉ là người lão bản này đang hấp thu mười mấy cái ước về sau, liền thu lưới rời đi. Thẩm Nhu cũng là tại phát hiện lão bản không thấy về sau, lúc này mới muốn chuẩn bị đi đường. Chỉ là Thẩm Mặc đã sớm phát hiện tình trạng, sớm một bước thông chi quân đội, lại từ quân đội đi thông chi địa phương bên trên, đem thiệp án nhân viên tất cả đều khống chế. Thẩm Du đi theo người lão bản này, là sinh trưởng ở địa phương loại hoa người trong nước, thẩm tra phía dưới mới biết được đây là một cái khổng lồ tập đoàn lừa gạt. Bọn hắn tổng bộ ở nước ngoài, lừa đảo lão bản hồi hương thăm người thân, sau đó phát triển cả một cái thôn người vì hạ tuyến, tiến hành huấn luyện, cho mỗi người cho một khoản tiền, cho bọn hắn tiến hành đóng gói về sau, để bọn hắn đi mỗi cái thành thị phát triển. Căn cứ manh mối này, sở cảnh sát cùng quân đội liên hợp hành động, đối nhóm người này tiến hành bắt hành động. Toàn bộ hợp lại lừa gạt tài chính cao tới chục tỷ. May mắn, trừ bỏ bị những người này tiêu xài rơi, cái khoản tiền này những người này còn chưa kịp chuyên trở ra ngoài. Thẩm Duyệt biết được Thẩm Nhu giới thiệu chính là lừa đảo, Thẩm Nhu tiến vào cục cảnh sát, lừa đảo đi đường thời điểm sấm sét giữa trời quang. Hắn toàn bộ thân gia tất cả đều đầu nhập vào đi vào. Hắn chạy tới cục cảnh sát yêu cầu gặp Thẩm Nhu, Thẩm Nhu nhìn thấy hắn về sau cũng chỉ là hung hăng khóc, cầu hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp để nàng ra ngoài, nói nàng cũng là bị người lừa. Thẩm Tiến tìm cảnh sát tìm hiểu tình hình, thế mới biết Thẩm Nhu nói tất cả đều là gạt người, nàng là muốn chạy trốn thời điểm bị cảnh sát bắt. Thẩm Tiến tìm được Vương Mạn, hung hăng sám hối, ngay lúc này, một mặc quân trang nam tử đi tới, trực tiếp cho Thẩm Tiến một quyền. Cái này quân trang nam tử là được phái tới Thủ Sơn, hắn là vì cùng thê tử trưởng kỳ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thê tử đi theo nam nhân khác chạy, vừa mới làm ly hôn thủ tục. Tổ chức bên trên liền cho hắn một cái nhẹ nhõm sống, đến giải sầu một chút, thường xuyên qua lại liền cùng Vương Mạn quen biết. Bắt đầu hắn đối ly hôn nữ nhân vô cùng bài xích, cảm thấy Vương Mạn cũng cùng thê tử là một loại người. Không phải vì cái gì hảo hảo thời gian bất quá liền ly hôn, nhưng theo xâm nhập hiểu rõ, mới biết được Vương Mạn mới là bị lục cái kia. Lập tức đối Vương Mạn liền lên tâm tư. Bắt đầu là đồng tình, đằng sau là thật ái mộ. Hiện tại liền phát triển thành người theo đuổi. Vương Mạn đối nam nhân không cảm giác, nàng liền muốn trông coi nữ nhi sinh hoạt. Thẩm Tiến bắt đầu dây dưa thời điểm, Lục Gia Hàng liền giúp Vương Mạn. Thẩm Tiến muốn nói xấu Vương Mạn, nhưng nhìn thấy Lục Gia Hàng một thân quân trang, xám xịt liền chạy. Làm cảm tạ, Vương Mạn mời Lục Gia Hàng cùng hắn mấy cái huynh đệ đến trên núi ăn cơm. Về sau thu nước quả thời điểm, đều không cần Vương Mạn mở miệng người liền mang theo huynh đệ tới hỗ trợ. Thu thập gà vịt Nga những này cũng là đặc biệt lưu loát. Phạm tội nhân viên xa lưới, Thẩm Tiến tiền cũng trả lại, nhưng đại bộ phận đều bị phần tử phạm tội tiêu xài rơi mất, mà cảnh sát lúc đó trả lại thời điểm cũng là khấu trừ phần tử phạm tội cho Thẩm Tiến lợi tức bộ phận. Cho nên cuối cùng đến Thẩm Tiến trong tay cũng chỉ có 1 vạn nguyên tiền. Kỳ thật nếu như tính luôn phần tử phạm tội cho hắn lợi tức, hắn tổng cộng cũng liền tổn thất 2-3 vạn. Nhưng bởi vì hắn có tiền về sau bành trướng, sống phóng túng, mỗi ngày ở khách sạn, cao hơn tiêu phí nơi trốn, cầm tới tay lợi tức căn bản không làm tiền hoa. Đến mức trên tay căn bản không thừa nổi tiền. Cuối cùng phát hiện thế mà chỉ có từ cục cảnh sát trả lại 1 vạn nguyên. Mấu chốt vì đạt được tiền nhiều hơn, hắn ngay cả phòng ở đều thế chân ra ngoài. Bạn mới bạn gái, bởi vì hắn không có tiền trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Đừng nói hỏi nhà gái đem trong khoảng thời gian này tiêu vào trên người đối phương tiền muốn về, người ta về đuổi theo hỏi hắn yêu cầu thanh xuân tổn thất phí. Không cho, người ta xông tới 5 cái đại ca, một cái so một cái hùng, lại nếu là không cho thanh xuân tổn thất phí, liền muốn cho hắn đứt tay đứt chân. Về sau ở giữa người tới tới lui lui cái cọ phía dưới, hắn đem vừa tới tay 1 vạn nguyên Âu cho nhà gái. Lúc này đừng nói là muốn một lần nữa sinh nhi tử, chính là bạn gái đều là gà bay trứng mỡ. Phú Quý mộng tựa như là hôm qua một giấc mộng. Lén lút đến xem Vương Mạn, liền thấy mặc quân trang cao lớn thân ảnh đem nữ nhi giơ lên ngồi tại nam nhân trên bờ vai cất cánh. Nhìn thấy nữ nhi vui vẻ nhảy cấm dáng vẻ, ánh mắt hắn ấm ức, lúc này hắn cũng nghĩ đến nữ nhi khi còn bé hắn đem người giơ cao lên cùng nhau chơi đùa chẳng cảnh. Lúc nào hắn đem thê tử nữ nhi đều làm mất rồi. Yên lặng chảy nước mắt, tại vòm cầu bên trên ngủ một đêm, ngày thứ hai, hắn thu thập bọc hành lý đi phía nam xe lửa. Hắn cảm thấy đời này cũng sẽ không trở về cái này thương tâm địa. Thẩm Mặc thu hồi thần thức, cùng Phỉ Miêu nói một tiếng trở về. Sau đó cả người hắn ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường. Ngày thứ hai, có binh sĩ tới, phát hiện Thẩm Mặc giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng qua đời. Thẩm Mặc cho cốt che kín quốc kỳ cùng hoa tươi đưa đến trên núi tới thời điểm, Vương Mạn, Thẩm Đoá Hoa, Trung Dương, La Thành cùng Từ Phi bọn người tất cả đều tại Thẩm Mặc cho cốt trước khóc thành khóc sướt mướt. Về sau, Vương Mạn theo nữ nhi đi học rời đi trên núi, tựa như là hoàn thành lúc trước đối Thẩm Mặc hứa hẹn như thế, nàng rời đi trên núi, liền đem trên núi giao cho bộ đội. Nhưng là hàng năm thanh minh nàng đều sẽ mang theo nữ nhi tới tảo mộ, nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, tại thời điểm khó khăn nhất là lão nhân này cho mẹ con các nàng một cái sống yên phận nhà. Mà nàng sau khi xuống núi, chỉ cần nữ nhi ở nơi nào, nàng liền ở nữ nhi vị trí mở siêu thị. Về phần Lục Gia Hàng, nàng cũng không có đáp ứng đối phương truy cầu, nàng cảm thấy một người rất tốt, cũng không muốn lại tìm một cái nam nhân trói buộc nàng. Nàng muốn tìm nam nhân, nhưng không muốn tìm bị hôn nhân trói buộc loại này, nàng muốn vô cầu vô thúc. Mà Lục Gia Hàng vẫn là muốn tìm một cái hiền thê lương mẫu, cho nên hai người lý niệm không hợp đến cùng là không có cách nào tiến tới cùng nhau. Thẩm Mặc nghe được len ken một tiếng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, tiếp lấy nhìn thấy trên màn hình xuất hiện tăng một mảng lớn điểm kinh nghiệm biến hóa. Trừ bỏ bình thường đạt được điểm công đức, về ngoài định mức nhiều thu được có thể tự do phân phối 400 điểm điểm công đức. Bảng biến hóa, cửa hàng đẳng cấp, cấp 9 trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 17 có thể tự do phân phối công đức, 5000 điểm người công đức còn thừa, điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, 7100 điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Có thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Có thể thăng cấp nhìn thấy có thể thăng cấp về sau, nhưng người thăng cấp cùng hiệu cầm đồ thăng cấp chỉ có thể 2 chọn 1. Thẩm Mặc cân nhắc liên tục, vẫn là lựa chọn người thăng cấp. Căn cứ Phỉ Miêu lời nói, nó chủ nhân trước xảy ra chuyện thời điểm người đẳng cấp cũng có 25 cấp. ngay cả cao cấp như vậy cấp kẻ ra đời gặp chuyện không may, đừng nói hắn hiện tại chỉ có cấp 17, cho nên Thẩm Mặc cảm thấy dưới 30 cấp còn muốn tiếp tục cầu. Chương 1010, bình thường nữ nhi cứu rỗi một chương 1010, bình thường nữ nhi cứu rỗi một Thẩm Mặc ấn người thăng cấp về sau, chỉ gặp mặt tầm biến hóa, cửa hàng đẳng cấp, cấp 9 trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 18 có thể tự do phân phối công đức, 400 điểm người công đức còn thừa, không điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, 7100 điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Không thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Không thể thăng cấp nhanh nhẹn, 203 điểm. Lực lượng, 203 điểm. Trí lực, 203 điểm. Linh hồn cường độ 515 điểm vinh dự giá trị, 362 4 điểm 1000 điểm thu hoạch được hồn điểm, 100 điểm 300 điểm tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hưng thịnh, đại đế. Phục sinh thẻ 2 tấm. Thẩm Mặc biết này 1000 điểm vinh dự giá trị cùng 300 hồn điểm đều là hai thế giới, ngăn cản được ngoại xâm lấn thu hoạch. Nếu nói hai thế giới đạt được vật chân quý nhất, cái kia chỉ có thần tâm mục. Tám lăng phân thân kính mặc dù là bảo cụ, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng 10 lần. Thần tâm mục là hắn, về sau sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Thẩm Mặc đem thần tâm mục trồng tại linh hồn của mình bên trong, theo thần tâm mục trưởng thành. Giai đoạn trước linh hồn của hắn có thể sẽ trả lại thần tâm mục, nhưng hậu kỳ thần tâm mục liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc tư dưỡng linh hồn. Thẩm Mặc nhìn xem lúc này, nhìn xem bị linh hồn hắn tư dưỡng thần tâm mục, hiện tại xem như cộng sinh quan hệ. Nghỉ ngơi 2 ngày, để cho mình thể xác tinh thần tất cả đều buông lỏng lắng đọng về sau, Thẩm Mặc bắt đầu lựa chọn thế giới. Hắn bị trong đó một người kể ra hấp dẫn. Có lẽ là trong cõi u minh an bài, Thẩm Mặc điều lấy người này hình ảnh, lần nữa tiến hành xác nhận, muốn hay không lựa chọn hắn. Người này tất cả điểm công đức cộng lại vừa mới đủ mời hắn cái này cấp bậc trưởng quỹ hỗ trợ. Một người lấy hồn tiêu làm đại giá, cứu rỗi một người khác, chỉ là một thế duyên phận nữ nhi, cho nên Thẩm Mặc vẫn là nguyện ý bị người này thành ý cảm động. Không phải mỗi người đều có dạng này dũng khí cùng quyết tâm. Thẩm Mặc ấn xác nhận khóa về sau, nam tử linh hồn xuất hiện ở trong tiệm cầm đồ. Nhiệm vụ của ngươi ta tiếp, hiện tại ngươi có thể trong cửa hàng nghỉ ngơi, nhìn ta làm nhiệm vụ. Thẩm Mặc đối nam tử gật đầu. Đa tạ đại nhân. Nam tử cảm kích nói. Thẩm Mặc nằm trên ghế nằm, rất nhanh Thẩm Mặc linh hồn tiến vào tiểu thế giới cùng trong đó một thân thể dung hợp. Hắn nghe được có súng âm thanh truyền tới, bản năng Thẩm Mặc tiến hành tránh né, mà hắn vừa rồi phương vị đã bị xuyên thủng một cái lỗ hổng. Hiện tại Thẩm Mặc minh bạch đây là tao ngộ ám sát, mà trước đó hắn ngắn ngủi hôn mê cũng là nhận lấy súng ngắm xung kích, thi thể trên đất nói cho hắn biết là bảo tiêu ngăn cản để hắn nhặt được một cái mạng. Nhưng là bây giờ nguy cơ còn không có giải trừ, bên cạnh hắn bảo tiêu có hai cái dưới lầu tiến hành ngăn cản, mà trên lầu bảo tiêu đã chết. Thẩm Mặc hiện tại theo người đẳng cấp đề cao, linh hồn dung hợp người bị thác thân thể về sau, thần thức triển khai đảo qua chu vi về sau, bất luận là phía ngoài địa hình cùng sát thủ số lượng phương vị đều rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Lọt vào tập kích thời điểm, người bị thác còn tại ngủ trên giường cảm giác, cho nên lúc này hắn người mặc áo ngủ, trên tay cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Con mắt nhìn một phía, phát hiện đã đều chết hết bảo tiêu trên tay cầm lấy thương. Hắn đưa tay đi nhặt bảo tiêu vũ khí trên tay. Bình, súng ngắm lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Đáng chết, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Có thể làm ra dạng này tinh chuẩn phán đoán, đối phương khẳng định không phải hời hợt người, là sát thủ chuyên nghiệp không thể nghi ngờ. Đã không cho hắn cầm tới, hắn cũng không cần. Thẩm Mặc trực tiếp từ không gian xuất ra suốt xa trình súng ngắn. Súng ngắm Thẩm Mặc cũng có, nhưng hắn cho rằng súng ngắm đánh nhau không có loại này súng ngắn nòng lớn tới thoải mái, một cái có thể liên tục phát xạ, nhưng súng ngắm lại là phải từ từ nhắm chuẩn. Đối phương là một kinh nghiệm lao đạo sát thủ, xạ kích rất chuẩn tình huống dưới, Thẩm Mặc là choáng váng mới có thể cùng đối phương so chậm. Tại đối phương dưới mí mắt một cái xoay người, hướng phía cửa sổ lăn đi, chủ yếu là vì chiếm cứ một cái xạ kích có lợi địa hình. Tại thần thức bao phủ phía dưới, tăng thêm vừa rồi đối phương xạ kích, đã để Thẩm Mặc xác định đối phương cụ thể phương vị. Hắn hành động này đưa tới tay bắn tỉa một lần nữa xạ kích. Thẩm Mặc tại đối phương vừa mới xạ kích xong trong nháy mắt, cũng là dùng súng ngắn tiến hành đánh trả. Động tác của hắn nhìn như rất tùy ý, mỗi một súng tinh chuẩn. Đối diện tay bắn tỉa căn bản không có đem Thẩm Mặc để ở trong mắt, cho nên một thương bị nổ đầu. Thẩm Mặc thì là không ngừng trong đầu tìm kiếm, đến cùng ai muốn đưa người bị thác vào chỗ chết. Đây cũng là người bị thác muốn xin nhờ chuyện của hắn, đương nhiên người bị thác trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Dù sao dựa theo ai thu lợi, người đó là giết hắn người tới nói, kế thừa Thẩm gia sản nghiệp người đều có hiềm nghi, ngoại trừ cha mẹ của hắn cùng thế tử. Không có hoài nghi thê tử nguyên nhân là ký kết trước hôn nhân hiệp nghị. Năm đó người bị thác muốn cưới gia đình bình thường ra đời giả viện viện thời điểm, trong nhà chết sống không đồng ý cho đến trong nhà đồng ý giả viện viện ký trước hôn nhân hiệp nghị vào cửa. Phần này trước hôn nhân hiệp nghị là trước có thể lĩnh chứng kết hôn, nhưng giả viện viện sinh hạ nam hải mới có thể thu được gia tộc tán thành, mới có thể phân phối tài sản. Mà bọn hắn thứ nhất đẻ con chính là nữ nhi. Người bị thác vốn cũng không nghĩ nữ nhi của mình thụ ủy khuất, nhưng gia tộc quy định chính là như thế, nữ hải không thể kế thừa gia sản. Mà lại bọn hắn bên này phong tục, nữ nhân sinh hạ nam hải mới có thể đi vào cửa tổ chức chính thức hôn lễ, cho nên người bị thác cũng không thấy đến ủy khuất thê tử. Hắn cảm thấy chỉ cần thê tử sinh hạ nam hải, vậy liền có thể dung nhập Thẩm gia. Mà hắn có thể sớm cho thê tử một cái thịnh đại hôn lễ, đã là đối thê tử an bài tốt nhất. Nhưng sự tình bất toại người nguyện dựa theo nguyên bản kịch bản, người bị thác liền sẽ lần này ám sát trùng trùng thương, đồng thời hủy dung. Không có sai, đám này lưu manh chẳng mấy chốc sẽ thiêu hủy nơi này. Người bị thác hủy dung về sau về nương theo ngắn ngủi mất trí nhớ. Hắn còn bị một cái phi pháp phòng thí nghiệm bắt đi làm vật thí nghiệm. Kinh lịch thiên tân bạc khổ, hắn cùng một chính vào nghiên cứu viên hợp tác, hủy đi phòng thí nghiệm. Tên này vừa mới tại y học giới bộc lộ tài năng tuổi trẻ y học tiến sĩ. Vị này tuổi trẻ y học tiến sĩ tên là Phương Sóng, cùng hắn cùng một chỗ bị phi pháp phòng thí nghiệm bắt cóc. Tăng thêm hai người quê quán đều là một chỗ, hai người quê quán ngôn ngữ thuộc về phong chi ngữ, có thể xưng mật ngữ. Tại dạng này một chỗ, tự nhiên hai người lẫn nhau rất quen. Hai người đồng đều không cam tâm bị cái này thí nghiệm cơ cấu bắt cóc, muốn chạy ra cơ cấu. Hai người bỏ ra mấy năm nhu đồ, cuối cùng từ cái này phi pháp phòng thí nghiệm trở tới. Về cứu ra cùng rất nhiều giống như bọn họ người. Hiện tại Thẩm Mặc biết vì cái gì người này điểm công đức cao như vậy, nguyên nhân chính là tại vì đi phi pháp phòng thí nghiệm cứu ra vật thí nghiệm trong chuyện này. Hắn trốn tới về sau, Phương Sóng giúp hắn làm chỉnh dung giải phẫu. Hai người thân phận ban đầu giống như vong bị lại bỏ, cho nên thương lượng một chút, tại ám vong làm một cái thân phận giả. Phương Sóng mời hắn ở lại nước ngoài, một lòng nhớ nhung người nhà người bị thác chỉ muốn về nước. 12 năm trôi qua, cảnh còn người mất. Người bị thác trở về, phát hiện mẫu thân sớm tại chuyển gia hắn chết mất về sau năm sau liền qua đời. Phụ thân nghe theo trong tộc đề nghị, nhận làm con thừa tự trong tộc Đường đệ kế thừa gia nghiệp. Chỉ là không có bao lâu, phụ thân cũng qua đời. Vị này Đường đệ năng lực cùng người bị thác so còn kém xa, gia tộc sản nghiệp trong tay hắn nghiêm trọng rút lại. Người bị thác chính là hoài nghi là vị này Đường đệ làm chuyện này.